Chương 8 giò nữa mê vụ, chương 8 giò nữa mê vụ chủ nhân, phía trước hẳn là thu hoạch mà ta cảm nhận được. Thanh Hà cười nói. Tần Minh phóng tầm mắt nhìn ra xa, từng cái bóng cây hư ảo hiện ra trong mắt, rõ ràng đây là một khu rừng. Y phấn khởi nói, đi, chúng ta cùng đi xem thử. Dứt lời, Tần Minh liền nhanh chân tiến về phía trước. Chúng nữ theo sát phía sau. Xuyên qua màn sương mù phía trước, chớp mắt, cảnh tượng trong mắt bỗng nhiên sáng tỏ. Đinh, ngươi đã phát hiện một điểm tài nguyên gỗ nhỏ, chú ý, điểm tài nguyên này là loại nhỏ, mỗi ngày có thể sản xuất 100 đơn vị gỗ, cần người đốn gỗ ửng, mỗi ngày sản xuất 100 đơn vị gỗ. Vĩnh viễn sản xuất sao? Hay chỉ trong một khoảng thời gian? Tần Minh nghi hoặc hỏi. Ngay sau đó, Y Lìa đảo mắt nhìn quanh, xem xét điểm tài nguyên không có sương mù. Nơi đây cây cối rậm rạp, nhưng vẫn chỉ có thể coi là một khu rừng nhỏ. Nếu không có giới hạn, với thực lực của Y Lìa, cộng thêm thần binh lợi khí, y ước chừng không cần một canh giờ là có thể đốn hạ toàn bộ cây cối. Mà hiện tại có giới hạn, mỗi ngày chỉ có thể sản xuất 100 đơn vị gỗ. Rõ ràng, quy tắc này có lẽ là để ép buộc mọi người phát triển mạnh thế lực lãnh địa, nhằm giải phóng đôi tay của lãnh chúa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Huyền thiết thiểm kim đao xuất hiện trong tay Tần Minh, ý xoẹt xoẹt xoẹt, tay lên đao xuống. Chưa đầy một phút, 10 cây đại thụ ầm ầm đổ xuống. Đinh, ngươi đã nhận được gỗ 10 10 10, chưa đầy một phút, 100 đơn vị gỗ đã được y thu hoạch. Y liền khẽ nâng tay, liền thu 100 đơn vị gỗ vào túi. Hiện tại hệ thống ba lô vẫn chưa bị hủy bỏ, vẫn còn khá tiện lợi. Đợi đến khi hệ thống ba lô bị hủy bỏ, những người sống sót về sau không có trang bị như nhận không gian, việc vận chuyển vật tư sẽ trở thành một vấn đề nan giải. Nhưng mà, đối với Tần Minh, đây không phải là chuyện khó khăn. Y có sức mạnh thăng hoa, chỉ cần tìm thêm một số trang bị chữ vật, luôn có thể thăng hoa thành túi không gian. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tần Minh lại vung thêm vài kiếm, tuy nhiên, lần này, kiếm quang của y lại như chém vào không khí, không có cây cối đổ xuống, cũng không có gỗ rơi ra. Rõ ràng, tài nguyên ở nơi này, phần của ngày hôm nay đã đạt đến giới hạn sản lượng. Mọi người, đi nhớ nơi này, ngày mai chúng ta sẽ quay lại. Thanh Hà, bây giờ chúng ta đi đâu? Tần Minh quay đầu hỏi. Thanh Hà nghe vậy, nhắm mắt lại, một lần nữa cảm nhận. Không lâu sau, nàng mở mắt nói, chúng ta đi về phía bắc. Nghe lời Thanh Hà, mọi người không chút do dự liền đi về phía bắc. Sau khi chứng kiến khả năng thần kỳ của Thanh Hà, Huyết Lệ mặt đầy sùng bái nói, Thanh Hà tỷ tỷ, đây là khả năng gì của tỷ vậy, lại lợi hại đến thế, cứ như tiên tri vậy. Điều này lại giống như năng lực của thần linh. Thanh Hà nghe vậy, khóe môi nở nụ cười, cũng không hẳn là tiên tri, chỉ là có thể trong các lựa chọn, chọn ra lựa chọn tương đối chính xác hơn mà thôi. Vậy cũng tương đương với một loại tiên tri khác rồi. Khó trách chủ nhân có việc gì cũng hỏi tỷ. Huyết Lệ vẫn không giảm sùng bái nói, là thánh nữ của Huyết Lang tộc, nàng có một cái nhìn đầy vẻ đẹp hóa về năng lực của thần linh. Được rồi, năng lực của ngươi cũng không tệ, ngươi có thể điều khiển huyết nguyệt mà. Một khi ngươi ra tay, không biết bao nhiêu người sẽ coi ngươi là người đại diện của huyết nguyệt. Tần Minh cười chen vào nói, kỳ hì, chủ nhân, ta cũng lợi hại lắm đó. Hỏa liên tam sắc của ta đã dung hợp ngày càng thuần thục, uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn rồi. Linh Ngọc cười vung nắm tay nhỏ bé chen vào nói, cứ như vậy, mọi người vừa nói vừa cười, đi về phía mà Thanh Hà chỉ dẫn. Lúc này, tầng sương mù mờ ảo đối với Tần Minh và những người khác cơ bản đã không còn uy hiếp. Rất nhanh, họ đến một sườn đồi nhỏ, đi đến gần, mọi người chỉ phát hiện một cái dương bạc cô độc nằm ở đó. Tần Minh lấy được, trực tiếp thăng hoa, mở ra. Đinh, ngươi đã mở dương vàng, ngươi đã nhận được khí cụ chiếm lĩnh điểm tài nguyên ít 10, cuộn giấy chiêu mộ ngẫu nhiên ít 1 khí cụ chiếm lĩnh điểm tài nguyên phẩm chất, cấp thanh đồng. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể dùng tại điểm tài nguyên. Sau khi sử dụng xong, ngươi sẽ dễ dàng tìm thấy điểm tài nguyên đó hơn. Cuộn giấy chiêu mộ ngẫu nhiên phẩm chất, cấp bạch ngân. Giới thiệu, sau khi sử dụng, ngươi sẽ ngẫu nhiên chiêu mộ được một người có thực lực từ cấp thanh đồng đến cấp bạch ngân, để họ trung thành với ngươi. Khí cụ chiếm lĩnh điểm tài nguyên, có thứ này thì không sợ người dưới tay không tìm được điểm tài nguyên nữa. Tần Minh khẽ môi nở nụ cười, mân mê hai nửa hình bán nguyệt tạo thành khí cụ chiếm lĩnh điểm tài nguyên. Thanh Hà tiếp tục cảm nhận. Bây giờ trời còn sớm lắm. Tần Minh ra lệnh. Không lâu sau, Thanh Hà lại một lần nữa cảm nhận xong, sau khi xác định được hướng có thu hoạch, mọi người lại một lần nữa lên đường, do tốc độ của mọi người cực nhanh, khoảng cách vốn dĩ rất xa, dưới tốc độ của họ cũng trở nên như rất gần. Thực ra, khoảng cách họ khám phá đã cách lãnh địa một đoạn không nhỏ rồi. Lại nửa canh giờ trôi qua, họ đến địa điểm thứ 3 mà Thanh Hà cảm nhận được. Lần này, lại như lần đầu tiên, bước vào liền không còn sương mù. Đinh, ngươi đã phát hiện một điểm tài nguyên đá lớn, chú ý, điểm tài nguyên là loại lớn, mỗi ngày có thể sản xuất 1000 đơn vị đá, cần người khai thác đá, tiếng nhắc nhở của ý chí thiên đạo vang lên. Tần Minh nghe vậy cũng vô cùng vui mừng, không ngờ họ lại phát hiện ra một điểm tài nguyên lớn. Mỗi ngày có thể sản xuất 1000 đơn vị đá, đã là rất khủng khiếp rồi. Thậm chí, những lãnh địa ít người, muốn khai thác 1000 đơn vị đá cũng không làm được. Tần Minh đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện trước mắt là một ngọn núi đá. Dưới chân núi là một mỏ đá bỏ hoang. Đinh, ngươi đã phát hiện một mỏ đá bỏ hoang, có thể sửa chữa. Điều kiện sửa chữa cần: sắt thép ít 50, đá ít 50, nhựa ít 10. Tần Minh dẫn chúng nữ đến mỏ đá bỏ hoang, tiếng nói của ý chí thiên đạo lại vang lên. Ý Liê nghi hoặc nhìn mỏ đá hoang phế. Đây được coi là một điểm tài nguyên lớn, vì vậy, đầu tư 100 đơn vị vật liệu vẫn rất đáng giá. Nhưng mà, tại sao nơi này lại bị bỏ hoang? Gầm. Một tiếng gầm thét vang lên. Một bóng hình mang theo tia sét trực tiếp lao về phía Tần Minh. Kim quang chạm. Tần Minh phản ứng cực nhanh, huyền thiết thiểm kim đao bổ ra. Hàn băng kích. Bạch Linh cũng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, những mũi băng nhọn phủ kín trời đất lao về phía bóng hình tia sét. Thanh Hà thì ngay lập tức chắn trước Tần Minh. Mị hoặc. Linh Ngọc ngay lập tức thi triển mị hoặc chi đồng về phía bóng hình kia sét. Trong chớp mắt, bóng hình kia sét dừng lại, trước tiên bị đao quang chém qua, sau đó lại bị từng mũi băng nhọn vô cùng sắc bén đâm trúng thân thể. Trong nháy mắt, tia sét trên người nó tiêu tán, thi thể vô lực ngã xuống đất. Đinh, ngươi đã tiêu diệt lôi con điêu, cấp hoàng kim, 40 cấp, ngươi đã nhận được 64.000 điểm kinh nghiệm, 46 cấp, 4473520, 70000000. Chương 9 thăng hoa tài nguyên điểm. Chương 9 thăng hoa tài nguyên điểm. Dị cơ, lại là quái vật cấp hoàng kim. Trước đây ta chưa từng nghe ai nói điểm tài nguyên lại có quái vật. Chẳng qua là khi khai thác tài nguyên, có thể sẽ có quái vật tấn công nhân viên khai thác mà thôi. Giờ chúng ta mới đến đây, còn chưa khai thác mà. Chẳng lẽ là do cái mỏ đá bỏ hoang này? Thần Minh khẽ nói. Suy nghĩ một lát, hắn lại thấy hợp lý. Đâu có chuyện tốt nào tự dưng mà có, mỏ đá bỏ hoang này là một chuyện tốt, vậy thì lôi quang điêu chính là cơn ác mộng. Nếu không phải thực lực của hắn cường hãn, lôi quang điêu với tốc độ sánh ngang cấp bạch kim, nếu đổi thành người khác, rất có thể những nhân viên khai thác được phái đến liên tục đều sẽ bỏ mạng tại đây. Hơn nữa, những lãnh chúa khám phá vô tình đến đây cũng rất có thể trở thành thức ăn cho lôi quang điêu. Thử, chỉ bằng xúc sinh ngươi cũng muốn ra tay đánh lén. Thanh Hà đá mấy cước vào con lôi quang điêu đang bẹ bét máu thịt. Thanh Hà tỷ tỷ, đừng đá đừng đá, đây là món ăn ngon tuyệt vời đó, tối nay chúng ta ăn nó để chủ nhân hạ giận. Lý Ngọc kêu lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh lôi quang điêu. Nàng nhìn cái xác lôi quang điêu lớn hơn cả một con bê con, quay đầu lại gọi Tần Minh, chủ nhân, món ăn ngon tuyệt vời, tối nay ăn, người mau thu vào đi. Tần Minh nhìn bộ dạng mèo con tham ăn của Lý Ngọc, cười nói, Lý Ngọc, ngươi không phải là hồ ly xanh biến thành đâu, mà là mèo con tham ăn biến thành thì đúng hơn. Vừa nói, hắn đã theo ý Lý Ngọc, thu xác lôi quang điêu vào. Chỉ chờ tối nay, hành, gừng, tỏi xào, nồi lớn hầm loạn. Nghe Tần Minh nói bừa, Lý Ngọc không khỏi đỏ mặt. Mấy cô gái khác thì phối hợp với Tần Minh, bị bười không nói nhìn Lý Ngọc. Nhất thời, Lý Ngọc chỉ cảm thấy mặt càng lúc càng nóng, bật ra một câu, nếu các ngươi liên thủ bắt nạt ta, cẩn thận ta ngày mai nấu món ăn dở nhất cho các ngươi ăn. Hừ. Các cô gái phì một tiếng cười, ai nấy đều dùng ánh mắt tỏ vẻ làm lành với Lý Ngọc. Rất nhanh, chuyện nhỏ qua đi. Tần Minh dẫn các cô gái đi vào trong mỏ đá, cả mỏ đá ước chừng lớn bằng 2-3 sân bóng đá, gần như chiếm trọn chân núi đá. Đinh, ngươi đã phát hiện 100 đơn vị vật liệu đá. Đinh, ngươi đã phát hiện 100 đơn vị vật liệu đá. Khi họ bước vào mỏ đá, đập vào mắt là những đống vật liệu đá. Lập tức, từng tiếng nhắc nhở của ý chí thiên đạo không ngừng vang lên bên tai Tần Minh. Nghe vậy, mắt Tần Minh sáng lên, ra tay, hắn thu từng đống vật liệu đá vào trong túi. Hiển nhiên, đây là vật liệu do chủ nhân trước khai thác mà để lại, không biết vì lý do gì, chưa kịp thu về lãnh địa đã bị bỏ lại ở đây. Đi dạo một vòng, Tần Minh trực tiếp thu hoạch được 2.000 đơn vị vật liệu đá. Thật là sảng khoái vô cùng. Ngay sau đó, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, xác định điểm tài nguyên này tạm thời không còn nguy hiểm. Tần Minh sử dụng vật chiếm giữ điểm tài nguyên, chỉ thấy vật chiếm giữ điểm tài nguyên gồm hai nửa hình bán nguyện ôm lấy nhau chia làm hai, một phần hòa vào điểm tài nguyên lớn này, phần còn lại thì lại xuất hiện trong tay Tần Minh. Chỉ thấy vật chiếm giữ điểm tài nguyên hình trăng lưỡi liềm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, có thể dẫn dắt người cầm nó chính xác tìm thấy điểm tài nguyên này. Bây giờ chính là sửa chữa mỏ đá này. Có mỏ đá, hiệu suất khai thác đá chắc hẳn sẽ cao hơn nhiều chứ. Tần Minh chống cằm cười nói. 50 đơn vị sắt, 50 đơn vị đá, 10 đơn vị nhựa được hắn đặt lên bệ ở trung tâm mỏ đá. Sau khi vật liệu hòa vào, mỏ đá lại một lần nữa kết nối với thân núi đá, bùng phát ra từng trận quang hoa. Trong chớp mắt, đã được sửa chữa thành công. Đinh, ngươi đã sửa chữa mỏ đá. Mỏ đá thông thường phẩm chất, cấp thanh đồng. Giới thiệu, cần tối thiểu 10 người vào làm việc, mỗi 10 người làm việc trong đó, mỗi ngày có thể sản xuất 200 đơn vị vật liệu đá. Đồng thời tối đa có thể cho 30 người vào làm việc, mỗi 30 người làm việc trong đó, mỗi ngày sản xuất 600 đơn vị vật liệu đá. Mỏ đá này có thể thăng hoa được không nhỉ? Điểm tài nguyên này chắc cũng có thể thăng hoa được chứ? Dù sao những thứ này đều là vật chất hữu hình mà. Tần Minh nghĩ đến đây, nói làm là làm. Lực thăng hoa trước tiên giáng xuống toàn bộ mỏ đá. Đinh, ngươi đã thăng hoa mỏ đá thông thường, ngươi đã nhận được mỏ đá lớn. Mỏ đá lớn phẩm chất, cấp bạch ngân. Giới thiệu, cần tối thiểu 10 người vào làm việc, mỗi 10 người làm việc trong đó, mỗi ngày có thể sản xuất 200 đơn vị vật liệu đá. Đồng thời tối đa có thể cho 80 người vào làm việc, mỗi 80 người làm việc trong đó, mỗi ngày sản xuất 1600 đơn vị vật liệu đá. Rất tốt, nếu đủ nhân lực, mỗi ngày sản xuất 1600 đơn vị vật liệu đá, năng suất đã vượt quá sản lượng của điểm tài nguyên rồi. Nhưng mà, cứ để ta thăng hoa điểm tài nguyên này xem sao. Nhìn mỏ đá bên cạnh phần giới thiệu, Tần Minh lại một lần nữa thi triển lực thăng hoa. Đinh, ngươi đã thăng hoa điểm tài nguyên đá lớn, ngươi đã nhận được điểm tài nguyên đá siêu lớn. Điểm tài nguyên đá siêu lớn giới thiệu, mỗi ngày có thể sản xuất 2000 đơn vị vật liệu đá. Nhìn phần giới thiệu đơn giản, Tần Minh trong lòng nở hoa. Ra ngoài một chuyến, thu hoạch không ít. Đi thôi, chúng ta đến chỗ tiếp theo. Sau chỗ này, chúng ta sẽ quay về. Buổi chiều còn có những việc khác phải làm. Phát triển lãnh địa cứ mãi tìm kiếm điểm tài nguyên cũng vô dụng, còn cần người đến khai thác tài nguyên. Tần Minh thỏa mãn cười nói. Giai đoạn hiện tại đang là mùa đông, thức ăn, gỗ và vải vóc có giá đắt nhất. Nhưng bây giờ là thời đại nào? Thời đại lãnh chúa, ai cũng phải phát triển lãnh địa, xây dựng nhà cửa, không thể thiếu vật liệu đá. Vì vậy, thu hoạch ngày hôm nay có gỗ, có đá, đã là rất tốt rồi. Mọi người sau khi rời khỏi điểm tài nguyên đá siêu lớn, ánh mắt mọi người lại một lần nữa đổ dồn vào thân hình tiểu diễm của Thanh Hà. Hiển nhiên, mọi người đều đã hình thành sự ăn ý ban đầu. Khu cụ, đợi chút đã. Thanh Hà cũng bị nhìn đến có chút ngượng ngùng. Một lát sau, Thanh Hà liền mở miệng nói, "Chủ nhân, vừa hay chúng ta cứ đi thẳng hướng này, ta cảm thấy sẽ có thu hoạch rất lớn." Chủ nhân đi về phía trước, ta cảm nhận được có nguy hiểm rất đáng sợ. Bạch Linh ngay khi Thanh Hà vừa nói xong, liền bổ sung một câu. Nghe lời hai cô gái, Thần Minh chống cằm chìm vào suy tư. "Chủ nhân, cái nguy hiểm đáng sợ đó, rất giống với cảm giác của huyết tộc Hắc Linh mà chúng ta gặp ở tộc Manu, chỉ có điều, còn mãnh liệt hơn nhiều." Bạch Linh bổ sung thêm một câu. "SSS còn mãnh liệt hơn cả cái đó sao? Trước đây săn huyết tộc Hắc Linh của tộc Manu, kẻ mạnh nhất hình như cũng chỉ là cấp Bạch Kim mà thôi, bây giờ cảm giác còn mãnh liệt hơn, vậy chẳng phải là cấp Kim Cương sao? Hơn nữa còn là loại quỷ dị." Thần Minh hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói, "Chủ nhân, ta có linh cảm, nơi đó thu hoạch rất lớn, cũng rất có ích cho sự phát triển lãnh địa của chúng ta." Thanh Hà cũng lại bổ sung thêm một câu. Chương 10 tiến lên, mê vụ hồn đăng chương 10 tiến lên, mê vụ hồn đăng nghe hai nàng không ngừng bổ sung, Tần Minh cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Đối với những thứ quỷ dị kia, tuy hắn có thanh đồng cổ liên đăng, nhưng dù sao nó cũng chỉ là trang bị cấp thanh đồng, không biết có hữu dụng hay không. So với việc đối đầu với những sinh vật quỷ dị này, Tần Minh dù có trực diện đối phó với sinh vật cấp kim cương hay phỉ thúy, hắn cũng không hề sợ hãi. Nhưng khi đối mặt với sinh vật quỷ dị, hắn lại có chút không chắc chắn. Phải biết rằng, một khi thanh đồng cổ liên đăng không có tác dụng với những sinh vật quỷ dị kia, hắn chỉ có thể thử vạn lôi trưởng và đại uy thiên long. Một là bí pháp của Phật gia, một là bí pháp của đạo gia. Hắn nghĩ, hai chiêu tuyệt kỹ này hẳn cũng có tác dụng khắc chế sinh vật quỷ dị. Dù không có tác dụng khắc chế, ít nhất so với công kích bình thường, chúng cũng có thể làm tổn thương sinh vật quỷ dị. Dù sao, hai nhà này đối với quỷ và ma nghiên cứu cực kỳ thấu đáo. Nghĩ đến đây, nội tâm Tần Minh cuối cùng đã hạ quyết tâm. Khế ước thú nương và khế ước giao dịch sau một đêm đã hoàn thành thời gian hồi chiêu. Luận về thực lực, hắn có thể trực diện đối phó với quái vật cấp kim cương. Cho nên, thực ra nếu thanh đồng cổ liên đang hữu dụng, chuyến đi này cũng không quá nguy hiểm. Đồng thời, Tần Minh lại nghĩ đến, nếu Tiểu Thiến ở bên cạnh hắn, với thân phận linh thể tức là quỷ của nàng, hẳn là có cách đối phó với sinh vật quỷ dị theo cách riêng của mình. Chúng ta đi, nếu có thể phát triển lãnh địa, vậy thì chúng ta sẽ đi một chuyến. Thật sự không được, hai người tuyệt đối đừng keo kiệt, vào thời khắc mấu chốt phải sử dụng ra, mang theo chúng ta cùng chạy trốn, biết không? Tần Minh nhìn Bạch Linh và Thanh Hà, trầm giọng nói. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn các nàng khác nói, "Lát nữa, các ngươi hãy bám sát Bạch Linh và Thanh Hà, vào thời khắc mấu chốt, các nàng có thể bùng phát thực lực khủng bố. Đều lấy tự bảo vệ làm chính, biết không? Các ngươi đều là bảo bối tâm can của ta, một người cũng không thể thiếu." "Vâng vâng vâng, chủ nhân, ta biết rồi, Ly Ngọc cũng rất lợi hại đó. Mặc kệ yêu ma quỷ quái gì, cho hắn một mị hoặc chi đồng, ta nghĩ, ta chắc chắn có thể giúp được chủ nhân." Ly Ngọc đáp lời, đồng thời vung vẩy nắm đấm ngọc. "Biết rồi chủ nhân, thật sự không được ta sẽ điều khiển huyết nguyệt, đập một phát vào người. Ta đã cảm nhận được, huyết nguyệt bên ngoài này xa không thể so với huyết nguyệt trong phúc địa, uy lực của nó không thể tưởng tượng, hẳn cũng có thể gây sát thương cho sinh vật quỷ dị." Huyết Lệ gật đầu, đáp: "Chủ nhân, yên tâm đi, ta nghĩ sẽ không có vấn đề lớn đâu. Một khi ta khôi phục thực lực cấp phỉ thúy, thanh hồng cổ kiếm trong tay, ta nghĩ cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ bị ta chém, tiên nhân còn chém được, nói gì đến chém quỷ." Thanh Hà anh tư hiên ngang, tự tin vô cùng nói. Tần Minh nhìn các nàng, nghe lời đáp của các nàng, hắn cũng gật đầu tán thành. Thực lực của các nàng đều không yếu, nếu không có khế ước thú đường, cùng với các loại trang bị, hắn làm chủ nhân còn thật sự chưa chắc đã đánh thắng được các nàng. Tuy nhiên, dù vậy, Tần Minh vẫn cảm thấy nên cẩn thận một chút thì phải cẩn thận một chút. Hắn nhớ khi đó sau khi có được thanh đồng cổ liên đăng, tiếng gầm gừ truyền đến từ phía sau sương mù, dù hiện tại hắn đã là cấp hoàng kim, dễ dàng vượt cấp giết chết cấp bạch kim, thi triển khế ước thú nương tiêu diệt cấp kim cương cũng không còn là vấn đề. Nhưng vẫn cảm thấy giận người, lạnh sống lưng trước những tiếng gầm gừ đó. Sau khi quyết định xong, Tần Minh dẫn các nàng bắt đầu đi về hướng mà Ly Ngọc đã nói. Đồng thời, hắn tay cầm thanh đồng cổ liên đăng. Bạch Linh tay cầm một ngọn đèn sương mù linh hồn phát ra ánh sáng xanh lục, Thanh Hà xách thanh hồng cổ kiếm. Mọi người đều lộ vẻ thận trọng. Mê vụ hồn đăng là vật hắn đã mở được từ dương báo cấp bạch kim trước đây, ban đầu chỉ có công dụng xua tan sương mù, dưới sức mạnh thăng hoa, nó đã có thêm hiệu quả khắc chế vong hồn. Mê vụ hồn đăng phẩm chất, kim cương cấp. Giới thiệu, cầm mê vụ hồn đăng, đi trong sương mù, ngươi sẽ có thể nhìn xa hơn, rõ ràng hơn. Có khả năng khắc chế tự nhiên đối với quái vật loại hồn phách. Có ta, ngươi là khắc tinh của vong hồn. Tuy nhiên, mặc dù trên trang bị nói có thể khắc chế vong hồn, nhưng sinh vật quỷ dị không đơn giản chỉ là vong hồn. Có còn hơn không, có thể hữu dụng một chút cũng tốt, vì vậy, Tần Minh đã lấy nó ra. Mê vụ hồn đăng vừa sáng lên, sương mù xung quanh họ trong phạm vi 10 mét đột nhiên bị xua tan, tạo thành một vùng chân không, khiến tầm nhìn của họ trở nên rộng mở. Hiệu quả như vậy, ở một mức độ nào đó, có thể giúp họ tránh bị đánh lén. Mọi người chậm rãi tiến lên, không đội vàng, mà lấy an toàn làm nguyên tắc hàng đầu. Một giờ sau, Bạch Linh và Thanh Hà đồng loạt dừng bước. "Chủ nhân, phía trước chính là nơi Thanh Hà cảm nhận được, cảm giác nguy hiểm vẫn còn, chưa hề giảm bớt." Bạch Linh quay đầu nói. "Chủ nhân, trực tiếp đi vào sao?" Thanh Hà cầm thanh hồng cổ kiếm không chút sợ hãi nói. Tần Minh nghe vậy, hít sâu một hơi nói, "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bảo." Nói xong, Tần Minh tay cầm thanh đồng cổ liên đăng là người đầu tiên bước vào nơi phía trước hoàn toàn khác biệt. Sương mù tím đen cuộn cuộn, như sóng biển, đặc quán khiến người ta rợn tóc gáy, như thể bước vào đó sẽ bị sương mù tím đen nuốt chửng hoàn toàn. Hoặc giả, xuyên qua sương mù tím đen, sẽ tiến vào một vùng minh địa. "Chủ nhân, phạm vi mà mê vụ hồn đăng tạo ra, lại bị thu nhỏ rồi." Bạch Linh nói. Chỉ thấy mê vụ hồn đang vốn có thể duy trì một phạm vi không xương mù hình tròn đường kính 10 mét, giờ phút này đã thu hẹp lại thành phạm vi hình tròn đường kính 5 mét. Mùi này, thật thối. Ly Ngọc bịt mũi nói. Đây là mùi sắt chết thối giữa huyết lị hít hít chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, mở miệng nói. Mảnh đất đen này, giống như nghĩa địa vậy. Thanh Hà nhìn xuống đất dưới chân nói. Đi thôi, tiếp tục tiến lên, ta muốn xem rốt cuộc đây là loại sinh vật quỷ dị gì, và ẩn chứa cơ duyên gì. Thần Minh ánh mắt kiên định nói. Trong lúc nói chuyện, hắn vô thức nắm chặt thanh đồng cổ liên đang hơn. Mặt đất đen kịt, kết hợp với sương mù tím đen, khiến nơi đây dù là ban ngày nhưng lại không khác gì ban đêm. May mắn thay, họ có thanh đồng cổ liên đăng và mê vụ hồ đăng, nhờ vậy mà không bị hai mắt tối đen như mực. Trong sự tĩnh lặng vô thanh, tiếng bước chân của mấy người đều trở nên đặc biệt vang vọng. Xoẹt. Một bóng dáng trắng bệch lóe lên rồi biến mất. Xoẹt. Thanh Hà mắt nhanh tay lẹ, không chút khách khí chém ra một kiếm, kiếm quang phát ra ánh sáng xanh biếc, sắc bén vô cùng đuổi theo bóng dáng lóe lên rồi biến mất. A u một tiếng kêu thảm thiết rõ ràng vang lên. Dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng mọi người đều nghe ra đó là tiếng kêu thảm thiết. Chủ nhân, nhờ sự gia trì của thanh hồng cổ kiếm, ta có thể gây sát thương cho chúng. Thanh Hà nhếch khóe môi, quay đầu cười nói. Ừm, tiếp tục cảnh giác, thứ đó hẳn là đến để thăm dò chúng ta, thực lực không mạnh đến đâu. Trong mắt Tần Minh cũng lộ ra một tia vui mừng, nói. Thanh hồng cổ kiếm có thể gây sát thương, vậy thì chứng tỏ sức chiến đấu của Thanh Hà không bị suy giảm nhiều. Nếu vậy, hệ số nguy hiểm có thể giảm xuống đáng kể. Chương 11 U ám không gian, thủy triều thi ma. Chương 11 U ám không gian, thủy triều thi ma. Chúng nhân sau khi trao đổi sơ lược, liền lại một lần nữa hướng về phương hướng Thanh Hà cảm ứng được, thẳng tiến không ngừng, không đi một chút đường vòng nào. Rất nhanh, thứ ngôi mộ đất đen kịt hiện ra trong tầm mắt chúng nhân. Tuy nhiên, đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là, lúc này, những ngôi mộ đất đen đang rung chuyển không ngừng, bùn đất chấn động mạnh mẽ, như thể có thứ gì đó sắp phá đất trôi lên. Thứ quỷ quái gì đây? Thanh Hà chú mục vào ngôi mộ đất dưới chân, hỏi. Xem ta diệt ngươi. Ánh mắt như kiếm, Thanh Hà vừa dứt lời, khi câu nói kế tiếp thốt ra, thanh hồng cổ kiếm đã hung hăng đâm thẳng vào ngôi mộ đất đang rung chuyển dưới chân. Phục chí. Thanh hồng cổ kiếm sắc bén vô cùng, tỏa ra kiếm quang màu xanh lục, dễ dàng như dao nóng cắt bơ, hoàn toàn xuyên thấu vào mộ đất. Chết. Thanh Hà gầm lên một tiếng, năng lượng trong tay tuôn trào, mang theo kiếm quang càng thêm cường hành. Ầm. Một tiếng nổ lớn, mộ đất sụp đổ, Thanh Hà thu kiếm, máu đen kịt mang theo mùi hôi thối nồng nặc tràn ra từ khe nứt trên mặt đất. Đinh, ngươi đã tiêu diệt một con tí ma, bạch nâng cấp 30, ngươi nhận được 1200 điểm kinh nghiệm, 46 cấp, 447420, 70000000, một tiếng nhắc nhở vang lên. Tần Minh ban đầu hơi sững sờ, sau đó, nhìn về phía khe nứt trên mặt đất đã ngừng chảy máu. Rồi, hắn quét mắt nhìn quanh, trong phạm vi đường kính 5 mét, đã có mấy ngôi mộ đất đen kịt, hiển nhiên, đây chỉ là giới hạn trong phạm vi của hắn, chứ không phải giới hạn của nơi đây, số lượng mộ đất ở đây tuyệt đối không ít. Hãy xuyên qua vùng đất mộ đất đen kịt này xem sao. Tần Minh hô lớn, dẫn theo các nữ tử xông thẳng về phía trước, lúc này, sự rung chuyển của những ngôi mộ đất đen kịt càng trở nên thường xuyên hơn. Các nữ tử nghe vậy, liền bám sát theo Tần Minh, bắt đầu xông pha. Hô hô tiếng gió vù vù bên tai họ, cứ như tiếng quỷ khóc. Tần Minh cùng các nàng không hề sợ hãi, ánh đèn của thanh đồng cổ liên đang ổn định vô cùng, xung quanh họ không hề có chút dị thường nào. Những âm thanh này, chẳng qua cũng chỉ là muốn hù dọa họ, muốn họ tự mình rối loạn phương tức mà thôi. Mộ đất rung chuyển liên hồi, Tần Minh cùng các nàng thừa lúc thi ma dưới mộ còn chưa bỏ ra, đã xuyên qua khu vực mộ đất. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của họ đột nhiên rộng mở, một tòa tháp gỗ màu tím đen lơ lửng trên không trung, họ như thể đã rơi vào một không gian u tối màu tím đen, hoàn toàn không giống một chút nào với khu mộ địa bên ngoài. Sau khi họ tiến vào không gian u tối, từng con thi ma cũng nào ào xông vào không gian u tối. "Chủ nhân, chúng ta bị bao vây rồi, bọn chúng cố ý để chúng ta tiến vào không gian u tối này." Lý Ngọc mở miệng nói. "Đều là quái vật bạch ngân cấp, chém hết là được. Đây chính là cơ hội tốt để cải kinh nghiệm, thăng cấp." Thần Minh khẽ miệng nhếch lên, cười nói. "Đối phương bày kế để họ bị bao vây, nhưng hắn đâu phải không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Trong thế giới cầu sinh trong sương mù này, kinh nghiệm của từng con quái vật thấp đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ có cày theo nhóm mới có thể thăng cấp nhanh chóng. Mà trước đó hắn ở trong phúc địa, nhận được kinh nghiệm khủng khiếp từ từng con quái vật, hoàn toàn là do sự gia trì của phúc địa. Các ngươi đừng ra tay vội, ta xem thử kỹ năng đạo gia dạy ta có lực khắc chế nào không." Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, đối với lũ thi ma đông như thủy triều không hề có chút sợ hãi nào. Những con thi ma này có hình thể cao hơn người thường một chút, mỗi con khoảng 1m9, toàn thân tản ra mùi hôi tối nồng nặc, da thịt khô héo, trên khuôn mặt vặn vẹo là đôi mắt đỏ ngầu. Khi chúng nhìn thấy Tần Minh cùng chúng nhân, đôi mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng hưng phấn, gầm thét, nhai ra hàm răng nanh dữ tợn như dã thú. Đồng thời, tốc độ của chúng cũng cực kỳ nhanh. Mặc dù số lượng đông đảo, bao vây đến như thủy triều, tuy nhiên, điều đó không hề làm giảm tốc độ của chúng, cũng như không làm loạn đội hình của chúng. Vạn Lôi Trưởng. Tần Minh hít sâu một hơi, lực lượng thuộc tính lôi trong cơ thể không ngừng rót vào lòng bàn tay, theo tiếng hắn quát lớn mà mạnh mẽ vô ra. Ầm 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 trong chớp mắt, vô số tiếng sấm sét nổ vang, không ngừng vang vọng trong không gian u tối này. Từng đạo lôi đỉnh to bằng cánh tay, như mãng xà lôi điện lao xuống tấn công. Mà Vạn Lôi Trưởng cũng không hổ danh là Vạn Lôi Trưởng, dù không thực sự đánh ra vạn đạo lôi đỉnh, nhưng cũng có đến hàng ngàn đạo. Mãng xà lôi điện rơi xuống, không ngừng nổ tung trong đội hình thi ma dày đặc, lôi quang hoành hành. Nơi nào lướt qua, từng con thi ma bị oanh kích toàn thân cháy đen, như than tuổi. Một khi bị lôi đỉnh quét qua, liền mất đi toàn bộ sinh cơ, dường như lôi đỉnh có sự khắc chế tự nhiên đối với chúng. Đinh, ngươi đã tiêu diệt một con thi ma, bạch ngân cấp 30, ngươi nhận được 1200 điểm kinh nghiệm, đinh, ngươi đã tiêu diệt một con thi ma, bạch ngân cấp 30. Từng tiếng nhắc nhở của thiên đạo ý chí không ngừng vang lên, kinh nghiệm mà Tần Minh nhận được cũng tăng lên nhanh chóng. Mặc dù mỗi con thi ma chỉ có vỏn vẹn 1200 điểm kinh nghiệm, nhưng lại không chịu nổi số lượng quá nhiều, đông như thủy triều, có vẻ như giết mãi không hết. Vạn Lôi Trưởng. Tần Minh lại một lần nữa cưỡng chế thi triển Vạn Lôi Trưởng. Vị trí vừa được dọn sạch, lúc này lại bị những con thi ma đến sau tiếp tục lao đến tấn công Tần Minh cùng mọi người. Đối với những con thi ma đã bị tiêu diệt trước đó, những kẻ đến sau thờ ơ không chút sợ hãi. Hơn nữa, trong đôi mắt đỏ ngầu của chúng, chỉ có biểu cảm càng thêm hưng phấn. Ầm 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 từng đạo lôi đỉnh lại một lần nữa giáng xuống. Những con thi ma gần Tần Minh nhất, đôi mắt vừa rồi còn mang theo vẻ hưng phấn của chúng, cũng đột nhiên ngây dại. Ngay sau đó, liền bị từng đạo lôi đỉnh như mãng xà lôi điện chút xuống. Khí Tần Minh run rẩy cánh tay, hít một hơi khí lạnh. Thế giới này, những kỹ năng mà hắn học được, chỉ cần đã học, về lý thuyết có thể sử dụng vô hạn, không có khái niệm thời gian hồi chiêu. Tuy nhiên, nó lại càng chân thực hơn, khi thi triển kỹ năng, năng lượng trong cơ thể phải được vận dụng, thi triển vô hạn, thứ nhất là năng lượng trong cơ thể không đủ, giống như Tần Minh hiện tại, sau hai lần vạn lôi trưởng, năng lượng trong cơ thể đã gần như bị bắt kiệt. Và điều thứ hai là, cơ thể của người thi triển kỹ năng cũng rất khó chịu đựng, mỗi lần thi triển kỹ năng, năng lượng rót vào hùng hãn vô cùng, bình thường đều phải thi triển một lần kỹ năng, đợi cơ thể hồi phục mới có thể thi triển lại. Nhưng, điều này lại có một lỗi, bút, đó là chỉ cần ngươi không sợ tổn thương cơ thể, quá tải, thì có thể sử dụng vô hạn. Đinh, ngươi đã tiêu diệt một con thi ma, bạch ngân cấp 30, ngươi nhận được 1200 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi đã tiêu diệt một con thi ma, bạch ngân cấp 30. Chương 12 cuồng soát thi ma, thăng liền 3 cấp chương 12 cuồng soát thi ma, thăng liền 3 cấp lại một tràng tiếng nhắc nhở vang lên. Tần Minh khỏe miệng nhếch lên, lấy ra một bình thuốc hồi lam, ực vài ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó, lại một bình thuốc chữa thương, được ý đổ vào miệng. Những thứ này vốn là chuẩn bị từ trước, định dùng vào những thời khắc then chốt khi tìm kiếm vạn thú luyện thể quyết. Thế nhưng, giờ lại dùng đến đây. Mấy bình dược tề này đều đã được Tần Minh thăng hoa, hiệu quả phi phàm. Dược tề vừa vào, Tần Minh lập tức trở lại trạng thái toàn thịnh. Ý đi liếc mắt một cái, đám thi ma như thủy triều, lại một lần nữa ào ạt xuống tới. Thật thơm a, đến đây. Vạn Lôi Trưởng, một chiêu ăn khắp thiên hạ, Tần Minh một trưởng đẩy ra, gần như giống hệt hai trưởng trước đó. Trong khoảnh khắc, lại một mảng lớn thi ma bị lôi đỉnh nhấn chìm, tiêu diệt. Vạn Lôi Trưởng, uống thuốc, Vạn Lôi Trưởng, Vạn Lôi Trưởng, uống thuốc. Trong chốc lát, không gian đu ám tựa hồ đã trở thành sân khấu riêng của Tần Minh, Vạn Lôi Trưởng không ngừng đánh kích, trong tiếng lôi quang nổ vàng, ý thu hoạch sinh mệnh của từng tên thi ma, đồng thời, ý cũng thu được vô số kinh nghiệm. Và lúc này, tại trung tâm không gian đu ám, trong tòa tháp gỗ tím đen lơ lửng trên không, một lão giả toàn thân rách nát, khuôn mặt có chút giống ma cả rồng phương Tây, toàn thân rách nát là thật sự rách nát. Bụng có một lỗ hổng lớn, ngực phải cũng bị xuyên thủng, trước sau thông suốt. Phần đầu có một nửa nhỏ cũng biến mất không thấy. Nếu là người bình thường, đã sớm chết không thể chết thêm. Thế nhưng, lão giả giống ma cả rồng phương Tây này, lúc này mắt đỏ ngầu, giận dữ ngút trời, nhìn Tần Minh không ngừng như bị cái lỗi, điên cuồng tiêu diệt thi ma. Chết tiệt, máu tươi của ta đâu, máu tươi đâu? Khốn kiếp, ngươi không thể dùng chút thủ đoạn bình thường sao? Lão tử ra ngoài còn phải dựa vào đám máu tươi này đây. Lão giả giống ma cả rồng phương Tây, ánh mắt mong chờ nhìn xuống mặt đất của không gian đú ám. Thế nhưng, điều làm y thất vọng là, không có dù chỉ một chút máu thi. Từng con thi ma, dưới lôi đỉnh, tất cả đều hóa thành than khô cháy đen, làm gì còn máu tươi lưu lại, có được một thi thể cháy đen đã là may mắn lắm rồi. Hết đợt này đến đợt khác, Tần Minh tổng cộng đã tung ra 10 lần vạn lôi trường, lôi quang tung hành, điên cuồng tàn phá. Tất cả thi ma xuống tới, đều dừng lại ngoài phạm vi 10 mét của Tần Minh và chủ nữ, như thể đã có một ranh giới sinh tử được vạch ra. Kẻ vượt ranh giới, chết. Đinh, ngươi đã tiêu diệt một con thi ma, cấp bạch ngân, 30 cấp, ngươi nhận được 1200 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi đã tiêu diệt một con thi ma, cấp bạch ngân, 30 cấp. Một chuỗi tàn sát liên tục, cuối cùng đã khiến đám thi ma như thủy triều biến mất. 10 lần vạn lôi trưởng, mỗi trưởng tiêu diệt gần 2000 con thi ma. Nói cách khác, trong thời gian ngắn ngủi, một mình Tần Minh đã tiêu diệt 20000 con thi ma. Một lần thu được kinh nghiệm kinh người 24000000 điểm. Ánh sáng vàng thăng cấp từ trong cơ thể Tần Minh dâng lên, từng tiếng nhắc nhở vang lên bên tai Y Địa Đình, ngươi đã thăng cấp, Đinh, ngươi đã thăng cấp, Đinh, ngươi đã thăng cấp lên 49, kinh nghiệm 49 cấp, 4474720, 10000000. Liên tiếp ba đạo kim quang lóe lên rồi biến mất, Tần Minh chỉ cảm thấy mình lại mạnh hơn. Bất luận là thể chất hay năng lượng trong cơ thể đều đã xảy ra biến hóa. Ha ha ha, sảng khoái quá. Quét quái như thế này, đừng nói bảo ta quét một ngày, dù là quét vài canh giờ, ta cũng có thể khiến tất cả mọi người chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ta, còn việc đuổi kịp, căn bản là không thể. Tần Minh trên mặt tràn đầy nụ cười mãn nguyện nói, "Chủ nhân, người lại mạnh hơn rồi sao?" "Ồ, hì hì, chúng ta cũng mạnh hơn rồi." Linh Ngọc cười hì hì nói, "Ừm, vừa rồi điên cuồng quét thi ma, thu được siêu nhiều kinh nghiệm, lại mạnh hơn rồi." Tần Minh nói. Nói xong, ý lại liếc nhìn bảng xếp hạng cấp bậc. Bảng xếp hạng cấp bậc hạng nhất, Tần Minh, 49 cấp. Hạng nhì, Vương Đằng, 35 cấp. Hạng 3, Sệ Dạng Ali Khan, 34 cấp. Hạng 4, Cát Lìn Cạ, 34 cấp. Hạng 5, Alexander Sở Lạc Bộ, 33 cấp. Hạng 6, Ở Vũ Dịch Tổm Sần Mụ Tổng, 33 cấp. Hạng 7, Hứa An Quân, 33 cấp. Hạng 8, Giọt Giờ Mỹ Mại, 32 cấp. Hạng 9,
nổ sần kibi 31 cấp hạng 10, kim tuấn thạc 30 cấp, chỉ thấy y dẫn trước tất cả mọi người một cách xa vời, những người phía sau y không có nhiều thay đổi. Cấp bậc trong thế giới sinh tồn trong sương mù, càng về sau kinh nghiệm cần thiết càng nhiều, độ khó thăng cấp càng lớn. Tần Minh Y cũng đã đi qua một phúc địa, nhận được phúc địa gia trì, mới nhanh chóng thăng lên vài cấp. Hôm nay lại trùng hợp gặp được nhiều thi ma như vậy, mới miễn cưỡng đạt tới 49 cấp, nếu không y đoán chừng cấp bậc của mình cũng chỉ ở khoảng hơn 40 một chút. Thế nhưng điều Tần Minh còn chưa biết là việc cấp bậc của y đột nhiên tăng vọt, lại ngay lập tức gây ra sóng gió lớn trên kênh trò chuyện thế giới. Ôi mẹ ơi, Tần Minh của Hoa Hạ có chuyện gì vậy? Tại sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Hắn đang dùng học để cày kinh nghiệm sao? Cái quái gì vậy? Cấp bậc còn có thể nhảy vọt? Nani, tại sao cấp bậc của ta lại như chết rồi vậy? Chết cũng không động lại gì. Chết tiệt, phần thưởng đặc biệt cấp 50 lại sắp bị tên Tần Minh này lấy mất rồi. Ai, thời đại lãnh chúa đến quá muộn rồi, nếu không, vị trí thứ nhất trên bảng cấp bậc này nhất định là của ta Đường Tam Chân. Đại lao Tần Minh, có thể dạy cách thăng cấp nhanh không? Ngây thơ, ngươi biết cách thăng cấp nhanh, ngươi sẽ nói cho người khác sao? Ở đây tuy mọi người chưa từng gặp mặt, nhưng thực ra mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Ta nổ sần Kibi, ta là người châu Phi, trên mảnh đất sinh tồn này, tất cả đồng bào châu Phi trong tương lai đều có thể trở thành người được ta che chở, đương nhiên người chủng tộc khác cũng có thể. Kênh trò chuyện thế giới, náo nhiệt vô cùng, thế nhưng, lúc này Tần Minh không có thời gian để xem họ trò chuyện. Hiện tại, y đã dẫn chúng nữ đi về phía tòa tháp gỗ tím đen ở trung tâm không gian đủ ám. Chủ nhân, tòa tháp này cho ta một cảm giác áp bách. Dường như là một loại tháp khóa yêu nhưng lại không phải nhắm vào yêu quái, Bạch Linh nhíu mày nói. Đại khái là cùng loại tháp, có lẽ là nhắm vào những sinh vật quỷ dị kia. Thanh Hà cũng phụ họa một câu nói. Nghe lời của hai người, Tần Minh lập tức tràn đầy hứng thú với tòa tháp gỗ tím đen. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến trước tháp gỗ. Cảm nhận ở cự ly gần, tháp gỗ tràn ngập một mùi mục nát, những hoa văn, điêu khắc tinh xảo ban đầu trên đó đều đã trở nên đứt đoạn, phần lớn không thể nhìn rõ. Nhìn qua, tháp gỗ tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều khắc một con hung thú trấn giữ trên đó. Chương 13 trấn quỷ lâu, rách giới lao đầu chương 13 trấn quỷ lâu, rách giới lao đầu chủ nhân. Tòa tháp này chẳng lẽ đang chấn áp một tồn tại kinh khủng nào đó sao? Càng đến gần, ta càng cảm thấy lòng mình hoảng loạn. Thanh Hà nói. Ừm, trong cảm nhận của ta, luồng ý niệm mãnh liệt kia muốn ta mau chóng rời đi. Nguồn gốc của nó cũng là từ tòa tháp này. Thật sự là có chút tà môn quá mức rồi. Bạch Linh cao mày không ngớt, phụ hòa nói. Ta thì chẳng cảm thấy gì cả. Các ngươi thì sao? Có cảm giác đặc biệt nào không? Tần Minh hỏi. Có thì có, nhưng hình như không phải là nhắm vào chúng ta. Lệ Ngọc lên tiếng. Tần Minh nghe vậy gật đầu, rồi lại nhìn về phía tòa tháp gỗ trước mặt. Trấn quỷ lâu phẩm chất, cấp bạch kim. Giới thiệu, pháp bảo kiến trúc, trải qua thời gian trôi chảy, uy năng giảm sút nghiêm trọng. Trấn quỷ lâu từng có hung danh khủng bố, đối với sinh vật quỷ dị có lực khắc chế, trấn áp vô song. Tòa tháp này chỉ có phẩm chất cấp bạch kim mà thôi. Nguy hiểm mà các ngươi cảm nhận được, nỗi sợ hãi trong tiềm thức, hẳn là do những gì nó để lại từ trước. Hoặc là trong vô tận năm tháng, nó đã đổ sát quá nhiều sinh vật quỷ dị, nên cũng gây ra ảnh hưởng đáng sợ cho các ngươi. Nhưng, hiện giờ tòa tháp này đã đổ nát không chịu nổi, trong dòng chảy thời gian, uy năng 10 phần chỉ còn lại 1. Thần Minh mở lời nói. Lúc này, bên trong tháp, lão giả toàn thân rách nát, trông giống hệt ma cả rồng, đôi mắt to tròn trợn trừng nhìn Tần Minh và mọi người, miệng lẩm bẩm, mau 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 vào đây. Vào đi, mau vào đi. Chủ nhân, vậy chúng ta còn vào nữa không? Thanh Hà hỏi. Vào làm gì, đây chỉ là một pháp bảo kiến trúc, vào trong cũng chẳng có ích gì. Kẻ bị trấn áp bên trong chắc chắn là một đại bột của sinh vật quỷ dị. Nguy hiểm mà các ngươi dự cảm được, e rằng chính là đại bột quỷ dị này, đã nhiều năm không bị trấn quỷ lâu luyện hóa. Tần Minh chống cằm nói. Vậy chúng ta không vào, cơ duyên thì sao? Lệ Ngọc tò mò hỏi. Hãy để ta suy nghĩ một lát, ta muốn tìm ra phương pháp khả thi. Tần Minh cao mày trầm tư. Một lúc lâu sau, Tần Minh mắt sáng lên, hỏi, Thanh Hà, ngươi có thể giao tiếp với kiếm linh của Thanh Hồng cổ kiếm chứ? Theo lý mà nói, vũ khí hoặc pháp bảo cấp bậc này, hẳn là sẽ có khí linh. Ngươi hãy giao tiếp với kiếm linh, bảo nó liên lạc với khí linh của Trấn Bỉ Lâu, xem làm thế nào nó mới chịu đi theo chúng ta. Thanh Hà nghe vậy, cũng mắt sáng rỡ, cười nói, ha ha ha, chủ nhân thật là thông minh quá, ngay cả phương pháp này cũng nghĩ ra được. Như vậy chúng ta sẽ không cần mạo hiểm vào trong tháp nữa. Ta thử xem sao. Thanh Hồng kiếm có mối liên kết rất sâu sắc với ta, nhưng giờ nó đã biến thành Thanh Hồng cổ kiếm, có lẽ không chắc sẽ được. Được hay không, cứ thử xem. Nếu không được thì tìm cách khác vậy. Tần Minh cười nói. Nghe vậy, Thanh Hà không nói thêm gì nữa, lập tức nhắm chặt mắt, bắt đầu giao tiếp với kiếm linh của Thanh Hồng cổ kiếm. Trong chốc lát, toàn thân Thanh Hà tỏa ra kiếm ý sắc bén, ánh sáng xanh lục không ngừng lóe lên. Không lâu sau, Thanh Hồng cổ kiếm cũng phát ra ánh sáng xanh biếc lấp lánh, như thể đang giao lưu với Thanh Hà. Khoảng 2-3 phút sau, Thanh Hà mở đôi mắt đẹp ra, cười nói, chủ nhân, thành công rồi. Nếu đã vậy, vậy thì hãy để nó giao tiếp với Trấn Quỷ Lâu xem sao. Trấn Quỷ Lâu tuy giờ phẩm chất chỉ là cấp bạch kim, nhưng trước đây nó rất lợi hại, chắc chắn có khí linh, dù chỉ là khí linh tàn khuyết còn xuất lại, thì cũng hẳn là có thể giao tiếp được. Thần Minh rất tin tưởng vào phán đoán của mình, mở lời nói. Vâng, được ạ. Thanh Hà gật đầu đáp. Nàng cầm Thanh Hồng cổ kiếm đến trước tòa tháp gỗ, sau đó, Thanh Hồng cổ kiếm được Thanh Hà tựa vào tòa tháp gỗ. Trong khoảnh khắc, Thanh Hồng cổ kiếm bùng phát từng trận kiếm quang, phát ra tiếng kiếm minh ù ù, xem ra có vẻ không giống như đang nói chuyện hòa bình với Trấn Quỷ Lâu, mà lại giống như đang uy hiếp. Mọi người đợi một lúc, còn bên trong Trấn Quỷ Lâu, lão già toàn thân rách nát lúc này đang tràn ngập tuyệt vọng.
Lời nói của Tần Minh và mọi người, hắn nghe rõ một một. Những người bên ngoài căn bản không có ý định tiến vào trấn quỷ lâu này, khiến sự bất lực trong lòng hắn điên cuồng trào dâng.
"Chủ nhân, khí linh trấn quỷ lâu đã trả lời."
Nó nói, bên trong nó đang trấn áp một tôn sinh vật quỷ dị đến từ viễn cổ, giờ đây nó đã lung lay sắp đổ, chỉ cần động đậy một chút liền sẽ sụp đổ hoàn toàn, sinh vật quỷ dị bên trong cũng sẽ trốn thoát. "Vì vậy, muốn đi theo ngài, chúng ta nhất định phải vào trong tháp tiêu diệt tôn sinh vật quỷ dị đó. Hơn nữa, còn phải tìm cách tu sửa nó một chút, như vậy nó mới có thể đi theo ngài."
Thanh Hà mở lời nói.
"Sao lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy nhỉ?"
Thần Minh cau mày.
Lời này nói ra dường như không có vấn đề gì, nhưng đã lung lay sắp đổ rồi, không phải nên để mình tu sửa nó trước sao?
Sau khi tu sửa, rồi cùng nó liên thủ luyện hóa sinh vật quỷ dị bên trong sao?
Sao lại, dường như nhất định phải tự mình vào trong tháp?
Trong lòng Tần Minh dâng lên nghi hoặc.
Hắn nghi ngờ liếc nhìn tòa tháp gỗ tím đen trước mặt một lần nữa, rồi lại nhìn không gian đố ám.
Chỉ cảm thấy, khắp nơi đều toát ra lực lượng quỷ dị, theo lý mà nói, có trấn quỷ lâu khủng bố như vậy ở đây, cảm giác này không nên mạnh mẽ đến thế.
Thôi, thực lực của chúng ta không đủ, vẫn là không vào nữa.
Chúng ta quay về đi, nơi này có chút tà môn, hơn nữa, thu hoạch chuyến này của chúng ta cũng coi như không tệ rồi.
Thần Minh trong mắt xẹt qua một tia xảo quyệt, mở lời nói:
"Chủ nhân, trong tháp này có những thứ tốt cho sự phát triển lãnh địa của chúng ta mà."
Thanh Hà khó hiểu nói.
Tần Minh nháy mắt với các cô gái, lòng ta có chút bất an, dự cảm không lành, nên không định tiếp tục nữa.
Thanh Hà sau khi thấy ánh mắt của Tần Minh, cũng nói: "Vâng vâng vâng, nơi này tuy có cơ duyên, nhưng quả thật có chút khiến lòng người bất an."
"Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng nghĩ thông rồi, ta ngay từ đầu đã nói nơi này rất nguy hiểm.
Ngài cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi."
Bạch Linh khỏe miệng nở nụ cười, từ tốn nói:
"Ừm, nghĩ thông rồi.
Đi thôi, chúng ta quay về."
Tần Minh mở lời nói.
Các cô gái nghe vậy, đều gật đầu, đi theo sau Tần Minh ra ngoài không gian đủ ám.
Tần Minh trong lòng mỉm cười, các cô gái cùng hắn có vạn linh chi khế, tâm ý tương thông, nhiều chuyện, hắn chỉ cần một ánh mắt, các nàng liền có thể hiểu.
Lúc này, phối hợp với hắn hoàn hảo không tì vết.
Bên trong trấn quỷ lâu, lão giả toàn thân rách nát, nghe Tần Minh và hai người Bạch Linh, Thanh Hà đối thoại, nhất thời có chút ngây người.
Lúc này hắn thở hổn hển, như thể vừa làm một việc gì đó rất tốn sức.
"A, từ bỏ rồi.
Các ngươi đừng từ bỏ mà, mau vào đi, ta rất dễ giết.
Ta mẹ nó, phí sức thay thế cái khí linh quỷ này giao tiếp với các ngươi không cần nữa sao?
Giờ lại trực tiếp muốn đi rồi.
Mẹ nó đùa ta à?"
Lão giả mang xong, ánh mắt lại rơi vào Tần Minh và mấy người.
Lúc này Tần Minh đã sắp bước ra khỏi không gian đủ ám.
Chương 14 Thăng Hoa Trấn Quỷ Lâu, chương 14 Thăng Hoa Trấn Quỷ Lâu, hô hô hô.
Tức chết ta rồi.
Thật sự cứ thế mà đi sao?
Lão giả rách dưới thở hổn hển nói.
Y Lìa nhìn bóng lưng Tần Minh và những người khác, không khỏi ngây người, rồi lại vô cùng phẫn nộ.
Khoảnh khắc tiếp theo, Y chợt nảy ra một ý, nói: "Ngươi không phải là lo lắng ta sẽ lừa ngươi khi vào tháp sao?
Mặc dù, đúng là khi các ngươi vào tháp, ta chắc chắn sẽ lừa các ngươi, nhưng mà, vậy thì ta sẽ thuận theo ý ngươi một chút. Dù sao thì việc sửa chữa tòa tháp này không phải là chuyện đơn giản, mọi chuyện thế nào, vẫn là ta định đoạt."
"Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không đấu lại ta đâu.
Khoan đã, ta sắp không trụ nổi nữa rồi.
Lung lay sắp đổ, nhưng sinh vật quỷ dị bên trong vẫn chưa luyện hóa xong, thế này đi, ngươi sửa chữa ta, ta sẽ nhận ngươi làm chủ, được không?"
Tháp gỗ màu tím đen phát ra giọng nói yếu ớt.
Lão giả rách rơi trong tháp gỗ, lúc này lại thở hổn hển, than vãn: "Hô hô hô, khí linh đáng chết này tuy đã tàn tạ không còn nguyên vẹn, muốn thay thế nó vẫn rất tốn sức, hơn nữa lại chỉ có thể trong chốc lát, không thể kéo dài.
Thật đáng chết, nếu không phải tòa quỷ tháp này đã khóa chặt nhục thân và linh hồn ta, thì dù là khí linh của tháp gỗ cũng không thể phát ta ra ngoài, lão tử ta đã sớm cao chạy xa bay rồi."
Tần Minh và những người khác vốn đã sắp bước ra khỏi không gian đủ ám, nghe thấy tiếng nói vọng lại từ phía sau, đều mỉm cười ý nhị.
Tần Minh nhếch môi, quả nhiên, nếu hắn cứ thế bỏ chạy, người sốt ruột sẽ là kẻ khác, chứ không phải hắn.
Hắn dừng bước, quay đầu nhìn tháp gỗ màu tím đen nói: "Ngươi biết nói chuyện sao?
Ngươi nói không cần phải giết sinh vật quỷ dị trong tháp, chỉ cần sửa chữa ngươi là có thể nhận ta làm chủ sao?
Đây là thật sao?
Nhưng xin hỏi, cần sửa chữa ngươi đến mức nào thì mới tính là đã sửa chữa xong,
mới chịu nhận ta làm chủ?
Ngươi hiện tại là cấp bạch kim,
sửa chữa ngươi đến cấp kim cương được không?"
Tần Minh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mang theo ý cười nồng đậm, trông như rất động lòng.
Trong tháp gỗ màu tím đen, lão già rách dưới nhìn thấy bộ dạng của Tần Minh, lập tức cũng lộ ra nụ cười gian xảo như lão hồ ly.
"Mẹ nó, cuối cùng cũng cắn câu rồi.
Lão tử mệt chết rồi, nhưng sắp được tự do rồi, cũng coi như đáng giá.
Rõ ràng ta có thể thoát khốn dễ dàng, bao nhiêu năm lưu tính, kết quả ra bài không theo lối cũ, toàn là lôi pháp, khiến kế hoạch của ta đổ bể. Hôm nay sẽ dùng nhục thân, linh hồn của các ngươi để giúp ta thoát khốn."
Lão già rách dưới lẩm bẩm nói.
Khoảnh khắc tiếp theo, tháp gỗ màu tím đen lại phát ra tiếng nói: "Được, sửa chữa ta đến cấp kim cương, ta có thể luyện hóa sinh vật quỷ dị trong cơ thể rồi, ta sẽ nhận ngươi làm chủ."
Tần Minh nghe vậy cười một tiếng, nhấn mạnh lặp lại: "Ồ, vậy tương đương chúng ta đã thực hiện một giao dịch, ta giúp ngươi sửa chữa tòa tháp gỗ màu tím đen, trấn quỷ tháp này, đến cấp kim cương, ngươi sẽ nhận ta làm chủ, đúng không?"
"Đúng đúng đúng, không sai, chỉ cần ngươi có thể sửa chữa trấn quỷ tháp này đến cấp kim cương, ta sẽ nhận ngươi làm chủ."
Trong tháp gỗ màu tím đen, lão già rách dưới trên mặt đã tràn ngập nụ cười gian xảo như lão hồ ly, vội vàng thuận theo Tần Minh trả lời.
"Người khác không biết, chẳng lẽ y lại không biết sao?
Sửa chữa trấn quỷ tháp, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được sao?
Đừng nói tiểu tử trước mắt chỉ có cấp hoàng kim, ngay cả khi đổi một người có thực lực cấp phỉ thủy đến, cũng đừng hòng sửa chữa trấn quỷ tháp này."
Phải biết rằng, vật liệu của trấn quỷ tháp được luyện chế từ cửu âm thần mục trong quỷ giới, có thể dưỡng quỷ, cũng có thể giam quỷ, luyện quỷ. Thần vật như vậy, há là người bình thường có thể lấy ra, dù có thể lấy ra, cấp phỉ thúy cũng không thể tạo ra chút hiệu quả nào đối với cửu âm thần mục, vậy nói gì đến việc sửa chữa trấn quỷ tháp. Vì vậy, sửa chữa trấn quỷ tháp hoàn toàn là cái cớ để lừa gạt Tần Minh vào tháp mới là điều quan trọng nhất, đây mới là ý đồ của nó. Vị thiếu niên này, sự mục nát của ta bắt đầu từ bên trong, muốn sửa chữa ta, cần phải tiến vào trung tâm tầng thứ nhất, nơi đó có hạch tâm của ta. Muốn sửa chữa cũng rất đơn giản, chỉ cần một lượng lớn gỗ và hạch tâm đặc biệt là được. Thần khí như ta có chức năng tự sửa chữa, chỉ là thời gian quá lâu nên không thể tự sửa chữa được nữa thôi. Chỉ cần ngươi giúp ta một chút, thực ra ta có thể tự sửa chữa được rồi. Thiếu niên, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi trước, ta là thần khí trấn áp tà vật, quý vị, ta nhận ngươi làm chủ rồi, ngươi phải hành sự chính phái trấn quỷ tháp dưới sự điều khiển của lão già rách dưới, bắt đầu lừa gạt Tần Minh. Thậm chí để Tần Minh tin tưởng nó còn cố ý nói một số chuyện sau khi nhận chủ, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cho Tần Minh. Ô ô ô, không có chuyện của ngươi đâu. Sửa chữa đâu có khó đến vậy. Ta thấy đơn giản vô cùng. Tần Minh nhếch môi, khẽ cười nói. Đối với những lời hứa hẹn, những lời khuyên của đối phương, hắn là ngơ, coi như không nghe thấy. Có giao dịch chi khế trong người, chỉ cần ngươi đồng ý giao dịch với ta, thì hắn không còn gì phải sợ nữa. Hắn chỉ chịu trách nhiệm hoàn thành những gì mình phải làm, sau khi hoàn thành, thì đến lúc đối phương phải thực hiện lời hứa. Còn về việc đối phương không muốn thực hiện lời hứa, vậy thì xin lỗi, ngươi hãy ngoan ngoãn đi nói chuyện với thiên đạo quy tắc đi. Sinh vật quỷ dị mà trấn quỷ tháp cấp kim cương có thể giam giữ, chẳng lẽ còn có thể lật trời được sao? Thăng hoa. Trong tay Tần Minh lóe sáng, lực lượng thăng hoa vung ra rơi xuống trấn quỷ tháp màu tím đen. Một tiếng xoẹt vang lên, ánh sáng chói lòa, không ngừng kích thích tiềm năng của trấn quỷ tháp màu tím đen. Tuy nhiên, trấn quỷ tháp lấy cửu âm thần mục làm chủ thể luyện chế thành, dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, thần tính còn sót lại vẫn vô cùng đáng sợ. Đinh, ngươi đã thăng hoa trấn quỷ tháp cấp bạch kim, nó đã biến thành cấp kim cương. Một âm thanh vang lên bên tai Tần Minh. Tần Minh mỉm cười nhàn nhạt mở miệng nói, đến lượt ngươi gọi chủ nhân rồi. Giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành rồi. Cái quỷ gì? Chủ nhân, ngươi muốn chọc cười ta sao? Chỉ ngươi mà cũng muốn sửa chữa trấn quỷ tháp. Lão giả rách dưới cười lớn. Ngay sau đó, y muốn cố gắng điều khiển trấn quỷ tháp, nói gì đó với Tần Minh. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, y thở hổn hển mệt mỏi, trấn quỷ tháp không hề bị điều khiển chút nào. Ơ, chuyện gì thế này? Tại sao ta không thể điều khiển được nữa? Chẳng lẽ, hỏng bét? Lão giả rách dưới dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói. Y nhìn khắp xung quanh, phát hiện trấn quỷ tháp bên trong đã mục nát, lúc này lại dường như trở nên mới hơn một chút. Không được, dù có trốn thoát, chỉ còn lại một chút thực lực, ta cũng phải nhanh chóng trốn. Nếu không, sẽ không thể thoát khỏi tòa quỷ tháp này, sẽ vĩnh viễn không có khả năng tự do. Chết tiệt, sống mấy năm lại bị một tiểu tử lừa, thật sự mẹ nó tức chết đi được. Lão giả rách dưới nói xong, thân thể liền trở nên hư ảo, muốn hướng ra ngoài trấn quỷ tháp mà đi. Chương 15 tiến tháp, chương 15 tiến tháp ẩm. Một tia sét nổ vang trong trấn quỷ tháp, đánh trúng lão giả rách dưới với thân hình hư ảo, khiến ý toát ra từng trận khói đen. Cái này khí linh của trấn quỷ tháp. Lão giả rách dưới không thể tin nổi thốt lên. Khoảnh khắc tiếp theo, ý vội vàng trốn đi, dốc sức muốn thoát ra khỏi trấn quỷ tháp. Một tia sáng lóe lên, một đạo kim quang hiện ra. Một đồ hình bắt quái năng lượng màu vàng sẫm hình thành giữa không trung, chắn trước lão giả rách dưới. A, bắt quái trấn ma. Chẳng phải 2000 năm trước ta đã tiêu diệt nó rồi sao? Lão giả rách dưới bị đồ hình bắt quái năng lượng đột ngột xuất hiện làm chấn động bay ngược ra sau, khả năng ý tẩu thoát như bị dội một gáo nước lạnh, hoàn toàn tan biến. Ta còn không tin, một tên tiểu tử lại có thể sửa chữa trấn quỷ tháp. Phân hồn thuật. Thân thể lão giả rách dưới hư ảo đồng thời cũng phát sinh dị biến, hóa thành từng luồng hồn quang, hướng về bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải đột phá mà đi. Mục đích là để tránh né lực lượng bắt quái, thành công đột phá trấn quỷ tháp. Thế nhưng, đã được gọi là trấn quỷ tháp, há lại là một cái tên gọi bừa. Bố cục bên trong trấn quỷ tháp đột nhiên thay đổi, từ tầng 1 đến tầng 9, ở giữa mở ra, tầng 1 xuất hiện một đồ hình thái cực lưỡng nghi. Đồ hình thái cực lưỡng nghi không ngừng xoay chuyển, ánh sáng lưỡng nghi từ dưới lên trên, tạo thành một cột sáng đen trắng. Và sau khi những thứ này hình thành, hồn quang của lão già rách dưới phân tán ra, điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự xoay tròn của cột sáng đen trắng. Cột sáng đen trắng giống như có một lực kéo vô cùng đáng sợ, khiến hồn quang không thể chạy thoát, hơn nữa, theo sự lựa chọn không ngừng, lực lượng ma diệt khủng khiếp cũng tự nhiên sinh ra. Hồn quang của lão già rách dưới, giống như gạo, lúa mì, đậu trong cối đá, bị nghiền nát, ma diệt không ngừng. A a a, hồn quang ngưng tụ, chân thân của lão già rách dưới lại hiện ra, mặt y tái nhợt vô cùng, đứng trong cột sáng đen trắng, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng nói, thái cực lượng nghi phục quỷ đồ. 3000 năm trước ta cũng đã mài mòn nó hư hỏng rồi mà. Lão già rách dưới trong trấn quỷ tháp, bước đi vô cùng khó khăn. Bên ngoài, Tần Minh nhìn trấn quỷ tháp bên ngoài trở nên sáng hơn một chút, không khỏi nhíu mày, mở miệng nói, lai lịch của ngươi rất lớn, chắc hẳn có thể hiểu lời ta nói chứ. Bây giờ đã khôi phục thành cấp kim cương rồi, còn không ra nói một tiếng sao? Thật sự không ra, ta sẽ phá hủy ngươi. Khu khu cụ. Chấm đã, ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Tháp gỗ màu tím đen khẽ rung động, một giọng nữ vang lên. Cứ nói đi. Tần Minh ngẩn người, nghe vậy nói, đây chắc hẳn là một lần cầu sinh mới của thế giới này phải không? Mới bắt đầu, hay đã bắt đầu lâu rồi? Thực lực của ngươi, trong số những người cầu sinh, xếp hạng bao nhiêu? Giọng nữ lại vang lên, hỏi. Đúng vậy, một lần cầu sinh mới. Mới bắt đầu, chưa được bao lâu. Thực lực của ta ư, hiện tại trong tất cả những người cầu sinh,
xếp hạng thứ nhất. Thần Minh khẽ miệng khẽ cười, tự tin đáp lời. Rõ ràng, Trấn Quỷ Tháp hỏi như vậy là muốn tìm cho mình một chủ nhân tốt. Hừ, thứ nhất sao? Nghĩ lại cũng phải, có thể sở hữu thủ đoạn như vậy, với bản thể của ta, đều có thể dễ dàng sửa chữa ta, không phải thứ nhất thì có vẻ hơi không hợp lý rồi. Muốn ta nhận ngươi làm chủ, cũng rất bình thường, chỉ cần ngươi có thể thu phục hoặc đánh chết lao tổ tộc thi quỷ trong tháp của ta, ta sẽ nhận ngươi làm chủ. Thật ra, đây không phải là điều ta muốn làm có ngươi, thực sự là, ta tọa lạc ở đây, có thể mượn lực lượng đại địa, trấn giữ nó, nếu ta theo ngươi đi, thiếu đi sự gia trì của lực lượng đại địa, nó sẽ có thể nhanh chóng thoát ly. Một khi hắn thoát ly, bao nhiêu năm tháng nỗ lực của chúng ta, vậy thì sẽ uổng phí. Giọng của Trấn Quỷ Tháp lại vang lên. Hiểu rồi. Lao tổ tộc thi quỷ có thực lực thế nào? Thần Minh khỏe miệng cười, hỏi. Cấp Kim Cương, bao nhiêu năm qua, vốn dĩ hắn đã gần như mài mòn ta, nếu không phải các người, ta e rằng đã không chống đỡ nổi hắn rồi. Bây giờ tuy ta cũng đã khôi phục thực lực đến cấp Kim Cương, nhưng trong cơ thể có quá nhiều lỗ hổng, chỉ có thể tạm thời chấn áp hắn, thời gian lâu dần, tất sẽ lại bị hắn tìm được sơ hở, thoát ly. Trấn Quỷ Tháp nói. Được rồi, vậy cứ coi như một giao dịch đi, ta giúp ngươi đánh chết hoặc thu phục lao tổ tộc thi quỷ, ngươi nhận ta làm chủ. Thần Minh cười nói. Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua Thiên Phú Thiên Mệnh đại lãnh chủ của mình. Hiện tại, vẫn chưa phát huy tác dụng đối với lao tổ tộc thi quỷ, hắn đoán là do hai người chưa gặp mặt, hoặc là do sự đặc biệt của Trấn Quỷ Tháp, mới khiến lao tổ tộc thi quỷ không nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Được, chỉ cần ngươi có thể, ta sẽ nhận ngươi làm chủ đi theo ngươi. Thế kỷ cầu sinh mới này, cần sự xuất hiện của ta. Trấn Quỷ Tháp cũng sảng khoái nói. Thả chúng ta vào đi. Thần Minh tự tin nói. Bụt. Trấn Quỷ Tháp đã không mở cửa vô số năm tháng, cánh cửa tầng 1 từ từ mở ra. Nhanh vào. Chúng ta vào xem sao. Thần Minh quay đầu cười nói. Nói xong, Thần Minh dẫn theo các nàng nhanh chóng xông vào. Bên trong tháp, vô cùng u ám, không thấy chút ánh sáng nào. Tầng 1, từng vết tích hình người, nhìn kỹ, giống như những tấm da người khô cát. Những thứ này là cường giả của tộc thi quỷ, trong vô số năm tháng, đã bị ta luyện hóa thành những túi da khô cát, không còn sinh cơ. Giọng của Trấn Quỷ Tháp vang lên. Hít, trong vô số năm tháng, lại vẫn chưa hóa thành bụi đất, có thể thấy thực lực trước đây mạnh đến mức nào. Thanh Hà hít một hơi khí lạnh nói. Đi, chúng ta lên tầng 2 xem sao. Thần Minh nói. Cầu thang đầy bụi, trong vô số năm tháng, Thần Minh và vài người bước lên. Đập vào mắt, móng vuốt hung ác, mắt quỷ, lông mao thấm máu, tóc khô héo. Những thứ này là một số cường giả trong các sinh vật quỷ dị thân tuy đã chết, nhưng do sự đặc biệt của chúng, chỉ cần vào thời điểm thích hợp, đều có thể sống lại. Trấn Quỷ Tháp lại giới thiệu. Thứ còn lại là tàn chi vụn vật thế này, còn có thể sống lại. Chuyện này cũng quá đáng sợ đi. Lý Ngọc Kinh ngạc nói. Tương truyền có cường giả, có thể nhỏ máu chúng sinh, lông tóc chúng sinh, điều này là có thể. Bạch Linh sắc mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, hơn nữa chúng lại là sinh vật quỷ dị, so với truyền thuyết, còn hơn cả thế. Trấn Quỷ Tháp khẳng định. Xuyên qua từng tầng, mọi người thẳng lên tầng 9. Kèo kèo kèo. Sửa chữa Trấn Quỷ Tháp thì sao? Trấn Quỷ Tháp, ngươi tự tin rồi, lại dám tin tưởng một tên tiểu tử, quả thật là muốn đánh cược lớn nha. Lao tổ tộc thi quỷ toàn thân rách rưới, quay lưng về phía Tần Minh và vài người, cười âm hiểm nói. Lao quỷ, nhiều năm như vậy vẫn chưa bị đánh sợ sao? Trấn Quỷ Tháp quát. Lao tổ tộc thi quỷ. Tần Minh mở miệng nói. Tiểu tử, ta trăm phương ngàn kế dụ ngươi vào tháp ngươi không chịu, không ngờ, ngươi lại nghe lời cái tháp này. Ngươi chẳng lẽ không biết thực lực của ta, còn dám vào tháp chịu chết? Vốn dĩ không thể ra khỏi tháp, ta đã tuyệt vọng rồi, không ngờ nha, không ngờ, dẫm nát giày sắt không tìm thấy, con đường sáng sủa này, cứ thế mà đưa tới. A ha ha ha, trời không diệt ta nha. Lao tổ tộc thi quỷ cười điên cuồng không ngừng nói. Chương 16 vi phạm giao dịch khế ước hạ chẳng chương 16 vi phạm giao dịch khế ước hạ chẳng nhìn xem thi quỷ tộc lao tổ cùng tiếu không thôi, một bộ ưu thế tại hình dạng của hắn. Tân Minh đối với cái này, khẽ mỉm cười nói, còn không mau tới nhận chủ. Người theo ta giao dịch, ta giúp ngươi đem Trấn Quỷ Tháp chữa trị đến kim cương cấp, ngươi nhận ta làm chủ nhân. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Thực không dám dâu dếm, cùng ta người giao dịch, còn làm không được đổi ý. Nói dứt lời, Thần Minh cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn thi quỷ tộc lao tổ. A, tiểu tử, ngươi đối với chính mình rất tự tin đi. Thi quỷ tộc lao tổ rách dưới thân thể quay lại, một đôi huyết đồng phát ra khiếp người khát máu tia sáng, nhìn thẳng Thần Minh nói bổ sung, ha ha, như vậy hôm nay ngươi liền gặp. Chó má gì giao dịch, lao tử mới không nhận đâu. Bây giờ ngoan ngoãn trở thành ta a rầm 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 a a a a thi quỷ tộc lao tổ ngoan thoại còn chưa nói xong, vừa dày vừa nặng mây đen vô căn cứ tạo ra, dây đặc sấm sét, tựa như thác nước đem hắn bao phủ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết điên cuồng vang lên. Đối với cái này, Tần Minh chỉ muốn cùng thiên đạo ý chí chụp một cái sáu. Giao dịch khế ước trừng phạt người khác, cái này cũng là Tần Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Không nghĩ tới, ra sức như vậy, trực tiếp bên trên cường độ. Thi quỷ tộc lao tổ như bức như vậy ầm ầm người, không thấy bụng nó một lỗ máu lớn, ngực phải một cái lỗ thủng, đầu đều thiếu đi một bộ phận, dáng vẻ như vậy thương thế, hắn đều không hô đau. Bây giờ, thiên đạo ý chí vừa ra tay, cường độ trực tiếp kéo căng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tựa như trong nháy mắt, để cho thi quỷ tộc lao tổ trông thấy nó quá nãi đồng dạng. Rầm rầm rầm, lại là mấy đạo lôi đình rơi xuống, hung hăng rơi vào thi quỷ tộc lao tổ trên thân thể. Mà thi quỷ tộc lao tổ cũng là đi theo kêu thảm vài tiếng. A a a, khói xanh từ thi quỷ tộc lao tổ trên thân bốc lên, hắn lấy một loại gặp quỷ một dạng ánh mắt nhìn xem Tần Minh. Còn không mau nhận chủ. Tần Minh hét lớn một tiếng. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, chính là thi quỷ tộc lao tổ bị lôi đình hình phạt chi lúc. Hắn giao dịch khế ước hơi hơi phát sáng, trong lúc nhất thời, Tần Minh phúc trí tâm linh, hơn nữa ghé vào lỗ tai hắn một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, giao dịch khế ước người sở hữu phía dưới, có người vi phạm giao dịch, hiện tạo ra hình phạt chi ấn, ngươi có thể đối với nên mục tiêu mỗi giờ mỗi khắc tạo thành đau đến không muốn sống hình phạt, cũng có thể lựa chọn bóp nát hình phạt chi ấn trực tiếp để cho mục tiêu tại chỗ tử vong hủy diệt. Ha ha, sử dụng đạo cụ gì? Vậy mà triệu hoán thiên đạo ý chí sức mạnh, bất quá, ta không tin ngươi còn có thể triệu hoán. Cho nên, chết đi cho ta. Thi quỷ tộc lao tổ cười lạnh một tiếng, liền muốn phát lực hướng về Tần Minh ra tay. Làm một thân là có thể cùng chấn quỷ tháp nhịn vô số tuế nguyệt hắn, tâm trí biết bao kiên định, dùng cái này hình phạt đau đớn, làm sao có thể dọa đến hắn. Phạt. Tần Minh đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Mây đen trong nháy mắt tạo thành, lôi điện hình phạt lần nữa đem thi quỷ tộc lao tổ bao phủ trong đó, hắn còn tại nào về phía Tần Minh trên không, lại bắt đầu kêu thảm. Rầm rầm rầm. Hung mãnh lôi đỉnh điên cuồng rơi xuống, đem toàn bộ chấn quỷ trong tháp cho chiếu rọi sáng như ban ngày. Một hồi lâu, Tần Minh thấy thế, thi quỷ tộc lao tổ bị dày vò đến vô cùng suy yếu, hắn mới đưa lôi điện hình phạt dừng lại. Nhận chủ a. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Dạng này một vị tuyệt thế đại hung, có thể sống vô số năm tháng quỷ dị sinh vật, bây giờ có thu phục khả năng, hắn cũng không muốn từ bỏ. Hơn nữa, trực giác cho rằng, Thanh Hà nói tới cơ duyên, có thể trợ giúp lãnh địa nhanh chóng phát triển cơ duyên, hẳn là cùng cái này thi quỷ tộc lao tổ thoát không khỏi liên quan. Từ lâu một đến lầu 9, nơi này có quá nhiều quỷ dị sinh vật lưu lại, mà chấn quỷ tháp cũng đã nói, những thứ này tại dưới tình huống thích hợp, bọn hắn còn có thể phục sinh. Rất rõ ràng, như thế nào phục sinh, như thế nào thu phục, chắc chắn là thi quỷ tộc lao tổ nội tâm nhất là rõ ràng. Tân Minh nếu là hắn ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, thi quỷ tộc lao tổ nhịn vô số năm tháng, rõ ràng có năng lực chạy ra cái này chấn quỷ tháp, hắn cũng không nguyện ý, vẫn như cũ lưu lại nơi đây mà diệt chấn quỷ tháp. Tự mình chạy ra chấn quỷ tháp sẽ để cho hắn thực lực đại tổn đến không thể tiếp nhận vì thứ nhất, mà thứ hai, Tần Minh hắn đoán chừng chắc chắn là không nỡ một đám có thể phục sinh quỷ dị sinh vật. Cũng chỉ có bộ dạng này, hắn mới có thể ở cái thế giới này một lần nữa trở thành kinh khủng nhất cái kia túm tồn tại. Cho nên bây giờ Tần Minh hắn chính là có kiên nhẫn, đối phương sinh tử tại hắn một ý niệm, hắn có thời gian cùng đối phương chơi. Ha ha ha, triệu hoán tiên đạo ý chí rơi xuống hình phạt, chắc chắn rất hao tổn ngươi một ít đạo cụ a. Hay là tiêu hao rất lớn a? Ta không tin. Ngươi có thể vô hạn triệu hoán cái này thiên đạo ý chí hình thành lôi phạt. Thi quỷ tộc lao tổ giữ tận nở nụ cười, huyết hồng đôi mắt mang theo khiếp người, không chịu thua đạo. Đã như vậy, vậy ngươi liền hảo hảo nhấm nháp một chút ta. Tần Minh vung tay lên, lôi điện hình phạt lần nữa tạo ra, đem thi quỷ tộc lao tổ cho bao phủ. A a a a a a a a a a a. Ngươi càng đạm định, càng chính là đang che giấu ngươi nội tâm. Nội tâm. Hốt hoảng. Thi quỷ tộc lao tổ lộ ra điên cuồng vô cùng thần sắc, cho dù vô cùng thống khổ, tiêu diệt không thôi, nhưng như cũng không muốn chịu thua. Tần Minh nhìn xem quật cường thi quỷ tộc lao tổ, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương có thể tại chấn quỷ trong tháp chịu vô số năm tháng, loại thống khổ này mặc dù kinh khủng, từ thiên đạo ý chí chi lực tạo ra, để cho người ta đau đến không muốn sống, người bình thường chạm thử liền phải ngoan ngoãn. Nhưng Tần Minh mục tiêu chính là thi quỷ tộc lao tổ, rất rõ ràng, nó nếu là không phục mềm mỏng, cho dù là cái này lôi điện hình phạt đem hắn ma diệt dẫn đến tử vong, cũng sẽ không khuất phục. Nhớ tới nơi này, Tần Minh quyết định lại hố một chút thi quỷ tộc lao tổ. Ngược lại đã hố hắn một lần, lại hố một lần cũng bình thường. Thi quỷ tộc lao tổ, ta ăn ngay nói thật, ta cái này chính là giao dịch khế ước năng lực, ngươi theo ta giao dịch chính là chịu đến thiên đạo ý chí vững tâm. Ngươi một ngày không nhận ta làm chủ, như vậy cái này hình phạt mãi mãi cũng tồn tại. Xem một chút đi, đây chính là hình phạt chi ấn, kỳ thực căn bản cũng không cần ta nên làm gì, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể nhường ngươi đau đến không muốn sống, đến nỗi tiêu hao. Ha ha, căn bản cũng không tồn tại. Thần Minh thành thơi tự tại nói. Đang khi nói chuyện, cái kia đem hình phạt chi ấn cụ thể hóa hiện lộ cho thi quỷ tộc lão tổ nhìn. Ha ha ha, ngươi theo ta giao dịch, cái này hình phạt chi ấn chính là gò bó ngươi cả đời này sự tình. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Tần Minh cười lần nữa bổ sung một câu. A a a, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, rất rõ ràng, khiêng lâu, thi quỷ tộc lao tổ lại càng có thể khiêng một chút. Hắn một đôi máu đỏ đôi mắt, cắn người khác nhìn xem Tần Minh. Trong mắt lộ ra vô tận không cam lòng, hắn có thể cùng chấn quỷ tháp chịu vô số năm tháng, liền có thể lần nữa chết tiếp tục đánh bát. Nhưng, hắn bây giờ đã không có thông thiên thực lực, chỉ có điều miễn cưỡng kim cương cấp mà thôi. Trong lúc nhất thời, hắn sợ chính mình nhịn vô số năm tháng một chiêu thành khoảng không. Mà liền tại kêu thảm ở giữa, đau đớn ở giữa, hắn đột nhiên trong lòng lóe lên một đạo linh quang, nghĩ tới điều gì. Chương 17 thu phục thu phục. Chương 17 thu phục thu phục. Thi quỷ tộc lao tổ ánh mắt lần nữa quét về phía Tần Minh. Hồi tưởng đến cùng Tần Minh lúc đó thương lượng giao dịch thời điểm, hắn yêu cầu Tần Minh đem chấn quỷ tháp chữa trị đến kim cương cấp, liền nhận Tần Minh làm chủ. Nhưng, nơi này có một cái thiếu sót. Nhận chủ là nhận chủ, hắn chưa hề nói, muốn làm một cái nghe lời nô tài. A, ngươi là chủ nhân của ta. A, không tệ, chính là ta chủ nhân. Nhưng mà, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Sau một khắc, ngươi ngoan ngoãn nhận ta làm chủ nhân a. Nhớ tới nơi này, hắn nhìn về phía Tần Minh, Tần Minh chẳng qua là hoàng kim cấp mà thôi, thực lực này trong mắt hắn không đáng để lo. Cho nên, chỉ cần hắn hoàn thành trận này giao dịch, như vậy thiên đạo ý chí sẽ không lại cắm tay, như thế, hắn còn không phải tùy ý nắm trước mắt tên tiểu tử thúi này. Càng nghĩ, thi quỷ tộc lao tổ ánh sáng trong mắt liền càng nồng đậm, càng nghĩ, hắn đã cảm thấy phương pháp này càng có thể thực hiện. Thân là trước đó có thủ đoạn thông thiên hắn, quỷ dị sinh vật bên trong đại lão, đối với thiên đạo ý chí những thứ này,
vẫn còn có chút nghiên cứu, tương đối cứng nhắc, cố định nó nhất định sẽ giữ gìn, nhưng một khi vượt qua cố định, nó cũng sẽ không xen vào nữa. Nghĩ rõ ràng sau, thi quỷ tộc lao tổ nết miệng nở nụ cười vô cùng dữ tợn nói, tiểu tử, chờ sau đó là tử kỷ của ngươi. Bên cạnh ngươi nữ nhân, lão tổ ta không biết bao nhiêu năm không có hưởng qua, máu tươi của các nàng, linh hồn chắc chắn rất mỹ vị, chờ sau đó ta phải thật tốt nếm thử, dùng cái này để đền bù ta bây giờ tiếp nhận hình phạt. Thi quỷ tộc lao tổ mạnh ném đau đớn, nết miệng vô cùng dữ tợn nói, tiểu tử, ta nhận ngươi làm chủ nhân, ta thực hiện cùng ngươi giao dịch, hiện tại chính là ta chủ nhân. Chủ nhân. Thi quỷ tộc lao tổ sau một khắc lớn tiếng hô lớn, đồng thời còn sợ thiên đạo ý chí không đồng ý, trọng trọng hướng về phía Tần Minh bổ túc chủ nhân hai chữ. Bá. Một tiếng. Theo thi quỷ tộc lao tổ nhận chủ, trong chốc lát, lôi điện hình phạt biến mất không thấy gì nữa. Thi quỷ tộc lao tổ khỏe miệng phát họa ra một vòng âm tàn ý cười, sau một khắc, hắn không làm bất luận cái gì chần chờ, hóa thành tàn ảnh hướng về Tần Minh đánh giết mà đi. Vừa rồi thụ lấy không phải người dày vò, nó sớm đã đối với Tần Minh hận thấu xương, luồn ra, rút gân, ăn thịt uống máu, phệ hồn. Dáng vẻ như vậy hình ảnh, sớm đã tại thi quỷ tộc lao tổ trong đầu, suy nghĩ một lần lại một lần. Không có thiên đạo ý chí trở ngại, nó liền không thể tìm được. Ha ha, ngươi nhất định phải giết ta. Tần Minh cười ha hả nói. A thi quỷ tộc lao tổ lần nữa kêu thảm một tiếng. Một cổ thần bí sức mạnh bay vụt đến trong đầu của hắn. Tần Minh cứ như vậy lặng lặng nhìn trên sàn nhà, không ngừng lăn lộn thi quỷ tộc lao tổ, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Cái này xương cứng thi quỷ tộc lao tổ, cuối cùng vẫn là bị hắn bấy trở thành mình thủ hạ. Thiên mệnh đại lãnh chúa cái thiên phú này, chỉ cần là gia nhập vào lãnh địa của hắn, hay là nhận nó làm chủ, trở thành lãnh địa một phần tử, như vậy thì sẽ cưỡng ép đánh lên 100 độ trung thành. Có thể nói, chỉ cần gia nhập hắn lãnh địa người, chính là tuyệt đối trung thành. Tại hạ Thi Minh, bái kiến chủ nhân. Vừa rồi sự tình, đơn thuần hiểu lầm, còn xin chủ nhân tha thứ tại hạ. Thi quỷ tộc lao tổ Thi Minh quỳ gối Tần Minh trước người, mở miệng nói. Đối với cái này, Tần Minh mỉm cười. Tính toán rất nhiều, chung quy là đem thi quỷ tộc lao tổ cho thu phục. Thi Minh, về sau ngươi chính là tướng tài đắc lực, tướng tài đắc lực, tướng tài đắc lực của Tạ Điển Nỗi vừa rồi sự tình, theo gió đi thôi. Tần Minh vừa cười vừa nói. Cái gì, ngươi cứ như vậy đem hắn cho thu phục? Ta cùng hắn khá gần không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, cũng không có đem hắn đánh phục, ngươi vậy mà liền đưa nó cho thu phục. Nó thế nhưng là quỷ dị sinh vật bên trong đại lao a. Trấn Quỷ Tháp mang theo giật mình nói. Rất rõ ràng, bị Tần Minh thủ đoạn làm chấn kinh. Ha ha, chính là đơn giản như vậy. Nó bị ta thu phục, bây giờ là không phải giờ đến phiên ngươi hoàn thành giao dịch của chúng ta. Lại nói, chúng ta vừa rồi cũng là giao dịch a. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn giống vừa rồi hắn đồng dạng đau đớn a. Tần Minh cười ôn hòa nói. Cười lên mặc dù ôn hòa, lời nói lại làm cho Trấn Quỷ Tháp đều chấn động. Rất hiển nhiên là sợ thiên đạo ý chí rơi xuống hình phạt. Ha ha, ha ha, ta cũng không phải loại kia ăn bà người. Trấn Quỷ Tháp nói. Tần Minh liền nghe được Trấn Quỷ Tháp nhận chủ tiếng nhắc nhở. Đinh, Trấn Quỷ Tháp nhận ngươi làm chủ nhân. Lập tức, Tần Minh cũng cảm giác một đạo vô hình liên hệ xuất hiện tại hắn cùng với Trấn Quỷ Tháp ở giữa. Chỉ cần Trấn Quỷ Tháp ở bên cạnh hắn, hắn tùy thời cũng có thể cùng với giao lưu liên hệ. Đồng thời, Trấn Quỷ Tháp càng thêm cặn kẽ tin tức, cũng là bị mở khóa đi ra. Trấn Quỷ Tháp phẩm chất, kim cương cấp. Giới thiệu, Trấn Quỷ Tháp phẩm chất, bạc kim cấp. Giới thiệu, kiến trúc loại pháp bảo, thời gian trôi qua, uy năng đại giảm. Trấn Quỷ Tháp đã từng có kinh khủng hùng danh, đối với quỷ dị sinh vật, có không có gì sánh kịp khắc chế, trấn áp chi lực. Kèm theo kỹ năng, cửu âm trấn quỷ diệt quỷ. Chú, nên tháp thực lực 10 không còn 1, ngươi có thể giúp khí linh không ngừng khôi phục mãi đến đỉnh phong phẩm chất. Ân, còn có thể không ngừng khôi phục mãi đến đỉnh phong phẩm chất. Có thể tại 5 tháng dài đằng đẵng còn bảo tồn lại thần khí, đỉnh phong phẩm chất nên mạnh bao nhiêu? Thần Minh khẽ mắt vẩy một cái, mừng rỡ thầm nghĩ. Chợt, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía thi quỷ tộc lão tổ thuộc tính. Thi Minh phẩm chất, sử thi cấp. Thực lực, kim cương cấp. Độ trung thành, 100. Kỹ năng, thi quỷ chuyển hoán, thi huyết, hồn, mà sinh, phân hồn vật thiên phú, quỷ dị đại lao, lao ngân đồng, thi quỷ chi tổ, thi quỷ ăn mòn, thi quỷ chuyển hoán, tùy thời tùy chỗ, hắn đều có thể hoàn thành hư thực chuyển đổi, thi là thật, quỷ là giả, thi huyết, hồn, mà sinh, vô luận là máu tươi, vẫn là linh hồn cũng là hắn chất dinh dưỡng, nếu như cả hai thứ nhất bao no, hắn đem không cách nào bị giết chết. Quỷ dị đại lao, thân là quỷ dị sinh vật bên trong đại lao, cự đầu. Hắn không chỉ có thể thi triển ra thường gặp quỷ dị sinh vật kỹ năng, càng là biết rõ quỷ dị sinh vật hết thảy. Một khi hắn tại ngươi trận doanh, lại đối mặt quỷ dị sinh vật, có lẽ ngươi sẽ trở thành quỷ dị nhóm sinh vật tác động. Thi quỷ chi tổ, hắn thống linh thi quỷ đại quân, sức chiến đấu để thăng 300. Thi quỷ ăn mòn, hắn có thể đem thi thể chuyển đổi thành thi quỷ nhất tộc một thành viên. Nhìn xem rậm rạp chẳng chịt giới thiệu, Thần Minh vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, cái đồ chơi này nếu như chính mình thực lực không rất cứng, chưa bắt lại hắn mà nói, chính mình cách nơi này không tính xa, coi như hôm nay trốn qua một kiếp, hắn chắc chắn là cái thứ nhất gặp họa. Vui chính là, như thế cường hắn người, đã trở thành thủ hạ của hắn. Bất quá, nội tâm của hắn cũng xuất hiện một cái nghi hoặc. Mạnh mẽ như vậy người, thực lực xem như kim cương cấp, là bị Trấn Quỷ Tháp ma diệt, hao hết. Vì cái gì phẩm chất cũng chỉ có sử thi cấp đâu. Rất rõ ràng, sử thi cấp cùng vị này quỷ dị sinh vật đại lao thân phận rất là không phối hợp à. Chương 18 sử thi cấp hắc linh đá năng lượng tài nguyên điểm. Chương 18 sử thi cấp hắc linh đá năng lượng tài nguyên điểm. Thì mình, ngươi phẩm chất như thế nào mới sử thi cấp? Giống như cùng ngươi thân phận không quá phù hợp à? Thần Minh không hiểu hỏi. Phẩm chất đi. Phẩm chất cùng thiên phú tiềm lực móc nối. Cái này cũng là trấn quỷ tháp chỗ kinh khủng, không chỉ có ma diệt người thực lực, còn có thể ma diệt tiềm lực của con người thiên phú, cho nên ta mới có thể rơi xuống sự thi cấp. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, những thứ này với ta mà nói đều không phải là sự tình, chỉ cần có đầy đủ huyết nục hay là linh hồn, ta đều có thể khôi phục. Hắc hắc, Thi Minh cung kính hồi đáp. Đối với cái này, Tần Minh nghe xong, cũng đại khái hiểu được Thi Minh phẩm chất vì cái gì thấp như vậy. Tuy nói, sự thi cấp tại bình thường cầu sinh giả trong mắt, có thể tựa như thần khí đồng dạng, nhưng ở trong mắt Tần Minh, cái này cũng không tính toán quá cao. Theo thực lực của hắn tăng lên, hắn tầm mắt cũng không ngừng tại tăng lên. Sử thi cấp phẩm chất, chỉ có thể nói trước mắt đủ. Đi, ta đã biết. Lại nói, chúng ta phía trước gặp phải đạo thân ảnh màu trắng kia đâu? Thần Minh hỏi lần nữa. Chủ nhân, đây chẳng qua là ta thủ đoạn nhỏ mà thôi. Phía trước là ví dụ ngài tới qua tới, phân hồn thuật thủ đoạn nhỏ, Thi Minh trả lời. Thì ra là thế, nếu đã như thế, như vậy chúng ta đi hồi phủ a. Thần Minh cười nói. Theo lời của hắn rơi xuống, Thần Minh mấy người trong nháy mắt liền bị chuyển tống ra ngoài trấn quỷ tháp bên ngoài, nhìn mình lần nữa đi ra phía ngoài, chúng nữ trên mặt mang một chút xíu không thể tin bộ dáng. Chủ nhân, chúng ta cái này liền đem cái này trấn quỷ tháp cùng với bên trong kinh khủng quỷ dị sinh vật thu phục. Ly Ngọc một bộ giống như mộng dáng vẻ nói. Vừa rồi hết thảy, thiên đạo ý chí hình thành hình phạt, còn có quỷ dị sinh vật bên trong đại lao thần phục, cùng với trấn quỷ tháp thần phục, đều để nàng có một loại không chân thiết cảm giác. Rõ ràng Tần Minh chẳng hề làm gì, cứ như vậy nói một chút lời nói, từng cái một liền nhận hắn là chủ, hơn nữa còn một mặt trung thành vô cùng. Chủ nhân, ngươi quả thực là thật lợi hại. Ngươi tiện tay thi triển, so thần tích còn thần tích, khó trách ta đi theo chủ nhân, tộc ta huyết lang thần hội cho phép. Thủ đoạn của ngươi đơn giản nghịch thiên. Huyết Lệ khuôn mặt nhỏ một bộ dáng vẻ hưng phấn, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ nói. Đang khi nói chuyện, liền đem thực lực kinh khủng người cho thu phục, đổi người nào người đó không mơ hồ à. Tần Minh liếc mắt nhìn, Thi Minh chưa hề đi ra, hắn liền vừa cười vừa nói, không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy thần. Đơn giản chính là chủ nhân ta, có một chút thủ đoạn, bọn hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, đương nhiên, chủ yếu nhất là thực lực của chúng ta, trở thành thiên nhiên màu sắc tự vệ, màu nguy trang, để cho bọn hắn chúng chiêu. Tốt, có chuyện gì trở về rồi hay nói, chúng ta lãnh địa còn rất nhiều sự tình chờ lấy chúng ta vội vàng đâu. Đường cũ trở về, chúng ta đi đem cỡ nhỏ tài nguyên điểm cho thăng hoa, sau đó đem tài nguyên chiếm giữ khí cho sử dụng, thuận tiện đến lúc đó những người khác tới khai thác. Đang khi nói chuyện, trấn quỷ tháp đã là nhanh thu nhỏ, hoặc là một tòa màu tím đen bảo tháp, tay nâng vừa vặn thích hợp lớn nhỏ. Hắc hắc, coi như không tệ, không hổ viễn cổ lưu truyền xuống thần khí. Thần Minh cười thưởng thức rồi một lần nói. Đinh, ngươi phát hiện loại cực lớn hắc linh đá năng lượng tài nguyên điểm, đột nhiên một đạo tiếng nhắc nhở vang lên tại Tần Minh bên tai quen quần. Ân, còn có loại chuyện tốt này. Loại cực lớn hắc linh đá năng lượng tài nguyên điểm. Hắc linh đá năng lượng. Cái này hình như là một loại so với bình thường đá năng lượng còn cao cấp hơn một loại đá năng lượng. Hắc hắc, thực sự là đồ tốt. Lãnh chúa thời đại đủ loại xây dựng, kiến tạo, đá năng lượng loại này cao cấp hàng, cũng liền bắt đầu cần bị ứng dụng. Theo lý mà nói, bình thường cần thiết đặc thù hạch tâm kiến tạo, cũng có thể sử dụng đá năng lượng. Thần Minh nhãn tỉnh sáng lên, nâng cầm lên nói. Không nói hai lời, Thần Minh trực tiếp sử dụng tài nguyên chiếm giữ khí, đem chỗ này tài nguyên điểm đặt xuống tiêu ký. Thăng hoa. Đinh, ngươi thăng hoa loại cực lớn hắc linh đá năng lượng tài nguyên điểm, ngươi thu được sử thi cấp hắc linh đá năng lượng tài nguyên điểm chú. Sử thi cấp hắc linh đá năng lượng tài nguyên điểm, mỗi ngày có thể sản xuất 10.000 khối hắc linh đá năng lượng. Nghe tiếng nhắc nhở, Thần Minh nội tâm cười nở hoa. Thăng hoa chi lực khắp nơi cũng có thể làm cho hắn đề thăng, cái này quả thực để cho hắn sảng khoái, cho hắn trợ giúp thật sự là to đến không thể lại lớn. Tài nguyên điểm có, như vậy thì nên sắp xếp người khai thác. Trong lúc nhất thời, Tần Minh lại đem ánh mắt rơi tới trấn quỷ tháp phía trên. Một lát sau, Tần Minh đám người đạp vào đường về, dọc theo đường trở về trên đường, đem cỡ nhỏ vật liệu gỗ tài nguyên điểm cho thăng hoa trở thành cỡ trung tài nguyên điểm, lại đem tài nguyên chiếm giữ khí cho sử dụng, đặt xuống tọa độ. Sau đó Tần Minh mang theo chúng nữ liền mênh mông quần quần hướng về lãnh địa trở về. Bởi vì có được thanh hà cái này chính xác hình người máy dọc theo đường đi, bọn hắn vô luận là gấp rút lên đường, vẫn là tại tài nguyên điểm bên trong, cũng không có lãng phí thời gian nào. Ngoài cộng thêm, trở về quá trình bên trong, tất cả mọi người là tốc độ toàn bộ triển khai. Cho nên, khi bọn hắn trở về tới lãnh địa thời điểm, mới vừa vặn giữa trưa. Vừa về tới lãnh địa, mê vụ tiêu tan, ánh mắt sáng tỏ thông suốt, cơ thể cũng là cảm thấy chợt nhẹ, trở nên càng thêm sảng khoái. Vẫn là không có mê vụ chỗ thoải mái, tâm tình đều giống như có thể tốt hơn. Ly Ngọc nhìn xem quen thuộc lãnh địa đạo. Ân, ta cũng là loại cảm giác này. Huyết Lệ đạo. Mê vụ cũng không phải là vô hại, không chỉ có lấy vi lượng độc tố, thậm chí còn có chúng ta không thể lý giải năng lực. Bằng không thì, nếu như chỉ vẹn vẹn phổ thông mê vụ, cũng không khả năng đem một cái thế giới đều bao trùm đi. Tần Minh mở miệng nói ra. Bái kiến lãnh chúa đại nhân, chúc mừng lãnh chúa đại nhân thắng lợi trở về. Trương Diệp thăm viếng đạo. Chúc mừng lãnh chúa đại nhân. Cao Cường đi theo Trương Diệp sau lưng đạo. Ân. Các ngươi làm sao biết chúng ta thắng lợi trở về? Tần Minh cười hỏi. Lãnh chúa các đại nhân, quần áo hoàn chỉnh, không một chỗ vết thương, chắc chắn là an toàn không có nguy hiểm qua. Tiếp đó mà nói, chủ nhân cầm trong tay bảo tháp, phía trước không nhìn thấy, rất rõ ràng chính là lãnh chúa đại nhân thu hoạch. Trương Diệp nói. Nhưng mà, hắn mặt ngoài mặc dù trấn định, nội tâm lại hoảng vô cùng. Hắn cũng không muốn nói, nguyên bản hắn chỉ là muốn chụp cái mông ngựa, căn bản là không nghĩ tới Tần Minh sẽ đặt câu hỏi. Tốt, hai người các ngươi đi theo ta đại sảnh a. Tần Minh phất tay mở miệng nói ra. Trong đại sảnh, Trương Diệp, giao phó ngươi sự tình hoàn thành thế nào? Tần Minh hỏi. Trở về lãnh chúa đại nhân, kiến tạo kiến trúc, chúng ta công tượng kiến trúc sư nhóm biết,
liền không cần bản vẽ, mà sẽ không thì cần quy hoạch quan trọng giấy. Mà sử dụng bản vẽ chỉ cần tài liệu đầy đủ, trong khoảnh khắc liền có thể đem kiến trúc kiến tạo hoàn thành, nhưng nhân công xây dựng thì cần muốn thời gian nhất định, bất quá trên cơ bản lại là tại trong vòng một ngày hoàn thành. Trương Diệp cung kính hồi đáp. Cái kia liên quan tới thổ địa khai hoang đâu? Thần Minh hỏi lần nữa. Lãnh chúa đại nhân, thổ địa khai hoang ngược lại là đơn giản, chỉ cần có thích hợp nông cụ, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành, chỉ có điều cần thời gian nhất định. Chúng ta tra xét nơi này thổ địa, không thích hợp thực vật lớn lên, cần trước tiên khai khẩn một lần, sau đó cần cho than các loại, lợn bảo, lần nữa khai khẩn một lần. Như thế, mới có thể mở khẩn ra thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng thổ địa. Trương Diệp trầm tư phút chốc, trả lời. Ân, có một chút phiền toái, bất quá, bộ dạng này khai khẩn đi ra, ta lại thăng hoa lời nói chỉ sợ lấy được thổ địa, nên so thông thường thổ địa tốt hơn không thiếu à. Tần Minh ngâng cầm lên trầm tư lẩm bẩm nói. Chương 19 lần nữa giao dịch thú huyết, chương 19 lần nữa giao dịch thú huyết đi, ta đã biết. Người đi xuống trước, nông cụ sự tình ta nghĩ biện pháp. Ân, cho than, các ngươi đi trước chuẩn bị đi. Đây là vật liệu gỗ. Tần Minh nói xong, đi ra ngoài cửa, vung tay lên, 100 đơn vị vật liệu gỗ xuất hiện trong sân. Trương Diệp ôm quyền cáo lui, xuống an bài dưới tay người tới làm chuẩn bị. Bá một tiếng, Thi Minh bị Tần Minh từ trấn quỷ tháp bên trong thả ra. Chủ nhân, Thi Minh rất cung kính hô. Phía trước không có hỏi ngươi, là chạy về lãnh địa. Cái này trấn quỷ tháp bên trong có thể để cho ta lãnh địa nhanh chóng phát triển đồ vật, ta càng nghĩ, chúng ta miệng thiếu, ai cũng chính là nhân khẩu. Tần Minh nói. Hồi bẩm chủ nhân, trấn quỷ tháp bên trong đích xác có trong lãnh địa cần có sức lao động. Trong tháp, mỗi một tầng đều có quỷ dị sinh vật lưu lại chi linh. Cho dù là tầng thứ nhất đều có, chỉ có điều những người còn lại không thể nhận ra cảm giác, không cách nào đem lợi dụng thôi. Bất quá đi, đây đối với ta tới nói, cũng là chuyện nhỏ. Theo chủ nhân giai đoạn hiện tại thực lực, tầng thứ nhất thủ đoạn, vừa vẫn thích hợp chủ nhân ngài. Thi Minh khỏe miệng mang theo vẻ đắc ý đạo. Rất tốt, tầng thứ nhất là hà thủ đoạn. Tần Minh cười hỏi. Tầng thứ nhất bị luyện hóa cũng là chúng ta thi quỷ tộc cường giả, ước chừng mấy bạn, nhưng mà, trấn quỷ tháp kinh khủng, đã sớm đem bọn hắn luyện hóa thành không, chỉ có một tia quỷ ấn. Cái này một tia quỷ ấn, chỉ có ta mới có thể lợi dụng, như thế, chủ nhân, ở dưới tay ngươi liền có thể có một chi thi quỷ đại quân, vô luận là làm việc, vẫn là đi chiến đấu, đều được. Thi Minh mở miệng nói ra. Tần Minh nghe vậy, nội tâm đại hỉ vô cùng. Quả nhiên, Thanh Hà dự cảm không có một tia sai lầm. Hẳn là không đơn giản như vậy a. Cần ta làm cái gì đây? Tần Minh cười hỏi. Linh hồn, chủ nhân ngài không có thủ đoạn, cũng khó tìm. Máu tươi cũng có thể. Ta thi quỷ tộc, máu tươi chính là thân thể tịnh hóa, linh hồn, máu tươi đối với chúng ta đều là đại bổ, cho nên ta có thể sử dụng hắn máu tươi, dùng cái này đến đem trấn quỷ tháp bên trong cái kia từng sợi quỷ ấn lần nữa biến thành thi quỷ tộc tộc nhân. Bất quá, chủ nhân, lời nói ta nói ở phía trước, như thế có được thi quỷ tộc, thực lực sẽ không quá cao. Thi Minh chân thành nói. Có là được rồi, ngược lại lại không cần chiến đấu. Có thể lấy ra, làm việc liền có thể. Tần Minh gật đầu nói. Chủ nhân, ngài chuẩn bị máu tươi à? Cái này bên cạnh trấn quỷ tháp cũng nhận ngài là chủ, máu tươi đầy đủ, phục sinh ta thi quỷ tộc tộc nhân, không phải việc khó gì. Thi Minh tự tin nói. Đi, ta đã biết. Tần Minh gật đầu nói. Huyết Lệ, ngươi có quản lý huyết nguyệt tộc kinh nghiệm, về sau ta không rảnh, trong lãnh địa có chuyện gì, ngươi có thể mang ta quản lý lãnh địa. Hắn quay người hướng về phía Huyết Lệ nói. Lãnh địa thời đại, hắn không chỉ có muốn tăng lên thực lực bản thân, còn muốn vội vàng trong lãnh địa xây dựng, để thăng. Cho nên, hắn rất có thể bận rộn mơ hồ. Đích xác cần một người thay hắn chia sẻ sự vụ người, tuy nói, đến lúc đó trong lãnh địa, cũng là sẽ có người quản sự, nhưng tóm lại vẫn còn cần một cái người có kinh nghiệm đánh nhịp làm quyết định. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Huyết Lệ nghe xong Tần Minh lời nói, không có chối từ, gật đầu một cái đáp. An bài một chút, Tần Minh liền mở ra hảo hữu danh sách, quần phát nói, các ngươi có nông cụ kiến tạo đồ sao? Không đến mấy giây thời gian, liền có người hồi phục Tần Minh. Đại lão, nông cụ kiến tạo đồ ta chỗ này có, không đáng giá tiền đồ chơi, trực tiếp tiến đưa ngài. Một cái gọi là Lý Tán Nhân mở miệng nói, trực tiếp cho Tần Minh tới một cái giao dịch xin. Tần Minh cười cười, đem điểm giao dịch mở, thả 10 cái trong tài liệu đi, trực tiếp giao dịch hoàn thành. Một tấm quốc bản vẽ chế tạo liền xuất hiện ở Tần Minh trong tay. Đại lão, nông cụ bản vẽ chế tạo ta chỗ này cũng có, ngài đối với ta có ân cứu mạng, cái này không đáng giá tiền nông cụ, sẽ đưa ngài. Đại lão, điểm ngươi giao dịch, ta tiễn đưa ngài. Không đến vài phút, từng cái giao dịch tin tức không ngừng bắn ra, hơn nữa, tất cả gửi tin nhắn, nói muốn tặng cho Tần Minh. Tần Minh nhìn thấy từng cái tin tức, không khỏi nội tâm hơi ấm. Tuy nói nông cụ kiến tạo đồ đích xác không coi là đáng giá tiền, nhưng ở cái này cầu sinh trong thế giới, chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Cũng coi như là có thể nhìn ra bọn hắn một phần tâm ý đối với cái này, Tần Minh cũng không có chiếm tiện nghi, lấy 10 cái tài liệu một tấm nông cụ kiến tạo đồ, đem giao dịch tới. Nửa giờ, Tần Minh lấy được mấy trăm tấm nông cụ kiến tạo đồ, hắn cũng là biết rõ, giai đoạn hiện tại nông cụ kiến tạo đồ đích xác không đáng mấy đồng tiền, hắn ngờ tới, rất có thể lãnh chúa thời đại ban thưởng, cấp thấp bảo dương, loại này nông cụ kiến tạo đồ nhiều không thể nhiều hơn nữa, bằng không thì không có khả năng vẹn vẹn hảo hữu danh sách bên trong, liền có thể giao dịch đến mấy trăm tấm bản vẽ chế tạo. Nhận được mong muốn sau đó, Tần Minh lần nữa quần phát tin tức đến, cần đủ loại đại lượng tươi sống huyết dịch, giá cả mỹ lệ. Có nói chuyện riêng Tần Minh đại lão, sớm đã phối hợp an ý quảng cáo công cụ mọi người, xem xét liền hiểu, dị thường tự giác phục chế Tần Minh quảng cáo, phát tới thế giới kênh tán gẫu bên trong. Trong lúc nhất thời, kênh thế giới bên trong xuất hiện lần nữa Tần Minh cá dán quảng cáo. Nam ở trên ghế nằm,
Thư thư phục phục Tần Minh, dị vật chặt lại bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp đối với hắn của ngoênh loạn tạc. Mặc dù nói tươi sống huyết dịch, bình thường không có ai thu thập, nhưng không chịu nổi nhiều người, 80 đứa người, coi như đã đào thải 13, nhưng vẫn như cũ có hơn 5 tỷ nhân khẩu. Những người này, chắc chắn không thiếu đánh giết dã thú, giết giống chim người. Ngoài cộng thêm, Tần Minh cần có máu tươi, chẳng qua là phổ thông huyết dịch, không có đẳng cấp yêu cầu, cho nên rất nhanh Tần Minh liền thu thập được số lớn máu tươi. Thì Minh, máu tươi ta đã tiền đến, có thể trực tiếp để vào trấn quỷ tháp bên trong. Tần Minh hỏi. Chủ nhân, trấn quỷ tháp tuy là kiến trúc loại pháp bảo, nhưng hắn cũng có thể xem như chữ vật loại pháp bảo, trực tiếp để vào trong đó liền có thể. A, đặt ở tầng thứ nhất. Thì Minh nhắc nhở. Tần Minh gật gật đầu, đối với cái này hiểu rõ. Sau một khắc, hắn mang theo Thì Minh liền xuất hiện ở trấn quỷ tháp bên trong. Hơn nữa chính xác đi tới tầng thứ nhất. Chủ nhân, ngài là muốn dự định phục sinh nơi này thi quỷ tộc sao? Ta muốn nhắc nhở ngài một câu, nếu ngài không có hoàn toàn chắc chắn, tốt nhất đừng phục sinh, một khi không nắm được mà nói, rất dễ dàng phản phệ bản thân. Trấn quỷ tháp đột nhiên mở miệng nói. Không sao, hết thảy đều có thể nắm giữ được. Tần Minh nhàn nhạt cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn lại liếc qua thiên phú của mình giao phó cho thiên mệnh đại lãnh chúa năng lực. Chợt, hắn liền đem thu thập mà đến thú huyết từ bên trong túi đeo lưng đổ xuống mà ra. Toàn bộ trấn quỷ tháp bên trong lập tức tràn ngập đậm đà máu tươi mùi, để cho người ta có chút buồn nôn. Mà Thi Minh nhìn, liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt mang theo hưng phấn đi vào trong máu tươi. Chủ nhân yên tâm, ta định không có nhục sứ mệnh. Thi Minh quay đầu bảo đảm nói. Sau một khắc, Tần Minh liền nhìn thấy hắn vung tay lên, trong máu tạo thành từng cái vòng xoáy, huyết dịch càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài hạ xuống. Đinh, Thi Minh sống lại thi quỷ tộc. Chương 2200 thi quỷ tộc, chương 2200 thi quỷ tộc đinh, Thi Minh sống lại thi quỷ tộc một cái đinh, Thi Minh sống lại thi quỷ tộc một cái đinh, liên tiếp tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Khi trấn quỷ tháp bên trong tất cả máu tươi tiêu thất hầu như không còn, trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn quỷ tháp bên trong ti huyết không thấy, liền trong tháp làm cho người nôn mửa mùi máu tươi đều biến mất không thấy. Rất rõ ràng, đây đều là Thi Minh thủ bút, một tia liên quan tới máu tươi mùi cũng không lưu lại, đem toàn bộ hầu như không còn. Chủ nhân, hoàn thành. Thi Minh đi tới Tần Minh trước người, ôm quyền nói. Tần Minh ánh mắt một mực tập trung tại lầu một không trung, chỉ thấy từng người thân ảnh hư ảo xuất hiện trong mắt hắn. Chỉ thấy những thứ này thân ảnh, liền cùng quỷ hồn giống như, tầng tầng lớp lớp đứng ở trấn quỷ tháp lầu một, nhìn sang, thân thể trong suốt, khuôn mặt dữ tợn. Còn không mau bái kiến chủ nhân. Thi Minh quát to. Độ trung thành 100 hắn, sớm đã mọi chuyện vì Tần Minh suy nghĩ, không có đổi nguyên nhân mà nói, chỉ có thể diễn biến thành tử trung cái chủng loại kia. Bái kiến chủ nhân. Tần Minh rõ ràng nhìn thấy đối phương tại hét lớn, nhưng mà, thực tế nghe được lại âm chắc chắc, tựa như quỷ khóc sói gào giống như. Đinh, thi quỷ tộc thi thật, thi bân, thi trường, thi dường. Thần phục ngươi, tiếng nhắc nhở vang lên, Tần Minh nhìn phía dưới các vị thi quỷ tộc, có chừng 200 nhiều người. Thi thật một phần của, Tần Minh. Phẩm chất, hoàng kim cấp. Thực lực, hát thiết cấp. Độ trung thành, 100. Thiên phú, thi quỷ chi lực. Kỹ năng, hư linh, phệ hồn, khát máu thi quỷ chi lực, có được kinh khủng thi quỷ chi lực, đối với thông thường sức mạnh có áp chế, quỷ dị tác dụng khắc chế. Hư linh, chuyển đổi thành linh thể, có thể miễn dịch 90% vật lý công kích. Phệ hồn, khả đối địch linh hồn của con người phát động công kích, thôn phệ đối phương linh hồn. Khát máu, đẫm máu, hút máu, bọn hắn sẽ sức chiến đấu tăng mạnh, chịu đến thương thế cũng biết khôi phục nhanh chóng. T. Hơn 200 tên thi quỷ tộc người, thực lực huống hồ không nói, phẩm chất đều là hoàng kim cấp. Tần Minh nhìn xem quỷ xuống trên mặt thi quỷ tộc, không khỏi hít sâu một hơi đạo. Bây giờ, vừa cất bước, hắn liền có 200 làm phiền động lực, chiến lực, hắn đều không dám nghĩ, những người khác làm sao có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Chủ nhân, thực lực bọn hắn tạm thời không cao, nhưng mà nếu để bọn hắn đi thêm chém giết, bọn hắn sẽ lấy một loại tốc độ cực nhanh đến để thăng thực lực. Thi Minh mở miệng giải thích. Ân, vậy xem ra bọn hắn thích hợp đi bên ngoài phát triển. Tần Minh gật gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, trong lòng của hắn đã là có quyết đoán. Bất luận là thăng hoa đi qua cỡ trung vật liệu gỗ tài nguyên điểm, vẫn là sử thi cấp hắc linh đá năng lượng tài nguyên điểm, đều cần số lớn sức lao động, hơn nữa, những tư nguyên này điểm cũng không phải tuyệt đối an toàn, là lại là không phải có quái vật tập kích, nếu như là điều động thông thường sức lao động đi trước mà nói, thì liền cần điều động chiến lực đi bảo hộ. Bây giờ, trực tiếp điều động thi quỷ tộc chúng người đi mà nói, bảo hộ đều không cần bảo hộ, khai thác đủ loại tài nguyên làm được, bọn hắn chém giết quái vật, tăng cao thực lực cũng làm đến. Nhất cử lưỡng tiện, có thể nói hoàn mỹ. Mà những cái kia từ thôn dân chiêu mộ quyển trục chiêu mộ tới các thôn dân thì lưu lại trong lãnh địa thật tốt khai khẩn thổ địa, vừa vận thuật nghiệp hữu chuyên công, thỏa đáng thích hợp bọn hắn. Ai? Cái kia, thiện đưa chúng ta ra tháp. Tần Minh hô. Chủ nhân, ta gọi Cửu Linh, bảo ta Cửu Linh liền tốt. Chờ ngươi giúp xong, ta muốn cùng ngươi đàm luận một việc. Trấn quỷ tháp âm thanh vang lên lần nữa. Ân, Cửu Linh tiễn đưa chúng ta ra tháp, nói chuyện gì sự tình, buổi tối ta tới tìm ngươi. Tần Minh gật đầu nói. Đối với trấn quỷ tháp nói, trực tiếp đáp ứng nói. Một trận quang mang chớp động, Tần Minh mang theo thì mình, cùng với 200 tên thi quỷ tộc người, liền xuất hiện ở trong sân. Ngươi mang theo bọn hắn trước tiên ở một bên chờ lấy, chờ ta bận rộn một chút. Tần Minh phất tay một cái nói. Khi mọi người lui ra, Tần Minh nằm ở trên ghế nằm, lần nữa kiểm tra thế giới kênh tán gẫu. Một hồi lâu, hắn mới làm rõ ràng một ít chuyện. Quốc phải quốc, đào quáng cần quốc chim, chặt cây vật liệu gỗ phải đao bổ tuổi hay là lưỡi búa các loại. Tóm lại cùng Lam Tinh thế giới kia quy tắc trên lệch không xa, đồng thời cũng rất linh hoạt, quốc cũng có thể dùng để đào quáng, giao phay cũng có thể xem như đao bổ tuổi dùng, chỉ có điều hiệu suất sẽ có ảnh hưởng mà thôi. lại tra xét một hồi, khai thác đá cần đại truy, cái đục chờ. Đồng thời, Tần Minh còn hiểu hơn rồi một lần, liên quan tới đủ loại tài nguyên đối ứng cần bao nhiêu người, mới có thể tại trong một ngày đem cùng ngày tài nguyên hoàn toàn thu thập xong tin tức. Đại khái chưa làm, cỡ nhỏ tài nguyên điểm, dưới tình huống có thích hợp công cụ, 5 người, liền có thể đem mỗi ngày 100 đơn vị tài nguyên cho thu thập, chặt cây, khai quật hoàn thành. Cỡ trung tài nguyên điểm, dưới tình huống có thích hợp công cụ, 15 người, liền có thể đem mỗi ngày 300 đơn vị tài nguyên cho thu thập, chặt cây, khai quật hoàn thành. To lớn tài nguyên điểm, dưới tình huống có thích hợp công cụ, 50 người, liền có thể đem mỗi ngày 1000 đơn vị tài nguyên cho thu thập, chặt cây, khai quật hoàn thành. Đây là đại gia đại khái ngờ tới, đương nhiên, tuy là ngờ tới, nhưng lại đi qua đám người kinh nghiệm của mình cùng kinh nghiệm tính toán đi ra ngoài. Thiên phú của mỗi người, thực lực không giống nhau, mỗi cái lãnh địa lãnh chúa đối với lãnh địa con dân gia chỉ cũng không giống nhau, cho nên không giống nhau mà cùng. Một hồi lâu, đại khái đều biết hoàn tất, trong lòng Tần Minh cũng coi như là nắm chắc. Sau đó, hắn lại tại kênh thế giới bên trong, mua đầy đủ cốc chim, đao bổ tuổi trở. Đây đều là không có phẩm chất đồ vật, cũng không đáng tiền, bình quân tại 12 đơn vị tài liệu xung quanh giá trị. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, Tần Minh đứng người lên, hướng về phía ngoài thi minh vẫy vây tay nói, an bài bọn hắn 15 người đi ở đây, chặt cây vật liệu gỗ. 50 người đi ở đây, khai thác vật liệu đá. 100 người đi ở đây, khai quật hắc linh đá năng lượng. Đang khi nói chuyện, Tần Minh đem tài nguyên điểm chiếm giữ khí phân phát tiếp. Mua được cốc chim cùng với đao bổ tuổi, toàn bộ bị Tần Minh thăng hoa. Đinh, ngươi thăng hoa cốc chim, ngươi thu được thép tinh cốc chim đinh, ngươi thăng hoa xài đao, ngươi thu được thép tinh đao bổ tuổi rất nhanh. Tại thi minh vị này lão tổ tông an bài xuống, 200 tên thi quỷ tộc bị chia làm 5 người vì một tiểu đội, 5 tiểu đội làm một trung đội, cũng chính là 8 trung đội. Lấy tiểu đội làm đơn vị, rất rõ ràng biên tướng người phân chia hảo, đồng thời cũng có riêng phần mình người lãnh đạo, vô luận là chiến đấu, vẫn là làm việc, hay là an bài việc làm, công hiệu tỷ lệ đều đại đại tăng lên tới. Thi quỷ tộc chúng người cũng không có hàm hồ, dẫn tới tài nguyên điểm chiếm giữ khí, cùng với công cụ, biết địa điểm sau đó, liền yên tĩnh chờ đợi Tần Minh hạ lệnh. Bây giờ nhiệt độ này, bọn hắn hẳn không có vấn đề a. Tần Minh nhìn về phía thi minh hỏi. Chủ nhân, ngài yên tâm, chúng ta thi ma tộc năng lực thích ứng cực mạnh, chút này rất lạnh, không sao. Thi minh mở miệng nói. Đi, như vậy các ngươi bây giờ liền xuất phát. Kiên quyết mỗi ngày đem riêng phần mình nhiệm vụ hoàn thành. Tần Minh mở miệng nói ra. Tuân mệnh. Lĩnh đến nhiệm vụ thi quỷ tộc nhóm, cùng nhau quát lên. Sau một khắc, bọn hắn liền giống như không có thể trọng giống như, bay lên, hướng về lãnh địa bên ngoài mà đi. Chương 21 xua tan mê vụ, chương 21 xua tan mê vụ, nhìn phần lớn thi ma phiêu đãng rời đi, Tần Minh cảm thấy tâm thần nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn tính toán nhiệm vụ buổi chiều, đúng lúc này, bữa trưa của Lục Ngọc cũng đã chuẩn bị xong. Tần Minh tiện thi Minh cùng những người khác đi, bảo họ đến khu nhà ở của dân chúng, có việc gì thì đợi hắn buổi chiều sẽ giải quyết. Chủ nhân, mau đến dùng nữa. Lục Ngọc cười hì hì gọi. Chủ nhân, có phải người mệt rồi không? Để ta xoa bóp cho người nhé. Bạch Linh dịu dàng đi đến sau lưng Tần Minh, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn nói. Nhìn nụ cười tuyệt mỹ của Lục Ngọc, cảm nhận ngọc thủ mát lạnh, thoải mái của Bạch Linh, Tần Minh khẽ cười nói, không sao, lãnh địa vừa mới bắt đầu, việc vặt hơi nhiều thôi. Trước tiên dùng nữa, ăn xong, Thanh Hà và Bạch Linh theo ta ra ngoài một chuyến. Lãnh địa của chúng ta đã đến lúc phải mở rộng rồi, nếu không nhiều người như vậy chen chúc trong việc này, ta luôn cảm thấy kỳ lạ. Quả thật, đông người như vậy, cũng nên cần một nơi rộng rãi hơn. Bạch Linh vừa nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho Tần Minh, vừa gật đầu phụ họa. Chủ nhân, buổi chiều người đi đâu sao không dẫn theo ta? Lục Ngọc đôi mắt to tròn nhìn Tần Minh nói, các ngươi còn có việc khác phải làm. Ngươi dẫn mọi người thu hoạch khoai tây và các nông sản khác trong nhà kính, thu được bao nhiêu thì thu. Huyết Lệ phụ trách để Trương Diệp dẫn người xây dựng nhà ở, nhà bếp và một loạt các kiến trúc khác. Tần Minh cười đáp, ô, hóa ra ta cũng có nhiệm vụ. Ha ha, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đôi mắt to của Lục Ngọc tràn đầy hớn hở. Tần Minh ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt tuyệt mỹ, trong lòng không khỏi tràn ngập một cảm giác thỏa mãn. Chúng nữ khuynh thành, có được một người cũng đủ khiến người thường vui vẻ cả đời, huống chi giờ đây hắn có đến tận 5 người. Mọi người dùng bữa trưa đơn giản xong, theo lời Tần Minh, ai nấy đều bận rộn công việc của mình. Tần Minh dẫn Bạch Linh, Thanh Hà hai nữ, rồi hướng ra ngoài lãnh địa, tiện đường còn mang theo Thi Minh bên mình. Thăng hoa. Đinh, ngươi đã thăng hoa mê vụ đài, Bạch Ngân cấp, ngươi đã nhận được mê vụ đài, Hoàng Kim cấp, mê vụ đài phẩm chất, Hoàng Kim cấp. Giới thiệu, sau khi đặt xuống 108 tòa mê vụ đài, có thể định ra phạm vi lãnh địa, sương mù trong phạm vi lãnh địa sẽ bị ngăn cách, ngươi sẽ có được một lãnh địa không có sương mù. Chú ý, Bạch Ngân cấp có thể khoanh vùng một phạm vi bằng một thôn làng, Hoàng Kim cấp có thể khoanh vùng một phạm vi bằng 10 thôn làng. Tần Minh nhìn giới thiệu, cũng coi như đã biết được giới hạn của mê vụ đại ở đâu. Phạm vi 10 thôn làng cũng không nhỏ. Tuy nói thôn làng ở đây không bao gồm diện tích ruộng đồng, núi rừng của một thôn làng bình thường, mà chỉ là diện tích cư trú mà thôi. Nhưng dù vậy, tổng diện tích 10 thôn làng cộng lại cũng vô cùng rộng lớn. Suy nghĩ một chút, Tần Minh quay đầu hỏi Thanh Hà, chúng ta đi theo hướng nào? Chủ nhân, xin đợi. Thanh Hà gật đầu cười nói. Tần Minh nhìn Thanh Hà đang nhắm nghiền hai mắt, không khỏi cảm thấy Thanh Hà chính là một vị bói toán nhân hình. Chủ nhân, đi theo hướng này đi. Thanh Hà chỉ sang một bên nói. Được, 108 tòa mê vụ đài, ngươi cứ liệu mà làm, bảo ta đặt ở đâu thì ta đặt ở đó, khoanh vùng được chính là phạm vi lãnh địa hiện tại của chúng ta. Tần Minh cười nói. Mê vụ đài này giống như cột mốc biên giới, hỗ trợ các lãnh chúa địa phương phân định lãnh thổ, ngăn cách sương mù, tạo ra một thế ngoại đảo nguyên thuộc về mình. Nhưng mà, thế ngoại đảo nguyên này, Tần Minh ước tính sẽ không lâu nữa sẽ bị chiến hỏa hủy diệt. Thế giới sinh tồn trong sương mù chủ yếu là để làm gì? Nuôi cổ trùng.
nuôi cổ trùng chắc chắn không thể thiếu chiến tranh và chém giết. Giai đoạn hiện tại, nói là thời đại lãnh chúa, nhưng có lẽ chỉ là để những người sống sót ban đầu phát triển, đặt nền móng cho cuộc chiến nuôi cổ trùng mà thôi. Phát triển hòa bình. Đùa gì vậy, làm gì có cách phát triển nào nhanh bằng cướp bóc. Trên đường đi, Tần Minh và vài người đi theo sau Thanh Hà, mặc cho Thanh Hà đề xuất, ném ra mê vụ đài. Một vòng quanh, mất khoảng nửa cách giờ. Cuối cùng cũng đã đặt xong 108 tòa mê vụ đài. Xoạt 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 từng đạo quang trụ phóng thẳng lên trời, xuyên thủng sương mù. Sau đó, quang trụ lại khuyết tán sang hai bên, nối liền với mê vụ đài gần nhất. Chưa đầy khắc, quang trụ và màn sáng do quang trụ khuyết tán tạo thành đã hoàn toàn kết nối, một lãnh địa không có sương mù đột nhiên xuất hiện giữa màn sương mù dày đặc. "Chủ nhân, sương mù đã tan biến rồi." Thanh Hà kinh ngạc nói. Tần Minh cười cười, nhìn sương mù dần tan biến. Chỉ thấy bên ngoài màn sáng, sương mù quần quần mãnh liệt vẫn còn tồn tại, bên trong màn sáng, sương mù từ từ tan biến, như thể biến mất không dấu vết. Sau khi sương mù tan biến, Tần Minh cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh vật xung quanh lãnh địa của mình. Lúc này, tuyết trắng xóa, vì là mùa đông, nhìn xa xa, chỉ có một hai cây cổ thụ trơ trụi cô độc bám rễ trên nền tuyết trắng xóa này. Nhìn về phía sân viện lãnh địa, một mảng tuyết trắng, duy chỉ có một tòa viện và nhà cửa mang màu xanh lục, cô độc sừng sững giữa trời đất, nhìn xa hơn nữa, lại biến thành một mảng sương mù. Một phạm vi lớn như vậy, đều thuộc về chúng ta rồi. Một nửa lớn khai khẩn thành đất này, trồng khoai tây. Nếu vậy, chắc có thể nuôi một đội quân rồi chứ? Tần Minh khẽ miệng cười nói. Chủ nhân, trong lãnh địa này, chúng ta có nên thám hiểm một chút không? Người xem, bên kia có một ngọn núi nhỏ, chúng ta hình như chưa từng thám hiểm qua. Bạch Linh mở lời nói. Nàng cẩn thận như tóc, quan sát rất tỉ mỉ. Nàng nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ nằm ở rìa. Tần Minh theo ánh mắt nàng nhìn qua, không khỏi gật đầu nói, được, chúng ta đi xem thử, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Mấy người nhanh chóng đi tới, vừa đến gần ngọn đồi nhỏ, bên hai Tần Minh đã vang lên tiếng nhắc nhở của ý chí thiên đạo. Đinh, ngươi đã phát hiện một điểm tài nguyên mỏ sắt nhỏ ửng, không ngờ lại có một điểm tài nguyên ngay cạnh lãnh địa, gần như vậy. Nhặt được của trời. Tần Minh cười nói. Phía dưới ngọn đồi nhỏ có một hang động tối tăm, hiển nhiên đó chính là lối vào mỏ sắt. Tần Minh dẫn đầu mọi người đi vào, thám hiểm một lượt, xem có nguy hiểm nào khác không. Kết quả, vừa bước vào, một chiếc dương bạo vật lấp lánh màu bạc, cứ thế tĩnh lặng nằm trong hang động. Chật chật, song hỉ lâm môn. Nói xong, Tần Minh liền thu dương bạo vật vào trong túi. Sau khi kiểm tra hang động mỏ sắt không có nguy hiểm, Tần Minh dẫn mấy người quay trở về. Vừa về đến lãnh địa, Tần Minh đã thấy, dưới sự sắp xếp của Huyết Lệ và Trương Diệp, một đám thôn dân lùn lùn chuẩn bị công việc. 4-5 người biết làm kiến trúc đã bắt đầu bàn bạc. Theo kế hoạch của Tần Minh, họ sẽ xây dựng nhà ăn và nhà ở thực hiện nguyện vọng ăn no, mặc ấm của họ. Đồng thời cũng là bước đầu tiên trong quá trình phát triển lãnh địa. Chương 22 nông cụ vô cùng sắc bén huyền thiết quốc. Chương 22 nông cụ vô cùng sắc bén huyền thiết quốc. Chúng nhân thấy Tần Minh trở về, ai nấy đều cùng kính không mình hành lễ, bái kiến lãnh chúa đại nhân. Tần Minh mỉm cười gật đầu. Cảm giác làm lãnh chúa thế này, quả thực sảng khoái vô cùng. Trương Diệp, sương mù bên ngoài sân ta đã xua tan, ngươi hãy quy hoạch lại, khai khẩn đất ngay, trồng khoai tây. Sau đó, nhà ở cũng có thể xây dựng ra ngoài sân. Ta bây giờ đi chế tạo nông cụ, ngươi có gì khó khăn cứ nói với ta. À phải rồi, nhiệt độ này, mọi người chịu nổi chứ? Tần Minh hỏi. Lãnh chúa đại nhân, nhiệt độ này chúng thần vẫn chịu nổi. Nhờ có thần tích ngài thi triển, thể chất chúng thần đại tăng, lại thêm lãnh địa chúng ta như vùng đất thần ban, mọi thuộc tính đều được thăng cấp, nên có thể chịu được nhiệt độ này. Trương Diệp mỉm cười đáp lời. Tần Minh gật đầu, quả đúng là như vậy. Đây chính là ưu thế của hắn, năng lực của thiên mệnh đại lãnh chúa, mọi việc đều vượt trội hơn người khác, bất kể làm gì cũng thế. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi cứ sắp xếp bình thường đi. Lát nữa ta sẽ cung cấp nông cụ, các ngươi liền dốc toàn lực làm việc. Tần Minh cười nói. Dẫn Bạch Linh và Thanh Hà trở về đại sảnh, trong chốc lát nhìn thấy chúng nhân bên ngoài bận rộn không ngừng, Tần Minh đông cảm thấy như mình đang mơ. Lắc lắc đầu, hắn liền bắt đầu chế tạo nông cụ. Bản vẽ chế tạo nông cụ quốc phẩm chất, vô. Giới thiệu, có thể tăng cường hiệu suất khai khẩn đất đai đáng kể. Yêu cầu chế tạo, thép ít 1, gỗ ít 1. Bản vẽ chế tạo nông cụ sản phẩm chất, vô. Giới thiệu, có thể tăng cường hiệu suất khai khẩn đất đai đáng kể. Yêu cầu chế tạo, thép ít 1, gỗ ít 1. Tạm thời nhân thủ không nhiều, cứ mỗi loại chế tạo 30 cái trước, sau này cần nữa thì chế tạo thêm. Tần Minh lẩm bẩm nói. Phải biết rằng, trong một thời gian ngắn toàn là tài nguyên xuất ra, không có thu vào, dù là Tần Minh, vị đại gia này cũng có chút yếu thế. Đinh, ngươi đã thăng hoa bản vẽ chế tạo nông cụ quốc, bản vẽ chế tạo nông cụ sản, ngươi nhận được bản vẽ chế tạo nông cụ quốc sắc bén vô song, bản vẽ chế tạo nông cụ sản sắc bén vô song. Bản vẽ chế tạo nông cụ quốc sắc bén vô song phẩm chất, hắc thiết cấp. Giới thiệu, sắc bén vô cùng, bền bỉ theo năm tháng, có thể giúp ngươi khai khẩn đất đai với hiệu suất cực cao. Yêu cầu chế tạo, thép thượng hạng ít 1, gỗ thiết 1 ít 1. Bản vẽ chế tạo nông cụ sẻn sắc bén vô song phẩm chất, hắc thiết cấp. Giới thiệu, sắc bén vô cùng, bền bỉ theo năm tháng, có thể giúp ngươi khai khẩn đất đai với hiệu suất cực cao. Yêu cầu chế tạo, thép thượng hạng ít 1, gỗ thiết 1 ít 1. Hắc, chế tạo ra rồi lại thăng hoa một lần nữa, khó mà tưởng tượng được cảnh dân chúng trong lãnh địa Cẩm Quốc và sẻn đã được ta thăng hoa 2 lần mà khai khẩn đất đai. Tần Minh mỉm cười nói. Đinh. Ngươi đã chế tạo nông cụ quốc sắc bén vô song ít 30. Đinh. Ngươi đã chế tạo nông cụ sẻn sắc bén vô song ít 30. Đinh. Ngươi nhận được 600 điểm kinh nghiệm. Đinh. Ngươi nhận được 600 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm, cấp 49, 447-5920, 100000000. Nghe tiếng hệ thông báo, Tần Minh không khỏi mỉm cười, vẹn vẹn 600 điểm kinh nghiệm,
đối với việc thăng cấp hiện tại của hắn, gần như là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tuy nhiên, với nguyên tắc chân mỗi cũng là thịt có kinh nghiệm, hắn vẫn rất vui vẻ. Đinh, ngươi đã thăng hoa nông cụ quốc sắc bén vô song X30, ngươi nhận được nông cụ quốc huyền thiết sắc bén vô song X30. Đinh, ngươi đã thăng hoa nông cụ xẻng sắc bén vô song X30, ngươi nhận được nông cụ xẻng huyền thiết sắc bén vô song X30. Đinh, ngươi nhận được 1200 điểm kinh nghiệm. Đinh, ngươi nhận được 1200 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm cấp 49, 447-8320, 100000000. Theo tiếng hệ thống báo rước, những chiếc quốc huyền thiết lấp lánh hàn quang xuất hiện trước mặt Tần Minh. Hàn tùy tiện cầm lấy một cái để xem xét. Nông cụ quốc huyền thiết sắc bén vô song phẩm chất, thanh đồng cấp. Giới thiệu: sắc bén vô cùng, chất liệu kinh ngạc đến khó tin, bền bỉ theo năm tháng, một quốc dùng 3 đời, người đi quốc vẫn còn. Nông cụ xẻng huyền thiết sắc bén vô song. Sau khi xem xong giới thiệu, Tần Minh phất tay nói: "Trương Diệp, dẫn người đến lấy những nông cụ này đi." Do chúng nhân vẫn đang làm công việc chuẩn bị trong sân, thế nên Tần Minh vừa gọi, Trương Diệp liền nhanh chóng chạy tới, đồng thời còn gọi một nhóm người đi cùng. "Lãnh chúa đại nhân, bái kiến lãnh chúa đại nhân." Trương Diệp ôm quyền nói. Những người được gọi đến cũng nửa quỳ hô lên. "Được rồi, không cần phức tạp thế. Xem những nông cụ này thế nào." Tần Minh cười nói. "Lãnh chúa đại nhân, những nông cụ này sao lại có bảo quang thế này?" Hàn mang chói mắt Trương Diệp kiểm tra một chiếc xẻng, hít một hơi khí lạnh nói. "Lãnh chúa đại nhân, đây là nông cụ gì vậy? Thật đáng sợ quá." Hàn quang lóe lên làm mắt thần đau nhức. Cái này dùng để giết người phá giáp, cũng dễ dàng phải không?" Trương Tam nhìn chiếc xẻng huyền thiết, mắt sáng rực nói. "Nhìn bộ dạng đó, hệt như đang nhìn thấy thần binh lợi khí vậy." "Trương Tam, nhìn cái bộ dạng gấu của ngươi kìa. Làm tốt đi, đến lúc đó sẽ ban thưởng cho ngươi một bảo bối tốt." Thần Minh cười mắng. "Lãnh chúa đại nhân, những công việc bình thường cũng cứ thế mà làm, có công việc nào đặc biệt hơn cho thần làm không?" "Công việc bình thường này, làm thần cảm thấy toàn thân không được thoải mái." Trương Tam thấy Tần Minh dễ nói chuyện, cười nói. "Hắc hắc, công việc đặc biệt. Chờ đi, chắc cũng sắp rồi." Tần Minh cười nhìn về phía xa nói. "Vâng, vâng ạ." Trương Tam cười ngây ngô. "Cứ lấy hết đi, lát nữa trừ những người xây dựng, tất cả đều đi khai khẩn đất này." Tần Minh vẫy tay, để chúng nhân cầm nông cụ rời đi. "Vâng vâng, thần sẽ đi làm ngay." Trương Diệp túi đầu không lưng nói. Nhìn chúng nhân rời đi, Tần Minh liền đi về phía nhà kính một bên. Ở đây, Lý Ngọc đang dẫn một nhóm người thu hoạch khoai tây, cùng với các nông sản đã chín. "Chủ nhân, bên người bận rộn xong chưa?" "Bên thiếp cũng sắp xong rồi." Lý Ngọc cười hì hì nói. "Vậy các nàng cũng khá nhanh, thế nào, thu hoạch ra sao?" Tần Minh hỏi. "Chủ nhân, khoai tây biến dị này, tổng cộng thu hoạch được 360 cân. Có thể nói là đại phong thu, vốn dĩ chỉ có 180 cân sản lượng, nhưng nhờ có một lực lượng thần bí, khiến sản lượng bạo tăng, đủ để tăng gấp đôi." Lý Ngọc mặt đầy ý cười đáp lời. "Ồ, tăng gấp đôi sao? Hiểu rồi, đại khái là do thiên mệnh đại lãnh chúa." Tần Minh thần bí cười nói. Chương 23 khai khẩn thổ địa, chương 23 khai khẩn thổ địa, chúng nhân thu hoạch xong số khoai tây biến dị, ai nấy đều hân hoan rạng rỡ. Tần Minh trong lòng cũng dâng lên một tia vui mừng. Với hơn 300 cân khoai tây biến dị này, bọn họ tạm thời không cần lo lắng lương thực cho mọi người trong một thời gian ngắn. Tuy rằng tộc thi quỷ có thể chịu đựng được trong môi trường khắc nghiệt rất lâu, tạm thời không cần quá bận tâm. Nhưng các thôn dân lại cần ăn uống mỗi ngày. Vào thời điểm này, tuyết trắng thì đầy rẫy, không lo thiếu nước, nhưng lương thực thì lại tiêu hao thực sự. "Dẫn chức điệp, chúng ta ra ngoài sân, phân chia đất này, lập kế hoạch ngắn hạ. Hôm nay chúng ta nhất định phải quy hoạch xong, khai khẩn đất này và trồng khoai tây biến dị." Thần Minh nói với Bạch Linh và Ly Ngọc. "Đúng vậy, lãnh địa của chúng ta phát triển cực nhanh, những việc này cũng phải theo kịp. Còn nữa, kiến trúc cũng phải như vậy, trời tối rồi, nhiều người như thế này, còn phải sắp xếp chỗ ở ổn thỏa." Bạch Linh gật đầu đáp. Ngay sau đó, mấy người dẫn trước Diệp, Cao Khải cùng vài người nữa bước ra ngoài sân. "Lĩnh chủ đại nhân, không biết ngài muốn khai khẩn bao nhiêu đất?" Trước Diệp hỏi. "Vùng không xương mù này, đất trống rộng lớn, ta định khai khẩn một nửa làm nơi trồng lương thực." Tần Minh trầm tư. "Binh mã chưa động, lương thảo phải đi trước." Hắn đã dự cảm không lâu nữa chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh, nên lương thực này phải được đảm bảo. Hắn sở hữu khoai tây biến dị, có thể nói là đã đi trước mọi người một bước. Vốn định dựa vào khoai tây biến dị để kiếm tiền, nhưng vì quái vật tấn công mà kế hoạch bị phá vỡ, khiến thức ăn không còn quý giá như vậy. Nhưng giờ đây, hắn lại thấy hy vọng. Mọi người đều muốn phát triển một cách hoang dã, vô trật tự, giai đoạn đầu có thể không có vấn đề gì lớn, nhưng một khi đến giai đoạn giữa và cuối, sẽ trở nên khó kiểm soát, thiếu thốn quần áo và lương thực. Khi đó, thức ăn sẽ lại là thứ tốt để thu hoạch vô số người. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn càng thêm bùng cháy, đã mong chờ đến lúc cao trào của thời đại lĩnh chủ, xem hắn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền tài. "Lĩnh chủ đại nhân, tiểu nhân cũng đã suy nghĩ một phen cho lãnh địa. Ta có một ý kiến, cũng là dựa trên tình hình hiện tại của lĩnh chủ đại nhân mà nghĩ ra. Lãnh địa chúng ta hiện tại ít người, nhiều việc, nên mọi thứ đều phải lấy phát triển làm mục tiêu. Vì vậy, mọi thứ đều đơn giản hóa, ăn ở đơn giản, tích cực làm việc. Đất trồng trọt, cứ khai khẩn xung quanh lãnh địa của chúng ta, trừ lại đường đi, đợi sau này phát triển lớn mạnh, nhà cửa mở rộng ra ngoài, ruộng đất tiếp tục mở rộng ra ngoài, theo hình tròn mà phát triển. Như vậy, mọi người làm việc cũng sẽ nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn." Trương Diệp mở lời đề nghị. Tần Minh nghe vậy, ánh mắt quét một vòng lãnh địa hiện có, phát hiện quả thật cũng như lời Trương Diệp nói, lãnh địa không có sương mù, quả thật có chút giống một hình tròn, lấy sân viện của hắn làm trung tâm. Theo lời Trương Diệp, việc đi lại quả thật thuận tiện hơn, sau này dù là thu hoạch nông sản hay binh lính xuất kích đều sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. ý kiến không tồi. Vậy thì cứ theo ý ngươi mà thực hiện. Thần Minh cười nói, trực tiếp vô bàn quyết định.
Vâng. Đa tạ lĩnh chủ đại nhân đã công nhận ý kiến của tiểu nhân.
Trương Diệp cười nói,
ừm, ngươi sắp xếp người đến khai khẩn đi. Những tồn tại đặc biệt là tộc thi quỷ, cũng là một phần của lãnh địa chúng ta, tạm thời ngươi cũng có thể điều khiển.
Ta dẫn Bạch Linh sẽ làm tan chảy lớp tuyết và băng cứng này, tránh làm chậm trễ tiến độ công việc.
Thần Minh ánh mắt quét qua một vùng trắng xóa nói,
vâng, tiểu nhân bây giờ sẽ đi làm ngay.
Trương Diệp vui mừng nói.
Đợi Trương Diệp rời đi, Thần Minh quét một vòng, trừ lại một vòng đất trống lớn để phát triển nhà cửa cho lãnh địa.
Bạch Linh, tuyết động, đất đóng băng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ khai khẩn đất này, giao cho ngươi đấy.
Đối với ngươi chắc là dễ như trở bàn tay phải không?
Thần Minh chỉ vào mảnh đất dưới chân nói,
chủ nhân, vấn đề này đối với ta quả thật là chuyện nhỏ, nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa.
Cứ giao cho ta đi.
Bạch Linh khẽ mỉm cười nói.
Nói đoạn, nàng vung tay ngọc, ngưng băng kích được phát động.
Tuy nhiên, lần này nàng không phải hấp thụ lực lượng hàn băng từ trời đất, mà mục tiêu chính là nhắm vào mảnh đất cần khai khẩn.
Ánh sáng xanh băng không ngừng lóe lên, tuyết trắng trên mặt đất cùng với hàn băng trong đất đóng băng đều bị ánh sáng xanh băng hấp thụ, hóa thành một con bạch xà băng giá khổng lồ.
Bạch xà băng giá đi qua đâu, liền hấp thụ tuyết động, hàn băng trên đường vào cơ thể mình, để lại một vùng đất mềm màu đen.
Chẳng mấy chốc, Bạch Linh chỉ điều khiển bạch xà băng giá đi một vòng, đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.
Hoa, Bạch Linh tỷ tỷ, lợi hại quá!
Ly Ngọc nhìn thấy kinh ngạc kêu lên.
Ngưng.
Bạch Linh nghe vậy, khóe môi khẽ nở nụ cười, vung tay ngọc một cái. Con bạch xà băng giá đã lớn như một ngọn núi nhỏ bị đông cứng lại. Mất đi sự điều khiển của Bạch Linh, nó dường như mất đi tất cả linh tính, ánh sáng xanh băng tan biến, một bức tượng băng bạch xà khổng lồ sừng sững trên mặt đất.
"Chủ nhân, con bạch xà băng giá này cứ để ở đây đi, tạm thời chúng ta chưa có nguồn nước. Khối băng này do ta ngưng tụ ra, so với tuyết trắng còn tinh khiết hơn rất nhiều, tạm thời dùng làm nước uống, hay dùng để tưới tiêu cây trồng đều được."
Bạch Linh quay đầu nói.
"Hắc hắc, ngươi nghĩ thật chu đáo.
Tối nay chủ nhân sẽ thưởng cho ngươi thật tốt."
Thần Minh béo má Bạch Linh, cười ra nói,
không khỏi lại nhớ đến hình ảnh trong bí cảnh bạch xà, Bạch Linh và Thanh Hà cùng nhau lên trận, không khỏi khiến nội tâm hắn dâng trào một trận nóng bỏng, đan điền cũng trở nên khô nóng.
Chủ nhân nhìn thấy vẻ mặt gian tà của Thần Minh, Bạch Linh mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, khẽ gọi,
chủ nhân, ta cũng muốn thưởng, người ta muốn ôm chủ nhân ngủ cơ.
Ly Ngọc đội vàng kêu lên,
khu khu, Ly Ngọc, nếu ngươi cũng muốn thưởng, vậy thì hôm nay ngươi hãy dẫn mọi người khai khẩn xong đất này, trồng xong khoai tây biến đến dị, vậy thì ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi.
Đến lúc đó, ngươi và Bạch Linh tỷ tỷ, chủ nhân sẽ cùng thưởng cho các ngươi.
Tần Minh khẽ động ngón tay, treo gẹo vành thai Bạch Linh, ánh mắt nhìn Ly Ngọc nói,
hoan hô.
Chủ nhân, yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Ly Ngọc vui mừng khôn xiết nói.
Lúc này, Trương Diệp đã dẫn theo mười mấy thôn dân, cùng với 35 tộc thi quỷ đến đây.
Lĩnh chủ đại nhân, bây giờ có thể bắt đầu làm việc rồi.
Trương Diệp ôm quyền nói.
Ừm, được, vậy thì bắt đầu đi.
Tần Minh phất tay nói.
Dưới sự phân phó của Tần Minh, trong lãnh địa trừ 5 thôn dân biết xây dựng, gần như tất cả đều tham gia vào công việc khai khẩn.
Đương nhiên, Tần Minh thân là lĩnh chủ tự nhiên còn có những việc khác phải bận. Hắn cùng Bạch Linh lặng lẽ nhìn cảnh tượng thôn dân, tộc thi quỷ cầm quốc, sẽ bắt đầu làm việc.
Thiết hạ, nông cụ của lĩnh chủ đại nhân này quả thật quá tốt để dùng, có nó, ta cảm thấy hôm nay một mình ta có thể khai khẩn mấy mẫu đất.
Ha ha ha, làm việc không hề tốn sức chút nào, đây đâu giống làm nông, cứ như đang chơi vậy.
Quả thật quá dễ dàng, quả nhiên, lĩnh chủ đại nhân có thần tích, trong tay sao có thể có vật phàm được chứ?
Chương 24 đột phá vạn thú thánh thể quyết tầng thứ nhất. Chương 24 đột phá vạn thú thánh thể quyết tầng thứ nhất. Mọi người vừa cảm tủi làm việc, vừa bàn tán rôm rả, Tần Minh và Bạch Linh nghe mà nét mặt tươi cười.
Bên này đã ổn thỏa, chúng ta đi xem xét chuyện xây dựng thôi.
Tần Minh quay đầu nói.
Vâng vâng vâng, chủ nhân quyết định là được.
Bạch Linh cười đáp lời.
Hai người cùng đi về phía sân, khi đến nơi, các thợ thủ công đã thảo luận xong gần hết phương án.
Đại nhân lãnh chúa.
Năm người thợ cùng lúc túi mình hành lễ.
Không cần đa lễ, các ngươi thảo luận đến đâu rồi?
Tần Minh hỏi.
Đại nhân lãnh chúa, bên này đã thảo luận xong, có thể bắt đầu khởi công rồi ạ.
Chúng tôi định xây nhà đá để mọi người trú ngụ, nhà bếp cũng vậy.
Trương Minh lên tiếng trả lời.
Tần Minh nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, trong lòng có chút ấn tượng, hôm qua xem thông tin chính là hắn, người sở hữu Thiên Phú Kiến Tạo Sư.
Được, nếu thiếu người, cứ đến chỗ khai hoang mà mượn.
Hôm nay cố gắng xây thêm nhiều nhà cửa, để mỗi người các ngươi đều có chỗ ở.
Làm tốt vào, sau này trong lãnh địa còn cần xây dựng vô số công trình, đến lúc đó sẽ cho các ngươi thành lập đội thi công, các ngươi đều là nguyên lão, đều là những người đứng đầu.
Tần Minh vỗ vai Trương Minh, không quên vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp.
Từng việc đi vào quỹ đạo, ta xem ai có thể sánh bằng ta.
Chủ nhân người thực lực cường đại, thủ đoạn đa dạng, làm sao có thể có ai sánh bằng chủ nhân người chứ?
Ha ha, đúng là vậy, nhưng sau khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, cũng nên cứu tiểu thiến của ta ra rồi.
Thời gian cứ định vào lúc mọi người đột phá tầng thứ nhất của vạn thú thánh thể quyết đi.
Thần Minh và Bạch Linh vừa đi vừa trò chuyện, đi đến đại sảnh.
Bọn họ bận rộn, ta không thể nhàn rỗi, chiều nay không có việc gì, ta định đột phá tầng thứ nhất của vạn thú thánh thể quyết.
Ngươi hộ pháp cho ta, tiện thể quan sát kỹ, người tiếp theo sẽ do ngươi đột phá.
Thần Minh cười nói.
Ồ, thì ra chủ nhân định đột phá vạn thú thánh thể quyết rồi.
Ta còn đang thắc mắc sao chúng ta không cùng nhau giúp khai hoang đất này chứ.
Bạch Linh nghe vậy, chợt hiểu ra.
Ừm, vạn thú thánh thể quyết cần phải tu luyện nhanh chóng, nếu không thực lực của chúng ta chênh lệch quá xa, sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta tu luyện vạn thú thánh thể quyết đến viên mãn.
Thần Minh nghiêm túc gật đầu.
Ngay sau đó, hắn mở kênh trò chuyện thế giới, tìm kiếm bồn tắm. Trực tiếp lấy một chiếc bồn tắm gỗ, đủ cho một người tắm rửa trong chiếc thùng gỗ cho lớn.
Thăng hoa.
Đinh, ngươi đã thăng hoa bồn tắm gỗ, nó biến thành bồn tắm gỗ thiết tinh điêu khắc đinh, ngươi nhận được 100 điểm kinh nghiệm, cấp 49, 4478420, 10000000, xoẹt một tiếng. Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, chiếc bồn tắm gỗ thiết tinh điêu khắc mới tinh đã được đặt trong đại sảnh, vô vô bảo, không chỉ chắc chắn mà trên đó còn có những hoa văn điêu khắc, không hề đơn điệu. Bạch Linh, nhìn kỹ bảo, ta chuẩn bị bắt đầu đây. Thần Minh nói. Khoảnh khắc tiếp theo, phương thuốc huyết dịch được tạo thành từ 100 loại máu thú được đổ vào chiếc bồn tắm lớn. Trong chốc lát, mùi máu tanh nồng nặc bay lượn khắp nơi. Nếu không phải vì thực lực, ta thật sự không muốn xuống chút nào. Thần Minh lẩm bẩm. Sau đó, hắn không chần chừ nữa, cởi bỏ y phục, cả người bước vào bồn tắm khoanh chân ngồi xuống, chỉ để lại cái đầu lộ ra ngoài máu thú. Vạn thú thánh thể quyết được hắn vận chuyển tức thì, trong nháy mắt, tinh hoa trong máu tươi cùng đặc tính của các loài thú chứa đựng trong đó đều được kích hoạt. Gầm gừ gừ Bạch Linh đứng bên cạnh quan sát, dường như trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng nghe thấy từng tiếng thú gầm. Chỉ thấy, máu thú vốn chỉ mang theo chút ánh sáng mờ nhạt, nay bùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Là một thú nhân bạch xà, Bạch Linh hiểu rất rõ, đó là do huyết mạch chi lực ẩn chứa trong máu thú, tinh chất vật chất được chiết xuất và đánh nước. Xoẹt. Cùng với việc Tần Minh không ngừng vận chuyển vạn thú thánh thể quyết, máu thú trong bồn tắm bắt đầu có những chuyển động khác, máu thú hóa thành từng xoáy nước nhỏ. Cả đại sảnh vốn tràn ngập mùi máu tanh, giờ đây lại có thêm một làn hương thanh mát. Thời gian trôi qua, sau một giờ, máu thú trong bồn tắm đã giảm đi vài tấc, máu thú vốn còn mang theo ánh sáng, giờ đây đã trở nên ảm đạm vô quang. Điều này khiến Tần Minh, vốn chỉ lộ ra một cái đầu, lúc này đã lộ ra nửa phần ngực. Tần Minh, người có thể chất không ngừng được nâng cao, đã biến thành loại thể chất cởi áo có cơ bắp, mặc áo trông thon gọn, giờ đây nửa phần ngực lộ ra ngoài tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như cơ thể đang phát sáng. Tần Minh nhắm chặt hai mắt, cảm nhận sức mạnh không ngừng sinh ra trong cơ thể, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Vạn thú thánh thể quyết, tuy gọi là vạn thú, nhưng thực ra nó giống như việc dùng tinh hoa của vạn thú để nuôi dưỡng, tôi luyện máu thịt trong cơ thể con người, từ đó đạt được nhục thân cường hãn. Lại nửa giờ trôi qua, máu thú trong bồn tắm lại giảm thêm nửa tấc, tinh chất vật chất ẩn chứa trong máu thú đã tiêu hao hết, một thùng máu thú cấp hắc thiết vốn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giờ đây đã hoàn toàn biến thành máu phế. Đinh, ngươi đã tu luyện vạn thú thánh thể quyết, đột phá tầng thứ nhất, ngươi nhận được lực lượng 150, tốc độ 150, thể chất 150, tinh thần 50, một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp toàn thân, Tần Minh cũng mở mắt ra. Sảng khoái. Tần Minh hét lớn. Phải biết rằng tầng thứ nhất của vạn thú thánh thể quyết tương ứng với thực lực cấp hắc thiết, tầng thứ nhất này ngoại trừ việc thu thập phương thuốc huyết dịch có chút phiền phức, hắn gần như không tu luyện gì. Tuy nhiên, những gì hắn thu được lại vô cùng to lớn. Đừng thấy hắn chỉ nhận được 150 điểm lực lượng, tốc độ, thể chất và 50 điểm tinh thần. Đối với hắn hiện tại, đây không phải là quá nhiều thuộc tính, nhưng nếu so với cấp hắc thiết thì lại vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng cấp hắc thiết mỗi khi lên một cấp cũng chỉ tăng 10 điểm thuộc tính, 10 cấp cũng chỉ 100 điểm mà thôi. Tính theo cách này, ngay cả khi hắn không có thực lực, chỉ tu luyện vạn thú thánh thể quyết cũng có thể đánh bại những người cầu sinh cấp hắc thiết bình thường. Chủ nhân, để ta tắm cho người. Nói rồi, Bạch Linh tùy tiện ngưng tụ ra một khối nước lớn. Ừm, tắm đi. Thần Minh đứng dậy, mặc cho Bạch Linh thao tác. Còn về mùa đông lạnh như thế này ư? Với thực lực hiện tại của hắn, nhiệt độ này chỉ như gió lạnh thổi qua, cơ bản không còn ảnh hưởng đến hắn nữa. Xoạt xoạt, Thần Minh được khối nước lớn rửa sạch sẽ. Ngay sau đó, Bạch Linh lại sử dụng khả năng không chế băng, đóng băng máu phế, rồi vung ngọc thủ phóng thẳng lên trời. Xoạt xoạt xoạt, một thùng nước sạch tinh khiết được Bạch Linh ngưng tụ ra. Nàng nói, chủ nhân, tắm thêm lần nữa đi ạ. Để ta lau cho người. Tần Minh khoẹ miệng nở nụ cười ẩn hiện, mặc cho Bạch Linh tùy ý sắp xếp mình. Một lúc lâu sau, hắn thấy đã tắm gần xong, một bàn tay lớn liền ấn nhẹ đầu nhỏ của Bạch Linh xuống. Chương 25 thăng hoa thổ địa, tinh hoa thổ đầu. Chương 25 thăng hoa thổ địa, tinh hoa thổ đầu. Lại hai canh giờ trôi qua, Tần Minh cuối cùng cũng đã thử nghiệm xong cường độ của vạn thú thánh thể quyết sau khi đột phá. Thật sảng khoái. Bạch Linh, xem ra thể chất của các ngươi cũng cần phải được để thăng rồi. Tần Minh nhìn Bạch Linh đang mềm nhũn nằm trên ghế dựa, cười nói, chủ nhân, người thật xấu. Giọng Bạch Linh mềm mại như tơ, kết hợp với vẻ thanh thuần cùng khí chất tiên tử của nàng, dù nàng không hề có bất kỳ hành động quyến rũ nào, lúc này nàng vẫn đang mặc một bộ váy trắng, trang phục chỉnh tề. Nghe giọng nói của nàng, Tần Minh vừa mới thử nghiệm xong cường độ thân thể, không khỏi ngạc nhiên, lại cảm thấy một trận nóng rực dâng lên từ đan điền. Suy nghĩ một chút, Tần Minh sắp xếp lại suy nghĩ, cảm thấy có lẽ là do Bạch Linh, tựa như tiên tử giáng trần, quá dễ dàng khơi dậy dục vọng chinh phục trong lòng người khác. Thật hung hăng roi vọt, chinh phục một vị tiên tử, ai mà có thể chịu đựng được mà không động lòng? Hắn bước tới, nhẹ nhàng méo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Linh, hôn lên trán nàng, rồi công chúa ôm nàng lên, nói, mệt thì nghỉ ngơi một lát đi. Bạch Linh được nhẹ nhàng ôm vào phòng. Tần Minh thì bước ra khỏi đại sảnh, đi xem xét tiến độ của mọi người. Đất đai lúc này đã được khai hoang xong, một nhóm người đang chuẩn bị cho bếp, và trên những mảnh đất đã khai hoang, gỗ đang được đặt sẵn. Lưu Ngọc đi khắp nơi châm lửa, đốt cháy chúng. Do ngọn lửa của Lưu Ngọc phi phàm, trong cái lạnh giá của mùa đông này, dù gió lớn cũng có thể dễ dàng đốt cháy. Trong chốc lát, ngọn lửa bốc lên, từng mảng gỗ lớn bị đốt cháy. Do đợt khai hoang đất đai đầu tiên đã hoàn thành, 35 tên thi quỷ tộc đều được điều động đi xây dựng nhà ở. Thi quỷ tộc hành động nhanh nhẹn, tốc độ linh hoạt, sức mạnh cũng cường đại hơn, dù là cùng cấp hắc thiết, người thi quỷ tộc có thể dễ dàng giết chết 2-3 thôn dân mà không thành vấn đề. Cũng chính vì vậy, với sự gia nhập của thi quỷ tộc, 5 thôn dân có thiên phú kiến trúc sư lúc này hoàn toàn là người lãnh đạo.
tốc độ xây nhà trở nên cực kỳ nhanh, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, một dãy nhà đá đã được xây dựng, hai tầng trên dưới, dùng bùn làm chất kết dính, nhìn từ xa, trông rất ổn. Trương Diệp, đây là vì sao? Tân Minh nhìn ngọn lửa hừng hực nói. Chủ nhân, sau khi ta và những người khác bàn bạc, đất ở đây mang theo chút độc tính, không thích hợp để trồng trọt. Mặc dù sau khi khai hoang và trung hòa bằng cho biết, nó sẽ giống như đất bình thường, nhưng nếu trải qua lần đốt cháy này, đất không chỉ trở nên màu mỡ hơn, mà chút độc tính ẩn chứa trong đất cũng sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi hết. Sau này, mỗi khi chúng ta thu hoạch xong, những cành cây và lá rụng còn lại sẽ được đốt cháy một lần, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đất đai của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Trương Diệp cung kính, nghiêm túc nói. Tần Minh chống cằm lắng nghe, trong lúc lơ đãng dường như hiểu ý hắn, đây chẳng phải là cách đốt rơm rạ sao? Tốt, 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 hãy trông chừng cẩn thận, nhiệm vụ ở đây hoàn thành, người trong lãnh địa của chúng ta sẽ không phải chịu đói. Tần Minh cười lớn nói. Nói xong, hắn lại đi xem xét tình hình nhà ở, mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Tần Minh liền hoàn toàn yên tâm. Thời gian trôi đi, trời đã dần tối. Trong lãnh địa, mọi người bận rộn không ngừng nghỉ, về đất này, việc khai hoang lần 2 có trộn lẫn cho bếp đã hoàn thành. Đinh, ngươi đã khai hoang được 100 mảnh đất bình thường, ngươi đã nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm, cấp 49, 4498420, 100000000, Tần Minh nghe tiếng nhắc nhở, phóng tầm mắt nhìn ra xa, thành quả của một buổi chiều, 100 mảnh đất bình thường, 10 mảnh đất bình thường tương đương một mẫu, tổng cộng là 10 mẫu đất, sắp xỉ diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn. Hắc, đất bình thường ư, vậy thì hãy thăng hoa nó lên xem sao, sẽ có bất ngờ gì đây. Đinh, ngươi đã thăng hoa 100 mảnh đất bình thường, ngươi đã nhận được đất cực kỳ màu mỡ, ngươi đã nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm, cấp 49, 4548420, 100000000, đất cực kỳ màu mỡ phẩm chất, hắc thiết cấp. Giới thiệu, có thể trồng cây trồng phẩm chất bạch ngân cao nhất, một khi cây trồng phẩm chất vượt quá hắc thiết được gieo xuống, tốc độ sinh trưởng sẽ giảm. Trồng cây trồng phẩm chất dưới hắc thiết tốc độ sẽ nhanh hơn. Tân Minh nhìn giới thiệu, mắt sáng rực, quả nhiên có thể trồng cây trồng vượt cấp hắc thiết. Tuy tốc độ có chậm hơn một chút, nhưng nếu diện tích đất của hắn đủ rộng, chỉ cần trồng nhiều, chậm một chút cũng không thành vấn đề. Lưu Ngọc, Trương Diệp, được rồi, các ngươi có thể sắp xếp người trồng khoai tây biến dị rồi. Chú ý, chỉ cần giữ đủ khoai tây để chúng ta ăn là được. Tần Minh cười nói, khoai tây biến dị từ khi gieo trồng đến khi trưởng thành chỉ cần 6 ngày. Mà trong lãnh địa của hắn còn có kỹ năng gia trì của phúc địa, thực vật tăng trưởng có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật lên gấp đôi. Tính toán như vậy, khoai tây biến dị 6 ngày, chỉ cần 3 ngày là có thể trưởng thành. Mà khoai tây biến dị là cây trồng không phẩm chất, trồng trên đất hắc thiết cấp, tốc độ sinh trưởng, thời gian trưởng thành cũng sẽ nhanh hơn. Lại còn có sự gia trì năng lực của hắn, thiên mệnh đại lãnh chủ, tốc độ sinh trưởng của thực vật tăng 100%. Nói cách khác, rất có thể chỉ trong một ngày, khoai tây biến dị có thể hoàn toàn trưởng thành. Tính toán như vậy, lãnh địa của hắn tạm thời sẽ không còn thiếu lương thực nữa, dù hắn có phát triển nhanh đến đâu, cũng có thể theo kịp. Cho đến khi đất đai trong lãnh địa của hắn được trồng đầy, đạt đến độ bão hòa. Tuy nhiên, đến lúc đó, lãnh địa của Tần Minh làm sao có thể chỉ có bấy nhiêu? Nghĩ đến đây, Tần Minh liền cảm thấy mãn nguyện. Sau khi Lưu Ngọc, Trương Diệp và vài người có kiến thức cơ bản về trồng trọt thảo luận, trồng một mẫu khoai tây, ước chừng cần khoảng 300 cân khoai tây. Thăng hoa. Tần Minh trực tiếp thăng hoa số khoai tây để lại ăn, còn số để trồng, tạm thời không thể thăng hoa, một khi thăng hoa sẽ không thể tiếp tục trồng. Chỉ vì hạt khoai tây đã được hắn thăng hoa một lần, số lần trồng chưa đủ, vẫn chưa thể tiếp tục thăng hoa. Đinh, ngươi đã thăng hoa 60 cân khoai tây biến dị, ngươi đã nhận được 60 cân khoai tây tinh hoa phẩm chất, hắc thiết cấp. Giới thiệu, chứa đựng dinh dưỡng phong phú hơn, tựa như tinh hoa trong tinh hoa, ít khoai tây hơn cũng có thể cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho một người. Chú ý, một cân khoai tây có thể đáp ứng nhu cầu một bữa ăn của 3 người có thực lực hắc thiết cấp. Thần Minh đọc xong giới thiệu, không khỏi càng thêm phấn khích. Hắn hiện giờ đã bắt đầu mong chờ việc trồng khoai tây tinh hoa, nếu trồng ra mà thăng hoa, quả là một lợi khí cho việc hành quân đánh trận. Nhìn thấy mọi người lại chìm vào một vòng bận rộn mới, bắt đầu trồng trọt. Trời đã tối, nhưng mọi người không hề có chút mệt mỏi nào. Họ có sự gia trì thuộc tính 100% thiên phú của Tần Minh, ngay cả hiệu suất làm việc cũng được gia tăng 100%. Vì vậy, mọi người làm việc vô cùng hưng phấn và nhiệt tình. Chương 26 con đường phát tài. Chương 26 con đường phát tài. 108 tòa mê vụ đài sừng sững, che chắn sương mù dày đặc bên ngoài lãnh địa. Điều này có nghĩa là, trong lãnh địa, bất kể ngày hay đêm, đều được coi là an toàn. Không còn những hiểm nguy kinh hoàng rình rập, tuy nhiên, một vài quái vật thông thường tấn công vẫn có thể xảy ra. Trước đây, ta chỉ có một căn biệt nhỏ, diện tích không lớn, nên khả năng quái vật lang thang chạm phải viện là rất thấp. Nhưng giờ đây, lãnh địa đã mở rộng, khả năng quái vật lang thang chạm phải sẽ tăng lên đáng kể. Trong lúc suy tư, Tần Minh chợt nhận ra lãnh địa của mình cần phải thành lập đội hộ vệ, tuần tra không ngừng nghỉ. Để tránh trường hợp quái vật đột nhập lãnh địa, sát hại dân thường, hoặc phá hoại mùa màng, khi đó tổn thất của hắn sẽ rất lớn. Trong chốc lát, một ý tưởng lóe lên trong tâm trí hắn, quyết định sẽ thực hiện vào đêm nay. Thời gian trôi nhanh như chớp, thoáng cái đã đến 9 giờ tối. Khoai tây đã được trồng xong xuôi, mọi người vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, tinh thần tràn đầy năng lượng. Chủ nhân, nhiệm vụ người giao cho ta đã hoàn thành rồi. Lê Ngọc nhảy nhót, cười tủm tỉm nói. Tốt tốt tốt, tối nay sẽ thưởng cho ngươi được ngủ cùng chủ nhân. Thần Minh xoa đầu nàng nói. Tuyệt vời. Chủ nhân, mấy ngày nay ta đã nghiên cứu được vài tư thế mới đó. Tối nay chủ nhân sẽ biết thôi. Lê Ngọc trợn mắt sáng rỡ, ghé vào tai Thần Minh, quyến rũ nói. Ừm, tư thế mới. Thần Minh nghe vậy, cũng mắt sáng lên, lười không tự chủ liếm liếm đôi môi khô khốc. Một ngày trôi qua, đã xây dựng được 3 căn nhà ở và 1 căn bếp đơn giản.
cộng thêm căn nhà ở trước đó của hắn, cũng đủ đáp ứng nhu cầu cư trú của những người trong lãnh địa ở giai đoạn hiện tại. Mọi người lũ lượt trở về, những người có thiên phú và kỹ năng đầu bếp bắt đầu bận rộn nấu những củ khoai tây tinh hoa. Tần Minh dẫn các nàng trở về đại sảnh, giờ đây nên gọi là lãnh chúa phủ thì đúng hơn. Tuy rằng không uy nga trắng lệ, nhưng dù sao Tần Minh lúc này đã là một lãnh chúa của hơn 200 người. Trở về lãnh chúa phủ, Thi Minh, ngươi hãy nói với tộc nhân của mình, trong số 35 người ở lại lãnh địa, điều 20 người ra, chia thành 4 tiểu đội, tuần tra ngày đêm không ngừng nghỉ, để đảm bảo an toàn cho lãnh địa. Và còn ngươi nữa, thực lực của ngươi mạnh mẽ, khi không có việc gì, cũng phải tuần tra 2 vòng quanh lãnh địa mỗi ngày, trong đó còn phải đi dạo một vòng khu vực sương mù, nếu phát hiện nguy hiểm tiềm tàng, hãy trực tiếp giải quyết. Tần Minh nói với Thi Minh. Vâng, mệnh lệnh của chủ nhân, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành. Thi Minh ôm quyền nói. Thôi được rồi, thực lực và thân phận của ngươi khác với bọn họ, sau này ngươi sẽ là trụ cột của lãnh địa chúng ta, không cần đa lễ nữa. Tối nay ở lại ăn cơm đi. Tần Minh cười nói một cách thân thiết. Khu khu khu, đa tạ chủ nhân, nhưng tôi đi ạ. Tộc thi quỷ chúng ta không mấy hứng thú với đồ ăn bình thường. Thi Minh ôm quyền, khéo léo từ chối. Nói xong, liền lui ra ngoài. Tần Minh nhìn Thi Minh hiểu ý, cũng không nói thêm gì. Không lâu sau, Lê Ngọc Hưng phấn dẫn các nàng bưng thức ăn lên. Vì thời gian đã muộn, mọi người đều ăn rất nhanh. Sau bữa cơm, Tần Minh nhắc đến, sau này lãnh địa của chúng ta sẽ ngày càng lớn, như vậy thì công việc cũng sẽ ngày càng nhiều. Lê Ngọc, ngươi phụ trách các công việc liên quan đến trồng trọt, những gì hiểu rõ thì tự mình quyết định, những gì không hiểu có thể bàn bạc với các thôn dân, nếu thật sự không quyết định được thì hãy nói với ta. Bạch Linh, vì có thiên phú đặc biệt, ngươi hãy phụ trách cảm nhận nhiều hơn những nguy cơ có thể xuất hiện trong lãnh địa. Thanh Hà, dù sao ngươi cũng không thể ngồi yên, ngươi hãy phụ trách cầm thanh hồng cổ kiếm, nếu có hứng thú thì tuần tra lãnh địa. Nếu thấy thú vị thì hãy ra vùng bèn sương mù của lãnh địa mà chơi, nếu gặp quái vật trong sương mù thì hãy chém giết chúng, mang huyết nhục về làm thức ăn. Huyết Lệ, ngươi vẫn như trước, mọi việc lớn nhỏ trong lãnh địa ngươi phụ trách quản lý. Tiểu Liễu, trước đây ngươi từng nói với ta, rễ cây của ngươi đã phủ kín hoàn toàn trong viện, không biết bây giờ ngươi có đủ thực lực để bao trùm toàn bộ lãnh địa hay không. Nếu có thể, vậy thì ngươi hãy giám sát toàn bộ lãnh địa cho ta, nếu có bất kỳ động tĩnh bên ngoài nào, ngươi có thể cảm nhận ngay lập tức, vậy thì lãnh địa của chúng ta sẽ càng an toàn hơn. Phải biết rằng, lãnh địa này chính là cốt lõi trong cốt lõi của chúng ta. Đợi Tần Minh nói xong, các nàng đều gật đầu. Chủ nhân, cần một chút thời gian, nhưng rễ cây của ta bao phủ toàn bộ lãnh địa không thành vấn đề. Tiểu Liễu trầm tư một lát, trả lời. Được, vậy đây chính là nhiệm vụ của ngươi. Tần Minh cười nói. Hắn không quên, nơi họ đang ở hiện tại là nơi trú ẩn, một khi nơi trú ẩn không còn, đừng nói đến việc làm lãnh chúa, có thể không lạc lối trong sương mù vô tận mà trở thành kẻ lạc lối đã là may mắn lớn hơn rồi. Sắp xếp xong nhiệm vụ, Tần Minh lại nói, Huyết Lệ, Tiểu Liễu, thời gian trước bận rộn, không kịp truyền thụ cho các ngươi vạn linh hô hấp pháp. Với pháp này, tốc độ tăng cường thực lực của chúng ta lại có thể nhanh hơn không ít. Vạn linh hô hấp pháp, công pháp tu luyện sao? Huyết Lệ lẩm bẩm nói. Hô hấp pháp, đây là công pháp tu luyện hiếm có, ngay cả trong ký ức truyền thừa của ta cũng chưa từng được mở ra. Tiểu Liễu đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là vui mừng nói. Vạn linh hô hấp pháp này phù hợp với mọi người, lại có thể thích ứng với thể chất cá nhân để tu luyện ra những hiệu quả khác nhau, là một pháp hô hấp cấp kim cương. Thần Minh nói. Vậy thì cảm ơn chủ nhân. Huyết Lệ mắt long lanh vui vẻ nói. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Liễu cũng mở miệng cười nói lời cảm ơn. Quan hệ của chúng ta nói gì mà cảm ơn hay không cảm ơn, các ngươi như một thể, cùng đinh cùng đủ. Được rồi, Bạch Linh ngươi khá giỏi, ngươi hãy dẫn ta dạy dỗ bọn họ, ta đi thu thập huyết phương, chuẩn bị cho việc các ngươi đột phá vạn thú thánh thể quyết. Thần Minh phân phó. Vâng ạ. Bạch Linh nghiêm túc gật đầu nói. Thần Minh nhìn dáng vẻ của Bạch Linh, không khỏi mỉm cười. Bạch Linh trầm tĩnh, cẩn thận, đối xử với mọi việc đều rất nghiêm túc, có thể nói là khiến hắn vô cùng yên tâm. Rất nhanh, Bạch Linh bắt đầu cẩn thận dạy dỗ hai nàng. Thần Minh thì mở kênh chat thế giới, hắn định xem có phương pháp kinh doanh nào không, dù sao có lực thăng hoa, kiếm tiền đơn giản lắm. Vừa đúng lúc, gần đây hắn lại chuẩn bị đi giải cứu Tiểu Thiến, muốn tăng cường sức mạnh cho giao dịch chi khế thật tốt. Lướt qua từng dòng lịch sử chat, không đến mười mấy phút, hắn đã phát hiện ra một con đường làm giàu. Lúc này, mọi người đều ít nhiều nhận được một số bản vẽ khá cao cấp, mà những bản vẽ này đều giống như thiết mục, thanh thạch của hắn, vật phẩm yêu cầu ít nhiều đều cần một phần nhỏ nguyên liệu cao cấp. Mà những nguyên liệu này, ở giai đoạn hiện tại lại ít ỏi đến đáng thương, thuộc loại vật phẩm quý hiếm. Như một đơn vị thanh thạch, cần tới 20 đơn vị vật liệu đá mới có thể đổi được. Trong kênh chat, một số người bí mật tiết lộ, muốn tổng hợp ra một đơn vị thanh thạch, quả thực cần 10 đơn vị vật liệu đá. Và còn cần phương pháp đặc biệt mới có thể tổng hợp, nên bán 20 đơn vị vật liệu đá cũng coi như bình thường. Ha ha, đây đúng là một con đường làm giàu ổn định vô cùng. Hơn nữa còn là lợi nhuận khổng lồ, và có thể nhanh chóng mở rộng số lượng người của giao dịch chi khế của ta. Sau này, ta sẽ làm cái nghề này. Tần Minh khẽ miệng mang theo nụ cười, chậm rãi nói. Chương 27 Vạn Linh Hô Hấp Pháp lần nữa mang tới kinh hỉ. Chương 27 Vạn Linh Hô Hấp Pháp lần nữa mang tới kinh hỉ. Những tài liệu mà người khác phải mất mười mấy loại mới tổng hợp được, hắn chỉ cần phất tay một cái là có thể thăng hoa chúng lên, quả là một mối làm ăn không vốn, một vốn vạn lời. Sau khi đã quyết định xong, Tần Minh bắt đầu gửi quảng cáo đến những người trong danh sách bạn bè của mình. Bán các loại tài liệu quý hiếm, tỷ lệ 1 giờ 20 phút, luôn có hàng, ai cần mau đến. Kèm theo, thu mua các loại huyết thú một quảng cáo vừa được gửi đi, những người trong danh sách bạn bè của hắn đã sớm quen thuộc, chẳng còn lấy làm lạ. Dù sao,
khi Tần Minh cứu mạng bọn họ, đây chính là điều kiện. Chỉ là chuyện tiện tay, không bắt bọn họ phải trả bất kỳ cái giá nào khác, quả là một món hời lớn. Trong chốc lát, trên kênh trò chuyện thế giới lại xuất hiện một lượng lớn quảng cáo, tất cả đều liên quan đến Tần Minh. Dưới sự quảng bá mạnh mẽ như vậy, đương nhiên là đã lọt vào mắt của rất nhiều người đang lướt kênh trò chuyện thế giới. Trên kênh trò chuyện thế giới bán các loại tài liệu quý hiếm, tỷ lệ 1 giờ 20 phút luôn có hàng, ai cần mau đến. Kèm theo, thu mua các loại huyết thú, bán các loại tài liệu quý hiếm, tỷ lệ 1:20. Bán các loại tài liệu quý hiếm, tỷ lệ 1:20. Từng dòng quảng cáo đan xen nhau, chứ không phải điên cuồng gửi đi một lúc. Trời ơi, Tần Minh đại lao có nuôi một đám công cụ người chuyên quảng cáo dưới trướng hay sao? Quá đỉnh rồi, Tần Minh đại lao đã cấp 49 rồi, bỏ xa hàng hai. Ừ, làm sao vậy, lợi nhuận thế nào, cái kiểu gửi quảng cáo này, ta cũng muốn gửi. Khu khu, các ngươi không thấy việc làm ăn mới của Tần Minh đại lao sao? Tỷ lệ 1 giờ 20 phút đổi lấy tài liệu quý hiếm, luôn có hàng, đây là loại tự tin gì vậy? Kinh. Đợt này, Tần Minh đại lao lại sắp cất cánh rồi, hiện tại, mọi người đều rất thiếu tài liệu quý hiếm. Nếu để Tần Minh đại lao kiếm lời, dùng để phát triển lãnh địa, cái lợi thế lăn cầu tuyết này không dám tưởng tượng. Cường giả ngày càng mạnh. Còn ta, vẫn đang vô thương nhưng ta hình như phát hiện thiên phú có chút mạnh mẽ rồi ha ha ha, huynh đệ, thiên phú của ta là nhất dạ thất lang, ta cũng phát hiện sự cường hãn của mình rồi, một đêm ta có thể tự thưởng cho mình 7 lần, hơn nữa, có chút năng lực khái niệm rồi, không nói rõ, ha ha ha, tiếng đinh 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 không ngừng vang lên. Thường tin nhắn riêng tư không ngừng đổ về. Tần Minh nghe thấy khỏe miệng khẽ nhếch. Trước khi chờ tin tức, hắn cũng đã nghĩ ra 3 điều kiện giao dịch. Thứ nhất, giao dịch bình thường với tỷ lệ 1 giờ 20 phút. Thứ hai, giao dịch với tỷ lệ 1 giờ 15 phút, nhưng người giao dịch phải giúp hắn thỉnh thoảng đăng quảng cáo sau này. Thứ ba, giao dịch với tỷ lệ 1 giờ 18 phút, người giao dịch với hắn, các tài liệu giao dịch sau này đều phải ưu tiên giao dịch ở chỗ hắn, và sau này hắn sẽ luôn bán cho đối phương với giá thấp hơn giá thị trường hai đơn vị. 3 điều kiện, điều thứ nhất thích hợp với các đại lão, không bị ràng buộc. Điều thứ hai thích hợp với những người eo hẹp, tiết kiệm tiền bạc và vật tư, chỉ cần thỉnh thoảng đăng quảng cáo cho hắn, có thể dùng số tài liệu tiết kiệm được làm nhiều việc hơn. Điều thứ ba, đây là Tần Minh định xây dựng một mạng lưới giao dịch có nhu cầu lâu dài, nhường lợi cho đối phương, dù sao hắn cũng một vốn một lời, theo giá thị trường hiện tại, một đơn vị tài liệu quý hiếm của hắn bán được 18 đơn vị tài liệu thông thường, sau khi trừ đi chi phí, cũng chỉ kiếm được 17 đơn vị tài liệu thông thường mà thôi. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tần Minh mở từng tin nhắn riêng tư. Tần Minh đại lão, gấp gấp gấp, ta cần 10 đơn vị thanh thạch. Tần Minh đại lão, ta muốn 5 đơn vị thiết mục. Tần Minh đại lão, ta muốn 3 đơn vị vải vóc cao cấp. Mở từng tin nhắn riêng tư, Tần Minh có trật tự gửi những điều hắn đã nghĩ ra. Rất nhanh, từng người theo nhu cầu của mình hồi đáp Tần Minh. Ngay sau đó, từng cuộc giao dịch nhanh chóng diễn ra. Đối phương muốn mấy tài liệu, hắn trực tiếp phất tay một cái, phụ trách thăng hoa tài liệu, giao dịch qua là được. 2 giờ sau, bận rộn đến 11 giờ, Tần Minh vươn vai một cái, cuối cùng cũng gần như xong xuôi. 2 giờ đồng hồ, trung bình 1 phút một đơn hàng, mỗi đơn hàng trung bình có thể kiếm được 75 đơn vị tài liệu. Chỉ trong 2 giờ, hắn đã kiếm được hơn 9000 đơn vị tài liệu. Nếu để người khác biết được, e rằng phải kinh ngạc đến rớt cả mắt. Tuy nhiên, Tần Minh lại lộ ra vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói, hiệu suất hơi chậm, nhưng để phát triển khách hàng lâu dài, nâng cao hiệu suất sau này, điều này cũng đáng giá. Không biết sau này có thể có được một số vật phẩm hỗ trợ giao dịch tự động không, như vậy thì ta sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều. Ai, ta chỉ kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt thôi. Tần Minh cảm thán một câu, ngay sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía huyết thú thu thập trong túi đồ. 2 giờ đồng hồ ra sức làm nên kỳ tích, số huyết thú hắn thu thập được, đã đủ cho các nàng tu luyện đột phá tầng thứ nhất của vạn thú thánh thể quyết rồi. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là 11 giờ. Hắn dẫn các nàng tu luyện 1 giờ vạn linh hô hấp pháp. Đinh, ngươi thông qua tu luyện vạn linh hô hấp pháp, ngươi đã nhận được 50000 điểm kinh nghiệm. Đinh, thú nương của ngươi Ly Ngọc đã tu luyện vạn linh hô hấp pháp, do đẳng cấp của nàng lấy ngươi làm chủ, ngươi đã nhận được 50000 điểm kinh nghiệm. Đinh, thú nương của ngươi Bạch Linh đã tu luyện vạn linh hô hấp pháp, do đẳng cấp của nàng lấy ngươi làm chủ, ngươi đã nhận được 50000 điểm kinh nghiệm. Đinh, thú nương của ngươi Thanh Hà ngươi đã nhận được 50000 điểm kinh nghiệm. Đinh, thú nương của ngươi Tiểu Liễu ngươi đã nhận được 50000 điểm kinh nghiệm. Đinh, thú nương của ngươi Huyết Lệ ngươi đã nhận được 50000 điểm kinh nghiệm cấp 49, 48484201000000000. 1 giờ sau, Tần Minh nghe tiếng nhắc nhở, không khỏi cười nói, không hổ là hô hấp pháp cấp kim cương, quả nhiên là theo đẳng cấp tăng lên, kinh nghiệm nhận được cũng ngày càng cao. Một lần tu luyện 300000 điểm kinh nghiệm, chậc chậc, dù có phát triển lãnh địa, đẳng cấp của ta cũng sẽ không bị bỏ lại. Sảng khoái. Phải biết rằng, rất nhiều người một ngày làm sao có thể nhận được 300000 điểm kinh nghiệm chứ, có được 30000 đã là rất tốt rồi. Mọi việc đã xong xuôi, Tần Minh lướt mắt qua khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của các nàng, lộ ra một nụ cười gian tà ẩn hiện, "Tối nay, Bạch Linh và Ly Ngọc cùng ta chen chúc một chút, các ngươi tự mình sắp xếp đi. Căn nhà này, ngày mai ta sẽ làm cho nó lớn hơn một chút nữa." Nói xong, Tần Minh dùng sức cả hai tay, ôm ngang eo Bạch Linh và Ly Ngọc. Chương 28 lãnh địa trợ lực thí luyện chương 28 lãnh địa trợ lực thí luyện trong phòng, để chủ nhân xem tư thế tu luyện mới mà nàng học được nào. Tần Minh một tay nâng vòng ngông cong vút của Ly Ngọc, cười nói, "Bạch Linh, nàng nghỉ ngơi một lát đi, để ta dạy dỗ Ly Ngọc trước đã." Tần Minh quay đầu lại dặn dò Bạch Linh thêm một câu. "Ưng, tư thế tu luyện mà người ta nghiên cứu rất lợi hại đó nha." Một đêm trôi qua, Tần Minh bịn gái eo hơi nhức mỏi, bước ra khỏi phòng. Nếu không phải đã đột phá tầng thứ nhất của Vạn Thú Thánh Thể Quyết, thì thật sự không chịu nổi tiểu nha đầu Ly Ngọc này.
thiên sinh mị thể, mị cốt trời sinh, thật sự đáng sợ, cảm giác như chẳng khác gì mị ma trong truyền thuyết nhỉ. Khiến người ta phiêu phiêu dục tiền, đồng thời lại đáng sợ như muốn rút xương hút tủy vậy. May mắn thay, ta tu luyện vạn thú thánh thể quyết, sau này thể chất sẽ ngày càng mạnh mẽ, vẫn có thể trấn áp được tiểu nha đầu này. Gió lạnh sáng sớm thổi qua, trong lãnh địa, một màu bạc trắng bao phủ, lãnh địa không còn sương mù, buổi sáng sớm như nhìn thấy một vùng tuyết nguyên bao la vô tận, đẹp đẽ vô cùng. Đinh 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 đinh, Tần Minh vừa mở danh sách tin tức, liền vang lên những tiếng nhắc nhở không ngừng. Hắn mở ra xem, đại lao Tần Minh, có đó không, ta bên này cần 10 khối đá xanh, 10 khối thép thượng đẳng. Đại lao Tần Minh, ta muốn 3 khối thép thượng đẳng. Xem một lúc, khoe miệng Tần Minh nở một nụ cười, việc kinh doanh lại đến. Hiện tại, nguyên liệu quý hiếm thuộc loại hiếm có, thời đại lãnh chúa vừa mới bắt đầu, mọi người đều gấp rút phát triển, thứ này hiện tại đang cung không đủ cầu. Được, mọi người xem phương thức giao dịch mà ta đề xuất, có thể chọn trở thành đối tác giao dịch lâu dài, có ưu đãi đó nha, đến đây giao dịch thôi cung không đủ cầu. Tần Minh chiếm thế chủ động, hơn nữa, còn có vài phương án cho mọi người lựa chọn, lại còn là loại chủ động giảm giá. Điều này trực tiếp khiến Tần Minh vừa thức dậy, còn chưa kịp hồi tưởng lại tâm đắc tu luyện đêm qua, đã trực tiếp vùi đầu vào công việc bận rộn. 2 giờ sau, Tần Minh bận rộn từ 7 giờ sáng đến 9 giờ. Lại kiếm được gần 1 vạn đơn vị tài liệu, nhờ có kinh nghiệm ngày hôm qua, hiệu suất của hắn cũng tăng lên không ít. Vào lúc này, Ly Ngọc và Bạch Linh hai người, ngủ thêm 2 giờ, bước ra khỏi phòng, chỉ thấy đôi mắt mị hoặc của Ly Ngọc như tơ, khí chất quyến rũ toát ra càng thêm động lòng người. Dường như nàng có một thể chất kỳ diệu, càng bị dày vò, càng trở nên rạng rỡ, càng mê hoặc chúng sinh. "Chủ nhân, buổi sáng tốt lành ạ. Người nói rồi phải không, thiếp bây giờ sẽ đi làm đồ ăn cho người." Ly Ngọc nhẹ giọng nói. Lời nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại mang theo một vẻ quyến rũ khác lạ, kết hợp với mỗi cử chỉ, ánh mắt của nàng, trực tiếp từ thị giác, khứu giác, thính giác, tâm trí, toàn diện dụ hoặc. Liếc nhìn đôi chân dài trắng non như ngọc, da thịt như mỡ đông của Ly Ngọc, lại nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ phẳng lì lộ ra, nhìn lên trên nữa, biểu cảm trên khuôn mặt Ly Ngọc tràn đầy dịu dàng, với nụ cười nhàn nhạt. "Nói rồi, mau đi chuẩn bị đi." Tần Minh nhất hầu khẽ động, phất tay nói. Hắn chỉ cảm thấy hơi khát, nếu không phải đã chinh phạt suốt một đêm, lúc này vẫn đang ở trong thời khắc hiện giả. Hắn e rằng sẽ thật sự đói lần nữa. Đuổi Ly Ngọc đi, Tần Minh lại nhìn sang Bạch Linh, chỉ thấy nàng vốn dĩ thanh thoát như tiên tử, giờ phút này vừa ra khỏi phòng, lại mang theo một tia quyến rũ. Khu khu khu, Bạch Linh nàng cũng mau đi giúp đỡ đi. Ta vẫn còn bận rộn lắm. Tần Minh khẽ ho, đè nén ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được, vì sao có những vị hoàng đế thời xưa, không lên triều sớm, cả ngày chìm đắm trong hậu cung. Đồng thời, hắn cũng dần dần bắt đầu hiểu được trụ vương sự quyến rũ của Đắc Kỷ, lại còn là hồ ly chín đuôi, cái này đổi thành ai mà chịu nổi chứ. Tuy nhiên, hoàn cảnh khác biệt, lại còn có đêm dài vô tận, không sợ không đủ thời gian. 3 ngày, vẫn phải tập trung vào việc nâng cao bản thân, phát triển lãnh địa là chính. Đinh, thời đại lãnh chúa đã mở ra, để các vị lãnh chúa phát triển lãnh địa của mình tốt hơn, hôm nay mở ra thử luyện hỗ trợ lãnh địa lưu ý, thử luyện hỗ trợ lãnh địa lần này, các vị lãnh chúa có thể tự mình lựa chọn độ khó. Thử luyện hỗ trợ lãnh địa lần này là để khuyến khích mọi người phát triển mạnh mẽ lãnh địa, vì vậy lãnh chúa có thể chọn thành viên lãnh địa cùng nhau tiến vào. Lãnh chúa không thể ra tay, chỉ có thể ra lệnh. Một tiếng nhắc nhở vang lên. Tân Minh vừa định bước ra khỏi cửa lớn, đi ra sân chơi một chút, đã hủy bỏ ý định đó. Hắn cẩn thận xem xét cái gọi là thử luyện hỗ trợ lãnh địa. Quy tắc thử luyện hỗ trợ lãnh địa như sau: 1. Thử luyện lần này tổng cộng chia thành 4 độ khó: đơn giản, phổ thông, khó khăn, ác ngộng. Xin mọi người cân nhắc kỹ lưỡng độ khó muốn chọn 2. Trong thử luyện, lãnh chúa chỉ có thể thi triển năng lực phụ trợ, tăng cường, không thể trực tiếp ra tay 3. Chết trong thử luyện chính là chết thật 4. Thử luyện này kéo dài 1 ngày, trong thử luyện, điểm số càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều. 5. Phần thưởng của thử luyện này sẽ xuất hiện các loại vật phẩm, đạo cụ giúp lãnh địa phát triển nhanh trong 6. Trong thử luyện, vật phẩm không đặc biệt, không thể mang ra khỏi thử luyện đọc xong giới thiệu, Tần Minh chìm vào suy tư. Cái gọi là thử luyện hỗ trợ lãnh chúa này, giống như một hoạt động nhỏ, để mọi người có việc gì đó để làm. Hay nói cách khác, đây là khúc dạo đầu cho cuộc chiến giữa các lãnh chúa sau này. Trước tiên hãy để mọi người làm quen với cách trở thành một lãnh chúa và bồi dưỡng sự ăn ý với thuộc hạ. Về điều này, Tần Minh khẽ mỉm cười, trong suy nghĩ đã có quyết định. Không lâu sau, Ly Ngọc và Bạch Linh đã bưng bữa sáng đơn giản vào đại sảnh. Còn Thanh Hà thì cầm thanh hồng cổ kiếm, vai phong lẫm liệt trở về. Về phần Tiểu Liễu thì hóa thành bản thể, liều mạng điều khiển rễ cây, cố gắng sớm ngày rễ cây bao phủ toàn bộ phạm vi lãnh địa. Huyết Lệ thì đi vòng quanh lãnh địa một vòng, cố gắng phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Trong bữa ăn, chủ nhân, khoai tây đêm qua của chúng ta vậy mà đã phát triển hoàn toàn rồi. Theo phán đoán của bọn họ, sáng mai là có thể thu hoạch được rồi. Huyết Lệ kinh ngạc báo cáo. Ừ, không khác nhiều so với thời gian ta dự đoán. Lãnh địa của chúng ta hiện tại không có quá nhiều việc, nàng và Ly Ngọc hay trông chừng khoai tây biến dị thật kỹ, thu hoạch và trồng trọt, cố gắng sớm ngày trồng hết số đất đã khai hoang ngày hôm qua. Tần Minh khỏe miệng mỉm cười nói. Chủ nhân, sáng nay thiếp đã đi vòng quanh trong lãnh địa, ngoài lãnh địa một vòng, không có vấn đề lớn hơn gì, cũng không gặp nguy hiểm. Thanh Hà cũng báo cáo. Tốt, an nguy của lãnh địa chúng ta giao cho nàng. Tần Minh trọng trách nói. Ăn xong bữa sáng, Tần Minh lại nói, Bạch Linh, Thanh Hà đi theo ta đến một nơi thử luyện. Những người còn lại, ở lại lãnh địa làm tốt việc của mình là được. Chương 29 sử thi ác ngộng cấp. Chương 29 sử thi ác ngộng cấp. Tần Minh dặn dò xong, vẫy tay ra hiệu, chúng nữ liền bắt đầu bận rộn công việc của mình. Cuối cùng, chỉ còn Bạch Linh và Thanh Hà ở bên cạnh hắn, lặng lẽ chờ đợi. Tần Minh trước hết lướt qua kênh trò chuyện thế giới, ha ha, thí luyện trợ lực lãnh địa, trời giúp ta vậy. Hôm nay ta, Hùng Bá Thiên, cuối cùng cũng có cơ hội mượn đây mà một bước lên mây. Đơn giản, phổ thông, khó khăn, ác ngộng. Huynh đệ, nhất định phải chọn ác ngộng mà xông lên. Cấp độ càng cao, phần thưởng ắt hẳn càng hậu hĩnh. Nói đúng lắm. Huynh đệ, nhất định phải xông pha cấp ác ngộng một phen. Phải biết rằng trước đây chúng ta đã bị họ bỏ xa rồi, giờ đây phải tranh thủ vượt mặt trên đường cong. Cái này cấp ác ngộng nguy hiểm lắm chăng? Đã nói là trợ lực, ta nghĩ độ nguy hiểm không cao đâu, chỉ là một hoạt động nhỏ thôi, giúp chúng ta tăng cường thực lực, chắc chắn sẽ không quá khó. Nếu quá khó, chẳng phải ai đi cũng chết, còn trợ lực cái quái gì nữa? Ơ nghe có vẻ rất có lý, nhưng sao lại cảm thấy có gì đó là lạ nhỉ? Nói không sai. Huynh đệ xung lên. Sau khi thí luyện trợ lực lãnh địa xuất hiện, toàn bộ kênh trò chuyện thế giới nhanh chóng bị những chủ đề liên quan đến nó chiếm trọn. Tần Minh xem mà khóe miệng không khỏi giật giật. Thông tin trên kênh thế giới, thật giả lẫn lộn, có lời nói dối cũng có lời nói thật, tất cả đều cần tự mình phân biệt. Mà thông tin trên kênh thế giới hôm nay, hắn nhìn thế nào cũng thấy là giả. Ý chí thiên đạo là loại đức hạnh gì? Sẽ tùy tiện cho ngươi nhặt được món hời sao? Chỉ từ kiểu sinh tồn nuôi cổ này đã có thể nhìn ra một hai điều. Tần Minh dám khẳng định, nếu không có thực lực cứng rắn, mà lại chọn ác ngộng, hoặc là cấp khó khăn kém hơn một bậc, những người đi vào tuyệt đối là 9 phần chết, 1 phần sống. Chứng hổ thần bí phẩm chất, không. Giới thiệu, sinh cơ gần như không còn, ẩn chứa một luồng lực lượng thần bí cực kỳ yếu ớt. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, có lẽ vĩnh viễn không thể kích hoạt quả trứng này. Tuy nhiên, một khi được kích hoạt, quả trứng này tuyệt đối không phải bất phàm. Sau bữa ăn, nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày nay bận rộn không ngớt, tâm trí đều tập trung vào huyết phương và vạn thú thánh thể quyết. Hôm nay xem như có thời gian để xem xét kỹ lưỡng. Quả trứng hổ thần bí này, ở trong cốc địa, Tần Minh không dám thăng hoa nó, sợ rằng sau khi thăng hoa, nó sẽ trở nên quá quý giá, khiến một số người trong phúc địa không nỡ. Hiện tại, đã trở về địa bàn của mình, cũng đến lúc xem xét chân diện mục của quả trứng hổ thần bí này rồi. Thăng hoa. Đinh. Ngươi đã thăng hoa trứng hổ thần bí, ngươi nhận được một quả trứng bạch hổ với sinh cơ yếu ớt, trứng bạch hổ với sinh cơ yếu ớt phẩm chất, không. Giới thiệu, một quả trứng bạch hổ được cứu vớt bởi lực lượng đặc biệt, sinh cơ yếu ớt, cần một lượng lớn năng lượng và nhiều thiên tài địa bảo mới có thể nuôi dưỡng và ấp nở. Giá trị nuôi dưỡng, không ngừng. Thật sự là trứng bạch hổ sao? Lực lượng thăng hoa đã cứu vớt quả trứng bạch hổ vốn không thể hồi sinh và nuôi dưỡng này sao? Chậc chậc, cái này cũng quá manh liệt rồi. Sau này nuôi dưỡng ra một bạch hổ thú nương, chẳng phải sướng đến tận mây xanh sao? Tần Minh nhìn quả trứng hổ vốn như một tảng đá đen sì, giờ đây xen lẫn những vệt trắng lấp lánh, thốt lên: quả trứng này có chút bất chính à? Nhà ai mà hổ lại đẻ trứng sau khi cẩn thận cất giữ trứng bạch hổ? Tần Minh triệu hoạt thi minh đến, liền trực tiếp khởi động thí luyện trợ lực lãnh địa. Đinh, ngươi đã khởi động thí luyện trợ lực lãnh địa, xin hãy lựa chọn độ khó, cấp ác ngộng. Tần Minh lựa chọn. Đinh, ngươi đã lựa chọn khởi động thí luyện trợ lực lãnh địa, cấp ác ngộng. Đinh, ngươi đã kích hoạt sự kiện may mắn, ngươi có cơ hội khởi động cấp ác ngộng sử thi, xin hỏi có muốn khởi động không? Một tiếng nhắc nhở khiến Tần Minh đang ở trong luồng sáng truyền tống cũng phải ngạc nhiên. Cấp ác ngộng sử thi, cái này phải khó đến mức nào chứ? Hiện tại mọi người phổ biến đều có thực lực thanh đồng mạnh ngần, nếu là cấp đơn giản thì chỉ cần thực lực thanh đồng là có thể đạt được. Cấp phổ thông thì thanh đồng phải gian nan lắm mới thông qua được, cấp khó khăn thì bạch ngân phải rất khó mới qua được. Tương ứng với cấp cao hơn nữa hẳn là cấp hoàng kim, hoặc là cấp bạch kim. Mà cấp ác ngộng sử thi này e rằng thấp nhất cũng phải tương đương với cấp bạch kim. Trong lúc suy nghĩ, Tần Minh kiên quyết lựa chọn cấp ác ngộng sử thi. Phải biết rằng Hoạt Thi Minh có thực lực cấp kim cương, hắn tuy không thể ra tay, nhưng thân phận thiên mệnh đại lãnh chủ của hắn khiến Hoạt Thi Minh thực lực tăng lên 100%, điều đó có thể giúp hắn tung hoành vô địch trong cấp kim cương. Huống hồ, Hoạt Thi Minh vốn là một lão quái vật. Theo lẽ thường, đồng cấp vô địch, vượt cấp chiến đấu đơn giản như bỡn, chỉ cần không gặp phải hóa thân lão quái vật như hắn, theo lý mà nói, cùng thực lực hắn chính là vô địch. Đương nhiên, phải loại trừ trường hợp đối phương có những thủ đoạn sát thủ nghịch thiên. Đinh, ngươi đã lựa chọn khởi động thí luyện trợ lực lãnh địa, cấp ác ngộng sử thi. Khi tiếng nhắc nhở của thiên đạo vang lên lần nữa, thân ảnh của Tần Minh cùng vài người khác lập tức biến mất trong đại sảnh, trong ánh bạc lấp lánh, tầm nhìn trước mắt khôi phục, bọn họ đã đến một thị trấn nhỏ bên ngoài. Đinh, cốt truyện nhiệm vụ cấp ác ngộng sử thi đang được nhập vào đinh. Ngươi là một thủ lĩnh thổ phỉ kiêu ngạo, tuyên bố sẽ huyết tẩy thị trấn nhỏ trước mắt, Lạc Diệp Thành, nhưng vì một số lý do, ngươi chỉ có một mình cùng với thú nương và một thuộc hạ. Nhiệm vụ: chiếm đóng Lạc Diệp Thành. Hàng loạt dấu hỏi hiện lên trên đầu Tần Minh. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy như sắp mọc thêm não. Thật mẹ nó quá đáng. Đúng là mẹ của cái sự quá đáng mở cửa cho cái sự quá đáng đến tận nhà bà ngoại rồi. Ta dẫn theo hai nữ nhân, cộng thêm Hoạt Thi Minh công thành. Ta còn không thể ra tay. Đây chính là độ khó của cấp ác ngộng sử thi sao? Tần Minh nhìn về phía xa, lẩm bẩm nói. Chỉ thấy, cổng thành Lạc Diệp Thành đóng chặt, tường thành cao lớn xây bằng gạch xanh cao gần 10 mét. Trên đó, từng binh lính mặc giáp trụ đang cảnh giác quan sát mọi động tĩnh bên ngoài thành. Quan sát kỹ một lúc, sau một câu than thở, Tần Minh thực ra cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, dù sao hắn đã chọn cấp ác ngộng sử thi mà. Lúc này, nội tâm hắn cũng đã bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, nói, nhiệm vụ của chúng ta là công chiếm thành trì này, hạ gục bọn họ, chúng ta mới xem như hoàn thành nhiệm vụ của ý chí thiên đạo. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nhận được phần thưởng phong phú. Nghe xong lời của Tần Minh, Bạch Linh và Thanh Hà cũng rơi vào trầm tư. Còn Hoạt Thi Minh thì trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, mở miệng nói, chủ nhân, cái này ta quen thuộc rồi, chúng ta tuy không có một binh một tốt, nhưng công hạ thành trì này ta hẳn là có thể làm được. chỉ là khác biệt giữa phiền phức và không phiền phức mà thôi. Chủ nhân, vì ngài là đại nhân lãnh chúa, đang phát triển lãnh địa, có một số điều ta biết, ta cũng nói trước với ngài. Quân đội có quân trận thành hình, có thể ngưng tụ lực lượng yếu ớt, phát huy thực lực của cường giả. Nếu trong thành này, bọn họ có quân trận, vậy thì sẽ rất khó khăn. Chương 30 kinh khủng lại quỷ dị thi minh, chương 30 kinh khủng lại quỷ dị thi minh, ý ngươi là, chỉ cần trong Lạc Diệp thành này không có quân trận lợi hại, ngươi có thể dễ dàng chiếm được sao? Tần Minh mừng rỡ hỏi. Ừ mừng, quả đúng là như vậy. Nhưng mà, những thành trì quy mô như thế này, thông thường đều có quân trận, ngưng tụ sức mạnh của binh sĩ để chống lại những cường giả mạnh mẽ. Nhưng, chủ nhân, ta tự tin, dù có quân trận, ta cũng có năng lực đoạt lấy thành trì này. Thi Minh tự tin đáp lời. Tần Minh nhìn sang, chỉ thấy Thi Minh lúc này thân khoác áo bào, tóc hoa râm, dáng vẻ như một lão ông, nụ cười đầy tự tin, quả thực trông hệt như một quân sư mưu sĩ. Ồ, mau nói cho ta biết kế sách của ngươi đi. Tần Minh vừa nghi hoặc vừa mừng rỡ, vội vàng hỏi. Hi hi, chủ nhân, ta chính là sinh vật quỷ dị mà, thủ đoạn yêu ma quỷ quái nào mà ta không có chứ? Chủ nhân, những cuộc thí luyện như thế này thường có yêu cầu về thời gian, người xem chúng ta có bao nhiêu thời gian? Để ta còn định ra kế hoạch. Thi Minh vuốt ve bộ râu đen trắng xen kẽ của mình nói. Một ngày một đêm. Nghĩa là, vào giờ này ngày mai, chúng ta nhất định phải đoạt được thành trì trước mắt. Thần Minh liếc nhìn rồi nói. Cấp độ ác mộng sử thi, hắn đã quen rồi, giờ đây dù điều kiện có phi lý đến đâu, hắn cũng có thể chấp nhận. Một ngày một đêm. Vậy thì, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Khi mặt trời mọc vào ngày mai, chúng ta sẽ có thể đứng trên tường thành, ngắm nhìn bình minh. Thi Minh nói với vẻ tự tin đầy mình. Nếu đã vậy, vậy thì hãy bắt đầu hành động của ngươi đi. Thần Minh nói. Chủ nhân người chờ một chút, để ta đi thăm dò thực lực cụ thể trong thành này trước đã. Chủ nhân đã nói đây là thí luyện, ta đoán chắc sẽ không quá khó khăn đâu. Đây là hồn kính thuật, có thể giúp chủ nhân cùng các vị nhìn thấy hành động của ta. Thi Minh tùy tiện vung tay một cái, một tấm gương lập tức lơ lửng giữa không trung. Tần Minh nhìn vào, phát hiện góc nhìn của nó giống như đang theo dõi Thi Minh từ phía sau vậy. Thi quỷ chân thân, quỷ thân. Thi Minh quát lớn. Trong chớp mắt, thân thể y lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Thông qua hồn kính thuật, Tần Minh cùng mọi người thấy Thi Minh vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ là thân thể y đã hóa thành hư ảo trong suốt. Hơn nữa, thân thể y dường như không trọng lượng, lơ lửng nhẹ nhàng trong không trung. Trong khoảnh khắc đó, ý thì thực sự giống hệt như một hồn ma. Thi quỷ, Tần Minh đoán có lẽ đây chính là nguồn gốc tên gọi của chủng tộc bọn họ. Chủ nhân, ta đi trước đây. Thi Minh quay đầu lại cười nói. Dứt lời, ý liền bay nhanh về phía Lạc Diệp Thành. Tần Minh dẫn theo Bạch Linh và Thanh Hà, chăm chú nhìn vào tấm hồn kính trước mặt, hắn muốn xem Thi Minh sẽ dùng thủ đoạn gì để đoạt lấy thành trì này. Chủ nhân, Thi Minh lợi hại đến vậy sao? Thủ đoạn của sinh vật quỷ dị, thật khiến người ta tò mò. Thanh Hà nhìn Tần Minh hỏi. Việc chúng ta có thể thu phục Thi Minh đã là một điều bất ngờ rồi. Nếu đổi thành người khác gặp phải Ilya, 10 phần chết không còn một, đừng nói chi đến việc thu phục Ilya. Chúng ta có thể thu phục Ilya, hoàn toàn là nhờ vào sự khéo léo mà thôi. Vì vậy, thủ đoạn của y có mạnh mẽ đến đâu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tần Minh giải thích. Là như vậy sao? Y là nhân vật cấp đại lao trong số các sinh vật quỷ dị, nghĩ vậy thì sau này chúng ta hẳn là không cần phải sợ hãi các sinh vật quỷ dị nữa rồi. Thanh Hà trầm tư nói. Chủ nhân, mau nhìn, Thi Minh sắp vào thành rồi. Bạch Linh khẽ nhắc nhở. Tần Minh nghe vậy, rời ánh mắt nhìn về phía hồn kính. Chỉ thấy Thi Minh đã quỷ hóa có tốc độ cực nhanh, như chiếc lá rụng trong gió, theo gió mà đi, hòa mình hoàn hảo vào không gian, không gây ra dù chỉ một chút dao động. Tần Minh tự cho rằng, dù là hắn, nếu không có thanh đồng cổ liên đăng và mê vụ hồn đăng, cũng hoàn toàn không thể phát hiện ra thân hình của Thi Minh. Mọi người, Thi Minh cầm đao, đến trước mặt hắn, hắn cũng không thể cảm nhận được. Như vậy, đủ để thể hiện sự đáng sợ của Thi Minh. Trong gương, Thi Minh lơ lửng giữa không trung, xuất hiện trước một tên lính canh đang cảnh giác. Ý liền vẫy vẫy bàn tay trước mắt tên lính canh đó. Sau khi xác định đối phương không nhìn thấy mình, Ý Liễu liền tiến sâu vào trong thành. Rất nhanh, Ý Liễu lướt qua các bức tường, bay đến doanh trại quân đội. Phải biết rằng, lính canh thông thường đều luân phiên ngày đêm, nên những lính canh ca đêm, ban ngày nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên ngủ thì ngủ. Khi y bước vào doanh trại quân đội, từng tốp lính canh lớn đang ngủ say như chết. Kiệt kiệt kiệt, tốt lắm, ha ha ha, Thi Minh cười một cách âm hiểm. Giọng nói của y cũng giống như thân hình của Ý Liễu, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, cứ như thể y và người đã không còn ở cùng một tần số. Thủ đoạn này quá mức quỷ dị và đáng sợ. Xuyên tường, ẩn thân, lơ lửng, Bạch Linh nhìn hồn kính, cũng không khỏi khẽ nói. Thủ đoạn của Ilya, có lẽ những người có cùng thực lực với Ilya, hẳn là có thể cảm nhận được. Điều này cũng giống như Bạch Linh ngươi vậy, những người có thực lực chưa đạt đến trình độ của ngươi, cũng sẽ cảm thấy ngươi mạnh đến đáng sợ, dù sao ngươi cứ động một chút là đóng băng đại địa, thực lực chưa đến, cũng khó mà lý giải được. Tần Minh cười nói. Chủ nhân nói cũng phải, nhưng không biết ý định làm gì. Bạch Linh tiếp tục nhìn hồn kính nói. Ta cũng không biết, cứ tiếp tục xem đi. Tần Minh nói. Mọi người lại một lần nữa chuyên tâm nhìn vào bóng dáng của Thi Minh trong hồn kính. Chỉ thấy y đến bên cạnh một tên lính canh đang ngủ say, tham lam hít thật sâu một hơi. Các ngươi cứ chờ đó đi, để ta xem trong thành có cường giả đỉnh cao nào trước đã. Là lao tổ tông của tộc Thi Quỷ, ý thể hiện sự kiềm chế và thận trọng cần có. Ngay sau đó, Thi Minh đi rừng rừng trong Lạc Diệp thành, như một cô hồn dã quỷ. Những nơi y đến là phủ thành chủ, phố xá sầm uất, doanh trại quân đội, những căn nhà bí mật và những nơi tương tự. Mất gần 3 giờ đồng hồ, Thi Minh cuối cùng cũng đã thăm dò xong Lạc Diệp thành. Kiệt kiệt kiệt. Chủ nhân, ta phải bắt đầu kế hoạch của mình rồi.
Thi Minh quay đầu lại cười nói. Khoảnh khắc tiếp theo, y trở lại doanh trại quân đội, bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình. Phân hồn thuật. Từng đạo hồn quang nhỏ bé được y tách ra. Chẳng bao lâu, 50 đạo hồn quang đã được tách thành công, mỗi đạo đều có thực lực đỉnh phong hoàng kim cấp. Mà trong doanh trại quân đội, thực lực của những binh sĩ đang ngủ say chỉ vừa đủ đạt đến bạch ngân cấp. Hồn suất. 50 Thi Minh đồng loạt quát lớn, linh hồn của 50 tên lính canh đang ngủ trong một doanh trại quân đội bị chấn động bay ra. A, trong khoảnh khắc, linh hồn của lính canh vẫn còn đang ngơ ngác, đã bị Thi Minh nuốt chửng hoàn toàn. A, thật sảng khoái, thật thoải mái, không biết đã bao nhiêu năm rồi không được hưởng cảm giác này. Thi Minh chủ hồn lẩm bẩm nói. Quỷ trùng. Thi Minh chủ hồn hô lên. Ngay sau đó, 50 Thi Minh phân hồn sau khi nuốt chửng linh hồn của lính canh, ngưng tụ thành một quỷ trùng rơi xuống, gieo vào bên trong cơ thể từng tên lính canh, chờ đợi ngày đơm hoa kết trái. Chương 31 im lặng giải quyết chương 31 im lặng giải quyết từng doanh trại quân đội, rồi lại từng doanh trại quân đội. Thi Minh không tiếng động lẩn khuất trong đó, nuốt chửng linh hồn của từng tên lính gác đang say ngủ, gieo xuống quỷ trùng. Bận rộn như vậy, rất nhanh đã đến chiều. Thế nhưng, vào lúc này, Thi Minh đã thu phục toàn bộ quân lính canh gác thành vào ban đêm. Rõ ràng, thành nhỏ tên Lạc Diệp này, đối mặt với thủ đoạn gần như vô lại của Thi Minh, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Chủ nhân, năng lực của hắn thật sự quá đáng sợ. Không tiếng động, đã khiến quân lính cả thành chết trong giấc ngủ hơn nữa, đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất chính là những quỷ trùng được gieo xuống, hiển nhiên hắn còn có một loạt thủ đoạn tiếp theo. Bạch Linh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hồn kính nói. Đúng vậy, quả thật đáng sợ. Nhưng, đây là do Lạc Diệp Thành không có kỳ nhân dị sĩ, không có năng lực khắc chế bọn chúng mà thôi. Nhưng, chúng ta bây giờ vẫn có thể đứng ở đây, điều này chứng tỏ năng lực của bọn chúng cũng không phải vô địch, luôn có năng lực có thể nhắm vào, khắc chế bọn chúng. Chẳng phải trấn quỷ tháp cũng là như vậy sao? Tần Minh cười nói. Hắn đối với những thủ đoạn của Thi Minh chỉ cảm thấy kinh ngạc, chứ không hề sợ hãi. Hắn đối với thiên phú của mình có lòng tin tuyệt đối. Hơn nữa, trong tay hắn còn nắm giữ thanh đồng cổ liên đăng và trấn quỷ tháp, mê vụ hồn đăng hắn không cần nhắc đến, chỉ dựa vào hai thứ trước đã có thể khắc chế chết cứng 95 sinh vật quỷ dị. Cái trước không biết uy năng cụ thể, nhưng cái sau trấn quỷ tháp suýt chút nữa đã tiêu diệt Thi Minh, lão tổ tông của tộc Thi Quỷ, một tồn tại cấp đại lao trong số các sinh vật quỷ dị. Hắc hắc, cũng đúng, thủ đoạn của chủ nhân còn lợi hại hơn. Thanh Hà cười nói. Mấy người đang nói chuyện, Thi Minh đã lên đường quay về. Mười mấy phút sau, Thi Minh trở về, nói, chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành được một phần nhỏ. Còn một phần nhỏ nữa, đợi đến tối sẽ thực hiện. Đợi ta gieo quỷ trùng cho toàn bộ quân lính canh gác xong, chúng ta sẽ ổn định. Thành trì này căn bản không có năng lực kiềm chế ta, cho nên chủ nhân, chuyện này rất dễ dàng. Nghe giọng điệu nắm chắc phần thắng của Thi Minh, Tần Minh cũng vô cùng vui mừng. Chẳng trách, lúc trước Thanh Hà khẳng định, nơi nào có vật đại dụng cho sự phát triển lãnh địa của hắn. Không ngờ, lại hữu dụng đến vậy. Nhìn Thi Minh có vẻ trẻ ra một chút, nói, ổn định rồi sao? Kẻ mạnh nhất trong thành có thực lực thế nào? Chủ nhân, ổn định rồi. Kẻ mạnh nhất cũng là một tồn tại cấp kim cương. Ta không đội ra tay, là sợ hắn có hậu chiêu gì. Đây là địa bàn của hắn, có một số thủ đoạn ngưng tụ chiến lược trong thành làm một thể cũng rất bình thường. Trong chiến đấu quân đội, thủ đoạn phổ biến nhất chính là gia trì chiến lược của mọi người, ngưng tụ ra chiến lược mạnh hơn, cho nên ta định khống chế toàn bộ quân lính canh gác ngày và đêm, như vậy tương đương với việc làm suy yếu toàn bộ thực lực của Lạc Diệp Thành. Đợi chúng ta trực tiếp mạnh mẽ tấn công vào, chắc chắn sẽ thành công. Thi Minh cười giải thích. Được, vậy cứ chờ đợi đi. Nhưng, ngươi đi một chuyến, trạng thái tốt hơn nhiều. Thần Minh nghi ngờ nói. Chủ nhân, ở trong trấn quỷ tháp lâu như vậy, thiếu thốn thức ăn, lại còn bị trấn quỷ tháp hành hạ mỗi ngày, bây giờ ăn chút đồ ăn, trạng thái quả thật tốt hơn rất nhiều. Ít nhất không còn giống bộ dạng lao già sắp chết nữa. Thi Minh lại giải thích. Nói đi, việc khôi phục thực lực và nâng cao phẩm chất của ngươi, hẳn cũng liên quan đến linh hồn và máu huyết chứ. Trong mắt Tần Minh lóe lên một tia tinh quang nói. Đúng vậy, tộc Thi Quỷ chúng ta có thể hấp thu tinh hoa từ máu tươi và linh hồn của các sinh vật, những thứ này đối với chúng ta mà nói, giống như đại bổ vật. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của ta, máu huyết và linh hồn của kẻ yếu đã không còn tác dụng lớn nữa. Chỉ có máu huyết và linh hồn của cường giả mới có ích cho ta. Thi Minh cười nói. Ha ha, làm tốt đi, máu huyết, linh hồn của cường giả, sau này chắc chắn sẽ không thiếu. Tần Minh vô vai Thi Minh nói. Đối với lời hứa hẹn của Tần Minh, Thi Minh cười đáp, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Sống vô số năm tháng, nó làm sao lại không nhìn ra lời nói của Tần Minh, giống như đang vẽ bánh. Nhưng, cường giả không bao giờ than phiền về hoàn cảnh. Chỉ cần Tần Minh cần đến nó, cần nó ra trận giết địch, vậy thì máu huyết, linh hồn, quả thật sẽ không thiếu. Làm tốt là được, vậy bây giờ chúng ta chờ đến tối thôi. Tần Minh cười gật đầu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Rất nhanh, trong Lạc Diệp Thành đối diện, những đốm lửa nhỏ nhấp nháy không ngừng. Trong hồn kính, Tần Minh và những người khác nhìn từng tên lính canh gác bị gieo quỷ trùng, xuống giường, giao ca với quân lính canh gác 3 ngày, đổi gác, một mạch trôi chảy. Hít. Làm sao mà làm được vậy? Tần Minh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chủ nhân, những người này bị ta nuốt chửng linh hồn, lại dùng linh hồn mảnh vụn của bọn họ ngưng tụ thành quỷ trùng. Họ giờ đây không còn được coi là người nữa, mà là thi quỷ khôi lỗi, sở hữu ký ức của nguyên thân, sở hữu năng lực hành động độc lập, nhưng mà, thực lực của họ thấp, hành động có thể hơi cứng nhắc một chút, nhưng mà, tình hình hiện tại thì đủ rồi. Thi Minh cười giải thích. Nghe xong lời giải thích, Tần Minh không khỏi cười nói, xem ra ngươi là đại sát khí trong chiến tranh rồi. Sau này chiến tranh đến, không có mấy người có được thủ đoạn như ngươi đâu. Chủ nhân, đây chính là bí kỹ độc môn của tộc Thi Quỷ chúng ta, sinh vật quỷ dị bình thường đều không thể làm được như vậy,
chiến tranh, tộc thi quỷ chúng ta nhất định sẽ khiến chủ nhân ngài bách chiến bách thắng, công vô bất khắc. Thi Minh tự tin vô cùng nói. Ừm ừm, không hổ là chủng tộc đáng sợ bị chấn quỷ tháp nhắm vào, chấn áp cả một tộc. Thần Minh gật đầu nói. Rất nhanh, nửa đêm về sáng. Chủ nhân, ta đi đây. Nửa đêm về sáng, quân lính canh gác ban ngày chắc chắn đã ngủ say, đợi ta gieo quỷ chủng cho toàn bộ bọn họ, chúng ta có thể trực tiếp tiến thẳng đến phủ thành chủ, chiếm lấy Lạc Diệp thành này. Thi quỷ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, mở miệng nói. Đi đi. Tân Minh gật đầu, với tay đồng ý được cho phép, Thi Minh lại một lần nữa quỷ hóa, biến thành hình thái trong suốt, thẳng tiến vào Lạc Diệp thành. Với sự thăm dò ban ngày, hắn có thể nói là quen đường quen lối, nhanh chóng đến doanh trại quân đội, thuật phân hồn triển khai, trước tiên nuốt chửng linh hồn của quân lính canh gác, sau đó gieo quỷ chủng vào thân thể đã mất linh hồn. Một bộ thủ đoạn như vậy, nhẹ nhàng như không. Còn về lý do tại sao Thi Minh lại có thể đáng sợ đến vậy, liên tục thi triển thủ đoạn này, đó là nhờ những linh hồn mà hắn nuốt chửng đã bổ sung cho hắn. Cứ như vậy tuần hoàn, khiến hắn hoàn toàn không có áp lực. Rất nhanh, toàn bộ quân lính canh gác ban ngày đều bị gieo quỷ trùng. Thi Minh khẽ mỉm cười, quay đầu nói, "Chủ nhân, đã xong rồi. Bây giờ ta sẽ đến phủ thành chủ, diệt sát thành chủ Lạc Diệp thành." Chương 32 Thi Minh thủ đoạn kinh người đi nữa. Chương 32 Thi Minh thủ đoạn kinh người đi nữa. Sau khi Thi Minh dứt lời, tất cả thủ vệ quân đều đứng phát dậy, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Vút vút vút. Từng người một theo Thi Minh xông thẳng vào phủ thành chủ. Mà thủ vệ quân vẫn luôn trung thành canh giữ trên tường thành, cũng buông bỏ công việc đang làm, cùng theo dòng người xông vào phủ thành chủ. Trong chốc lát, khắp các con phố của Lạc Diệp thành đều tràn ngập bóng dáng thủ vệ quân, lao thẳng về phía phủ thành chủ Lạc Diệp. Ngay khoảnh khắc thủ vệ quân vừa đồng ý, thành chủ Lạc Tiên đang ở trong phủ thành chủ, phóng lên trời, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủ vệ quân đang tràn đến, quát lớn, các ngươi đang làm gì vậy? Muốn tạo phản sao? Không biết nguy cơ bên ngoài còn chưa qua, đã muốn tự tương tàn. Tiếng quát lớn, quần quật như sấm sét, vang vọng khắp bầu trời đêm. Ngay lập tức, thủ vệ quân của phủ thành chủ cũng xông ra. Hắc hắc hắc. Đầu hàng thì sống, chống tự thì chết. Thi Minh cười âm hiểm nói. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn hiện thân, chắn trước mặt Lạc Tiên, nhìn người trước mặt như mèo vờn chuột. Ngươi, tất cả mọi chuyện trước mắt đều do ngươi gây ra. Lạc Tiên nhìn cường giả đột nhiên xuất hiện, vừa kinh hãi vừa tức giận hỏi. Ha ha, chính là tại hạ, chủ nhân của ta muốn ta công phá thành này, chiếm lĩnh thành trì này. Thi Minh tự tin, thản nhiên nói khẽ. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiên, phản phất như không hề đặt đối phương vào mắt. Ngươi là thủ hạ của tên thổ phỉ đó. Đáng chết. Thủ vệ quân, theo ta giết địch, kết quân trận. Lạc Tiên quát lớn. Chỉ vài câu trao đổi ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm chết người như hổ đói từ Thi Minh. Lạc Diệp tiêu sát. Lạc Tiên nhanh chóng lùi lại, trở về phía trên đầu thủ vệ quân. Trong khoảnh khắc, Lạc Thiên tiếp nhận sức mạnh không ngừng từ thủ vệ quân, thực lực của hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Đồng thời, trên bầu trời, những chiếc lá sắc bén vô cùng bay lượn, khiến Lạc Diệp thành xuất hiện một ý chí tiêu sát mãnh liệt. Ha ha, trò vặt vênh thôi. Nếu ngươi mang theo thủ vệ quân này, ta còn sợ ngươi vài phần. Bây giờ, chẳng qua là lũ chó đất gà sành mà thôi. Thi Minh cười khẽ, nhìn Lạc Thiên, người mà thực lực đang từ kim cương cấp nhanh chóng đạt đến đỉnh kim cương cấp, cười nói. Còn về những chiếc lá bay lượn trời, hắn càng không thèm để ý ngoài thành. Tần Minh cùng vài người đang nhìn hồn kính, bàn luận. Chủ nhân, hồn kính thuật của Thi Minh này thật lợi hại, lại còn có thể giúp chúng ta cảm nhận được thực lực của đối phương. Thanh chủ Lạc Diệp thành này lại là cường giả kim cương cấp. Vừa thi triển cái gọi là quân trận kia, thực lực tăng vọt nhanh như vậy, trực tiếp đạt đến đỉnh kim cương cấp, nếu không phải Thi Minh đã biến thủ vệ quân thành khôi lỗi thi quỷ, thì thực lực của thành chủ này chẳng phải sẽ tăng vọt đến phỉ thúy cấp sao? Thanh Hà nhìn hồn kính, cảm thán nói, "Ừm, quân trận này cũng có chút đáng ngờ. Xem ra, quân trận này là thủ đoạn để một số lãnh chúa lấy yếu thắng mạnh. Tuy nhiên, đối với Thi Minh mà nói, hẳn là không thể tạo thành uy hiếp gì." Tần Minh thản nhiên nói, "Cuối cùng cũng có thể xem kỹ chiến lược của hắn rồi, ta nghĩ chiến lược trực diện của hắn hẳn là không đủ để đánh bại chúng ta, những người đã giải phóng thực lực phỉ thúy cấp chứ?" Bạch Linh lẩm bẩm nói, "Xem xong, tối nay biểu hiện của hắn sẽ rõ." Tần Minh trầm ngâm nói, "Trong Lạc Diệp thành, Lạc Thiên nhờ vào quân trận đã đẩy thực lực lên đỉnh kim cương cấp, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến phỉ thúy cấp. Ngông cuồng, lại dám để ta tăng cường thực lực. Kẻ xâm lược, chết đi cho ta." Lạc Thiên phẫn nộ nhìn Thi Minh vẫn với vẻ mặt bình tĩnh, quát lớn. Dứt lời, hắn liền bùng nổ một đòn tấn công kinh hoàng, đòn này, hắn vẫn không chỉ sử dụng thực lực của mình. Đối mặt với Thi Minh, hắn không dám chút nào lơ là. Ra tay, mang theo vô số lá rụng, tạo thành một con kim long do những chiếc lá vàng tạo thành, lao thẳng về phía Thi Minh. Đòn này, với thực lực đỉnh kim cương cấp của Lạc Thiên làm chủ đạo, cùng với thủ vệ quân của phủ thành chủ làm phụ trợ, uy lực một đòn đã đạt đến mức phỉ thủy cấp. Hắc hắc hắc, cứ thế mà định sinh tử đi. Diện hôn kích. Thi Minh cười âm hiểm một tiếng, vung tay tùy ý. Khoảnh khắc tiếp theo, trên đường phố trong thành, từng thủ vệ quân bùng phát ánh sáng đỏ rực, hòa nhập vào nhau, cuối cùng một cột máu đỏ rực đáng sợ thẳng tắp xông lên, va chạm vào kim long lá rụng. Ầm. Một tiếng nổ lớn, chấn động toàn bộ Lạc Diệp thành. Kim long lá rụng vừa chạm vào cột sáng đỏ rực, đã bị phá tan như trẻ tre từ đầu đến cuối, trong nháy mắt tan biến. Sau đó, cột sáng đỏ rực mang theo một tàn ảnh, xuyên thủng thân ảnh Lạc Tiên một cách tàn nhẫn. Tốc độ của nó quá nhanh, căn bản không cho Lạc Tiên cơ hội phản ứng. Ha ha ha, kim cương cấp nho nhỏ cũng muốn ra vai trước mặt lão tổ. Lão tổ đã đổ sát không biết bao nhiêu thành trì, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Thi Minh lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Lạc Tiên, cười khẽ nói. Lúc này, ngực Lạc Tiên có một cái lỗ lớn xuyên thủng trước sau, đôi mắt trợn tròn, hiển nhiên vẫn chưa chết hẳn. Ra đây cho ta. Thi Minh quát lớn một tiếng, đưa ra bàn tay khô gắt, tựa như móng gà, đặt lên thân thể Lạc Tiên, kéo mạnh một cái. Linh hồn hư ảo của Lạc Tiên đã bị hắn kéo ra ngoài. Chậc chậc, linh hồn thực lực kim cương cấp, thật là hấp dẫn. Linh hồn của Lạc Tiên bị Thi Minh trong khoảnh khắc luyện hóa, mà phía dưới, thủ vệ quân của phủ thành chủ, sau khi Lạc Tiên bị giết, từng người như bị trọng kích, nhao nhao thổ huyết suy yếu, không còn sức chiến đấu. Một bên khác, từng thủ vệ quân bị luyện chế thành khôi lỗi thi quỷ, sau khi bị điều khiển thi triển cổ sáng đỏ rực, họ đồng loạt như hoa phủ dung sớm nở tối tàn, thân thể khô quắc đổ gục trên đường phố. Chủ nhân, xong rồi, người có thể đến nhận rồi. Thi Minh quay đầu lại cười nói. Tân Minh và những người khác đang nhìn hồn kính, nhìn biểu hiện vừa rồi của Thi Minh, không khỏi đồng tử co rút lại. Một đòn tấn công cấp phỉ thúy trước mặt Thi Minh, chỉ cần tùy ý vung tay, đã phá tan nó. Hơn nữa, một đòn còn dễ dàng chém giết Lạc Tiên, người đang kết quân trận. Chủ nhân, thủ đoạn của hắn thật sự khủng bố dị thường. E rằng trước đây chúng ta đã đánh giá cao hắn, nhưng vẫn còn đánh giá thấp. Bạch Linh hít một hơi khí lạnh, bị chấn động đến nỗi rất lâu sau mới nói được. Chủ nhân, ta cảm thấy người có thủ đoạn, nên thêm vài tầng bảo hiểm cho hắn mới được. Thanh Hà trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, chậm rãi mở miệng nói. Thật sự có chút khủng bố, may mắn thay, khi chúng ta thu phục hắn, là ở trong trấn quỷ tháp. Nếu ở bên ngoài, e rằng có cả lôi phạt do ý chí thiên đạo hình thành, e rằng cũng khó mà làm gì được hắn. Thần Minh cũng kinh ngạc trước biểu hiện của Thi Minh, cười nói. Được rồi, bây giờ hắn không có cơ hội lật trời, sau này cũng không thể có cơ hội lật trời. Tuy nhiên, Thanh Hà nói đúng, đúng là nên thêm vài lớp bảo hiểm. Được rồi, bây giờ chúng ta đi nhận Lạc Diệp Thành đi. Cuộc thử thách trợ giúp lãnh địa này cũng coi như đại công cáo thành rồi. Chương 33 chi nhánh cùng ẩn tàng nhiệm vụ chương 33 chi nhánh cùng ẩn tàng nhiệm vụ nhìn thấy Thi Minh đã giải quyết xong chiến lược mạnh nhất Lạc Diệp Thành, thành chủ Lạc Tiên, Tần Minh liền dẫn theo hai nữ tử hướng Lạc Diệp Thành mà đi. Không lâu sau, khi họ đến cổng thành, cửa thành đã mở rộng. Thi Minh cung kính đứng một bên, khẽ cất tiếng gọi, "Chủ nhân, làm tốt lắm." Tần Minh cười khen, "Vâng vâng vâng, chủ nhân, hiện giờ Lạc Diệp Thành đã hoàn toàn bị công chiếm." Thi Minh cười hỏi, "Thử thách của chúng ta chắc là đã qua rồi phải không?" "Vào rồi sẽ biết." Tần Minh nói xong, dẫn đầu bước vào Lạc Diệp Thành. "Đinh, ngươi đã thành công công chiếm Lạc Diệp Thành, hoàn thành nhiệm vụ thử thách." "Đinh, do đây là cấp độ ác mộng sử thi, ngươi hiện có thể tiếp tục nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ ẩn để nhận thêm phần thưởng. Lưu ý, nếu không hoàn thành, phần thưởng cuối cùng của ngươi sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng nếu hoàn thành, phần thưởng cuối cùng của ngươi cũng sẽ được tăng lên đôi chút." "Ha ha, đương nhiên là phải chấp nhận rồi." Tần Minh cười nói, "Những chuyện nhặt được phần thưởng trắng trợn như vậy, há có lý do gì để từ chối?" "Đinh, ngươi đã chọn tiếp tục nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ công bố nhiệm vụ phụ 1, chiêu mộ nhân tài. Trong thành có quân trận sư tài năng đặc biệt, Mã Lương. Chiêu mộ thành công, ngươi có thể đưa hắn về lãnh địa của mình. Nhiệm vụ phụ 2, tìm kiếm bảo vật. Thành chủ Lạc Tiên cất giấu bảo vật trong phủ thành chủ. Tìm được nó sẽ thuộc về ngươi. Nhiệm vụ phụ 3, an ủi Bách Tính. Dựa theo diễn biến hiện tại, ngươi đã chiếm cứ Lạc Diệp Thành, trở thành chủ Lạc Diệp Thành. Bách Tính tỉnh giấc, thành chủ đổi chủ. Ngươi cần an ủi họ thật tốt. Phần thưởng, cuộn giấy chiêu mộ. Nhiệm vụ ẩn, dựa theo diễn biến cốt truyện, ngươi vốn là một thổ phỉ đầu lĩnh. Vì nguyên nhân đặc biệt, thủ hạ của ngươi chết thương gần hết, chỉ còn lại ngươi, thú nương và một thủ hạ. Hiện tại, ngươi đã thành công công chiếm Lạc Diệp Thành, phát hiện ra chân tướng cái chết của thủ hạ. Họ đều bị một cao thủ võ lâm hành hiệp trượng nghĩa giết chết. Lúc này, hắn đang trọ tại Lạc Diệp khách sạn. Ngươi có thể chọn giết hắn, thu phục hắn, hoặc tha cho hắn một mạng. Liên tiếp mấy tiếng nhắc nhở vang lên, bốn nhiệm vụ, ba nhiệm vụ phụ, một nhiệm vụ ẩn. Ừm, nhiệm vụ đến nhanh vậy sao? Ha ha, những nhiệm vụ này đối với ta mà nói đều là chuyện nhỏ. Lúc này trời còn sớm, nên việc an ủi Bách Tính không nội. Những chuyện khác thì có thể chia ra mà làm, binh chia mấy đường. Tần Minh chống cằm trầm tư. Một lát sau, hắn quay đầu nói với Thi Minh, ngươi đi tìm một người tên Mã Lương, đưa hắn về phủ thành chủ chờ ta. Hắn là quân trận sư, theo lý thì nên liên quan đến quân đội hoặc người của phủ thành chủ. Vâng vâng vâng, chủ nhân cứ yên tâm, dù có phải lật tung cả Lạc Diệp Thành này lên, ta cũng sẽ đưa hắn đến trước mặt người. Thi Minh gật đầu đáp. Thanh Hà, trong phủ thành chủ có một món bảo vật, giao cho ngươi đi tìm đi. Ngươi có thiên phú, dựa vào trực giác, ta nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu. Tần Minh lại dặn dò Thanh Hà. Hì hì, chủ nhân, cái này ta giỏi lắm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Hà cười hì hì nói. Nàng và Ly Ngọc đều giỏi tìm bảo vật, nàng dựa vào thiên phú, Ly Ngọc đơn thuần dựa vào vận may. Ừm, cứ sắp xếp như vậy, các ngươi đi đi. Ta sẽ đưa Bạch Linh đi Lạc Diệp khách sạn một chuyến, bên đó cũng có một người có thể chiêu mộ. Tần Minh vẫy tay, ra hiệu mọi người hành động theo kế hoạch. Xoẹt xoẹt, Thanh Hà và Thi Minh biến mất tại chỗ, đều hướng về phía phủ thành chủ mà lướt đi. Thanh Hà muốn đến phủ thành chủ tìm bảo vật, còn Thi Minh thì phải đến phủ thành chủ tìm đội quân hộ vệ. Thành chủ Lạc Thiên đã chết, một đám hộ vệ đều đã trọng thương, suy yếu không chịu nổi. Chuyện tìm người như vậy, đương nhiên là tìm người bản địa thì dễ làm hơn. Nhìn hai người rời đi, Tần Minh quay đầu nói với Bạch Linh, đi thôi, trời sắp rạng sáng, chúng ta cũng đến Lạc Diệp khách sạn chờ người đó thôi. Lạc Diệp khách sạn là khách sạn lớn nhất, sang trọng nhất Lạc Diệp thành, nằm trên trục đường chính trong Lạc Diệp thành, gần trung tâm thành. Vì vậy, Tần Minh dẫn Bạch Linh rất dễ dàng tìm thấy Lạc Diệp khách sạn. Vừa bước vào khách sạn, Tần Minh liền phát hiện nơi đây khá náo nhiệt. Chậc chậc, đêm nay mưa gió bão bùng, thành chủ Lạc Thiên bị một chiêu diệt sát, người Lạc Diệp thành chúng ta biết đi đâu về đâu đây. Phải biết rằng mấy ngày trước tên thổ phỉ đầu lĩnh đó đã buông lời tàn nhẫn, hôm nay thành chủ Lạc Tiên đã gặp nạn, ai chúng ta đều là dân đen, chuyện này nhiều nhất cũng chỉ là đổi thành chủ thôi chứ. Chúng ta tỏ ý thần phục, lẽ ra sẽ không có chuyện gì. Đúng mà cũng không đúng, nghe nói tên thổ phỉ đầu lĩnh đó tinh minh hơn người, thực lực cường hãn, hắn có được Lạc Diệp thành này, ta nghĩ cũng sẽ không làm chuyện giết gà lấy trứng, nhưng mà, giới thương nhân địa chủ, e rằng khó tránh khỏi một trận bốc lột. Vô vị rồi, dù sao chúng ta cũng chỉ là những vai nhỏ thôi, sáng mai, ngoan ngoãn nghe theo lệnh là được. Nghe những tiếng bàn tán, Thần Minh không khỏi mỉm cười. Bên ngoài đánh nhau sống chết, mà trong Lạc Diệp khách sạn này, mọi người lại uống rượu trò chuyện, đã bắt đầu bàn luận kế sách sau khi trời rạng sáng. Ha ha, chào mọi người. Ta chính là tên thổ phỉ đầu lĩnh mà các ngươi đang nói đến. Thần Minh nở một nụ cười hòa nhã, chậm rãi mở miệng. Lời hắn nói ra, khí thế đầy đủ, không chỉ có sự gia trì của thực lực hoàng kim cấp, uy nghiêm của một lãnh chúa cũng đang dần hình thành. Với năng lực thiên mệnh đại lãnh chúa, lời hắn vừa dứt, những người đang uống rượu, trò chuyện ở tầng 1, đều nhao nhao nhìn về phía Thần Minh. SSS cả tầng 1, tiếng bàn tán chợt im bặt. Ồ, bổ sung thêm một câu, bây giờ ta hẳn là tân thành chủ của các ngươi. Thần Minh thản nhiên nói. Dẫn theo Bạch Linh, hắn như đi dạo trong vườn, bước vào khách sạn, tìm một chỗ không người ngồi xuống. SSS người lạ mặt này chưa từng thấy qua, lẽ nào thật sự là chẳng lẽ, lão già vừa nãy không phải là tên thổ phỉ đầu lĩnh kia, chỉ là một thủ hạ của thanh niên này thôi sao? Nuốt được, chắc là vậy rồi, các ngươi nhìn cô gái đi theo sau hắn, tiên khí phiêu phiêu, tựa như tiên nữ cửu tiên, dưới trướng có thể có cô gái như vậy làm thị nữ, e rằng so với lão già có chiến lực kinh người vừa nãy thì mới có thể khớp được. SSS mọi người thì thầm bàn tán vài câu, cuối cùng đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Chúng ta, bái kiến thành chủ đại nhân. Ta là trưởng quỹ của Lạc Diệp khách sạn, ta là gia chủ Trương gia Lạc Diệp thành, ta là gia chủ Lý gia Lạc Diệp thành, ta là các chủ chân bảo cát. Ngồi một bên, Thần Minh nghe từng người tự giới thiệu, không khỏi mở ra. Ngay sau đó, hắn nghĩ lại, Lạc Diệp thành là một tiểu thành, Lạc Diệp khách sạn này coi như là nơi ăn uống nghỉ ngơi tốt nhất, việc những người này tụ tập ở đây bàn luận kế sách cũng hợp lý. Chương 34 đao khách, Nhiếp Vân chương 34 đao khách, Nhiếp Vân nghe từng người một tự xưng ra môn, Thần Minh lập tức nảy ra một kế. Những người này, trong Lạc Diệp thành đều là những nhân vật có máu mặt. Trong số các nhiệm vụ nhánh, có một nhiệm vụ là an ủi bách tính, nếu có bọn họ đứng ra dẫn đầu, chẳng phải sẽ có kỳ hiệu sao? Tân Minh nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, trong lòng không ngừng suy tính. Một lát sau, ý địa cất lời, các ngươi không cần đa lễ, mọi người cứ ngồi đi. Những lời các ngươi vừa nói rất đúng, ta căn bản không cần thiết, cũng không đáng để làm chuyện giết gà lấy trứng. Các ngươi, hẳn đều là những nhân vật có máu mặt trong Lạc Diệp thành này. Ta ở đây cam đoan, tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi, dù có muốn bóc lột các ngươi, cũng không cần. Mọi việc cứ theo như trước là được. Tuy nhiên, ta cần các ngươi giúp một việc nhỏ, đó là an ủi tốt bách tính trong thành. Ta tin các ngươi có năng lực này. An ủi bách tính. Mọi người lẩm bẩm một tiếng, họ nhìn nhau, sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu vị thành chủ này quan tâm đến bách tính, vậy thì khả năng y là một bạo quân, một kẻ hành sự tàn nhẫn sẽ thấp đi rất nhiều. Như vậy, sự an toàn của bọn họ lại càng được đảm bảo thêm một tầng. Đúng vậy, các ngươi thấy thế nào? Có thể bàn bạc. Thần Minh rất hòa nhã nói. Y nhìn mọi người, trong lòng cười thầm, dù sao đây cũng chỉ là thử thách thôi, chỉ cần giúp y hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng là được. Còn về tài phú, tính mạng của những người này, đối với y mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Một lúc sau, Thần Minh sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói mang theo uy nghiêm, ta dễ nói chuyện, không có nghĩa là ta có thể mặc cho các ngươi quyết định thế nào cũng được. Nhớ kỹ, những lời ta vừa nói không phải là đang thương lượng với các ngươi, mà là ra lệnh, các ngươi nhất định phải làm được, hiểu không? Lời Thần Minh vừa dứt, lập tức, một đám người bị dọa đến toát mồ hôi lạnh trên trán. Họ đều là người thông minh, rất rõ ràng vị thế của mình và Thần Minh lúc này. Chúng ta đồng ý. Chúng thần, bái kiến thành chủ đại nhân. Lạc Diệp khách sạn của ta đồng ý, Trương gia của ta đồng ý, Lý gia của ta đồng ý, chân bảo các của ta đồng ý. Từng tiếng đồng ý vang lên. Thần Minh khỏe miệng nhếch lên, mang theo một nụ cười. Ý kia biết, nhiệm vụ an ủi bách tính này, khả năng cao là đã hoàn thành rồi. Đừng thấy những người có mặt ở đây trước mặt ý thì không đúng, nhưng thế lực của họ chắc chắn đã ăn sâu bén rễ, có ảnh hưởng cực lớn trong Lạc Diệp thành nhỏ bé này. Hơn nữa, bây giờ không đúng, quay lưng lại trước mặt bách tính Lạc Diệp thành, vậy thì họ chính là những người có địa vị cao quan trọng. Với sự đồng ý và xuất huyết của họ, bách tính trong thành, muốn không an ủi tốt cũng khó. Kẻ cuồng đồ nào dám ở Lạc Diệp thành này ngông cuồng như vậy? Hừm, lại là ngươi, tên thủ lĩnh thổ phỉ này, không ngờ thủ hạ của ngươi đều bị ta chém giết hết, mà còn dám đến Lạc Nhật thành này ra vai sao? Một thân ảnh thô kệch từ lầu 2 bước ra, lớn tiếng hô lên. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút về phía y đi thành chủ đại nhân, đây là đao khách, Nhiếp Vân, cả đời thực lực phi phàm, nghe đồn y có một bí kíp bùng nổ, có thể tạm thời tăng thực lực lên cấp kim cương. Trưởng quỹ Lạc Diệp khách sạn mở miệng nhắc nhở. Tân Minh mỉm cười nhìn đối phương, trong lòng y biết rõ, những người này giỏi nhất là làm cỏ đầu tượng, gió chiều nào xoay chiều đó. Lúc này, y đang đắc thế, tự nhiên họ phải nghiêng về phía y liền ngay sau đó, y lại chuyển ánh mắt về phía đao khách, Nhiếp Vân. Chỉ thấy y lưng hùm vai gấu, sau lưng vác một thanh đại đao, toàn thân nồng nặc mùi rượu, sắc đỏ do rượu trên mặt vẫn chưa tan hết. Rõ ràng, cơn say đêm qua, giờ vẫn còn chút chưa tỉnh táo hoàn toàn. Nhiếp Vân, ngươi giết thủ hạ của ta, đáng lẽ ta nên lập tức chém giết ngươi tại chỗ. Nhưng, nghĩ đến việc ta vừa thu phục Lạc Diệp thành, đã tạo ra nhiều sát lục, nên bây giờ không muốn lại vướng vào nhân quả sát phạt nữa. Ngươi nhận ta làm chủ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thần Minh quát lớn. Nghe thấy tiếng quát đanh thép, cơn say đêm qua của Nhiếp Vân cũng tỉnh thêm một bước, ý chừng mắt nhìn Tần Minh, ban đầu ngẩn ra, sau đó cười ha hả, "Ngươi, tên thủ lĩnh thổ phỉ này, lúc giết thủ hạ của ngươi, ngươi không có mặt, để ngươi thoát chết một kiếp. Bây giờ, là tự dâng mình đến để gây cười sao? Dám ở trước mặt Nhiếp gia gia ngươi mà ra oai, xem ta bắt ngươi, cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Dứt lời, Nhiếp Vân sải bước như rồng hổ, vừa ra tay đã lao thẳng về phía Tần Minh với tốc độ cực nhanh. Bàn tay to đầy vết chai sần nhanh chóng phóng đại trong mắt Tần Minh. "Hừ, thực lực cấp bạch kim mà thôi, trước mặt ta không mạnh lắm." Tần Minh cười lạnh. Hầu như ngay lập tức, ý sử dụng khế ước giao dịch, nắm chặt nắm đấm, tung một quyền mạnh mẽ, nhanh như chớp, va chạm với lòng bàn tay của Nhiếp Vân. "Hả?" Chiêu thức của Nhiếp Vân biến đổi, hóa thành một chưởng va chạm với một quyền của Tần Minh. Đông đông đông, Nhiếp Vân kinh hãi, bị Tần Minh một quyền đánh cho liên tục lùi về phía sau, giẫm nát sàn gỗ của Lạc Diệp khách sạn. "Hừ, mấy ngày nay khế ước giao dịch cuối cùng cũng mạnh hơn rất nhiều." Tần Minh đứng yên tại chỗ, mỉm cười nói, "Ngày hôm qua cộng với sáng nay, số người y giao dịch lại tăng lên đáng kể, cộng thêm vạn thú thánh thể quyết đã đột phá tầng thứ nhất. Và một chuyến đi đến phúc địa, khiến thuộc tính của y đã không còn đơn giản như thực lực cấp hoàng kim bình thường nữa. Ngay cả thuộc tính cấp bạch kim bình thường cũng khó có thể sánh bằng Tần Minh. Hít mạnh như vậy sao?" Một đám người Lạc Diệp thành, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, nhìn thanh niên trước mặt, kinh ngạc nói, "Cái gì? Sức mạnh còn lớn hơn ta?" Nhiếp Vân dừng bước, vẻ mặt trong mắt biến đổi, kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, y từ nhỏ đã có thần lực bẩm sinh, gấp mấy lần sức mạnh của người bình thường, lúc này lại là thực lực cấp bạch kim. Bây giờ lại thua Tần Minh trong cuộc so tài sức mạnh. Y thì rất rõ ràng, thực lực của Tần Minh là hoàng kim đỉnh phong, cách y một cảnh giới lớn. Như vậy, sao y có thể không kinh ngạc? "Ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn thần phục đi, có thể sống." Tần Minh cười nhẹ, toàn thân y ung dung tự tại, cứ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. "Ngươi hừm, sức mạnh lớn không nhất định thực lực mạnh. Nếu ngươi muốn ta nhận chủ, vậy thì đánh bại ta nhận ngươi làm chủ thì có sao? Tuy nhiên, đao kiếm không có mắt, cẩn thận cái mạng chó của ngươi đấy." Nhiếp Vân tức giận cười lạnh, buông lời tàn nhẫn. Thanh ngải đao sáng loáng, mang theo hàn quang được y rút ra từ sau lưng, khoảnh khắc tiếp theo, khí thế của y biến đổi. Nếu vừa nãy còn giống một gã thô kệch, chỉ biết dùng sức mạnh, thì bây giờ, y như biến thành một thanh đại đao sắc bén vô cùng, khát máu. Ánh mắt của y quét qua, những người có mặt chỉ cảm thấy da thịt đau nhói, ai nấy đều lui tránh không ngừng. Khi ánh mắt của y rơi xuống người Tần Minh, khí tức vô hình, mang theo sự sắc bén, hung hăng bao trùm Tần Minh, y đồ khiến Tần Minh sợ hãi. Tuy nhiên, Tần Minh đứng yên tại chỗ, khóe miệng khẽ mỉm cười, không để ý đến ánh mắt của y thực lực của y, căn bản không sợ khí tức đối phương phát ra, ngay cả Bạch Linh bên cạnh cũng trực tiếp miễn nhiễm, không hề sợ hãi. Chương 35 nhiệm vụ hoàn thành, chương 35 nhiệm vụ hoàn thành, khí thế này thật bình tĩnh. Trời ơi, Nhiếp Vân ra tay thật rồi, chỉ một ánh mắt thôi mà khiến ta đau rát da thịt, vậy mà bọn họ vẫn thờ ơ. Ôi trời đất ơi, xem ra người này thực lực phi phàm, nhưng cũng là chuyện thường tình. Nếu thực lực không đủ, làm sao có được những thủ hạ như vậy và những thị nữ xinh đẹp đến thế? Mau nhìn xem, có lẽ hôm nay đao khách Nhiếp Vân sẽ phải bỏ mạng tại đây. Những người có mặt xôn xao bàn tán. Tần Minh nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười. Khế ước thú nương lặng lẽ khởi động. Chỉ trong chốc lát, từ trong ra ngoài, Tần Minh bùng phát từng luồng khí thế kinh khủng, những luồng khí tức này như cuồng phong lan tỏa khắp nơi. A a a, từng tiếng kinh hô vang lên. Mọi người có mặt, trừ Bạch Linh và Nhiếp Vân ra, đều bị khí thế cường đại ép quỳ rạp xuống đất, ngay cả đầu cũng dán chặt xuống nền. "Ngươi sao lại có thực lực như vậy?" Nhiếp Vân kinh hãi, toàn thân dưới áp lực khí thế của Tần Minh không ngừng run rẩy. Hắn có thủ đoạn tạm thời đạt đến chiến lực cấp kim cương, nhưng đây rốt cuộc không phải là thực lực cấp kim cương mà hắn đã đạt tới. "A, thực lực cấp kim cương thì sao?" Lãnh nhận băng tâm trảm. Nhiếp Vân cùng nộ, giao ý vô hình tung hành, ngưng tụ vào bản thân, bùng phát một đao chém kinh khủng. Uy lực một đao này đã đạt đến cấp kim cương. Thế nhưng, giờ phút này, hắn đối mặt với Tần Minh đã thi triển khế ước thú nương, thực lực của hắn so với Tần Minh gần như có một khoảng cách không thể vượt qua. "Vạn Lôi Trưởng!" Tần Minh tùy ý vô ra một trưởng. Ầm ầm ầm. Lập tức, sấm sét vang trời, tiếng sấm sét kinh hoàng nổ tung trong Lạc Diệp khách sạn. Một vệt đao quang trắng xóa như kinh hồng, trong khoảnh khắc va chạm với Lôi đỉnh, liền vỡ nát, tiêu tan. Lôi quang thì thế như trẻ tre, tựa như lôi mãng lao thẳng tới, đánh trúng ngực Nhiếp Vân. Ầm bốp một tiếng nổ, một tiếng trầm đục, hai âm thanh vang lên rồi tắt, cả Lạc Diệp khách sạn im phăng phắc, mọi âm thanh đều ngừng bặt. Tần Minh vẫn là Tần Minh, vẫn ung dung đứng tại chỗ, chỉ là giờ phút này, hắn đã lại ngồi xuống ghế. Nhiếp Vân đã không còn là Nhiếp Vân nữa, giờ phút này toàn thân đen kịt, như một công nhân mỏ than vừa mới đào than xong. Hoàn toàn không còn khí thế bá đạo như trước. Khi mọi người giờ phút này quỳ rạp dưới đất, lại hít một ngụm khí lạnh. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, bọn họ đã bị chấn động đến tột độ, từng người một há hốc mồm kinh ngạc, há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt lớn. "Nhiếp Vân, bây giờ ngươi có nguyện ý thần phục không?" "Ngươi hẳn biết, vừa rồi nếu không phải ta nương tay, ngươi đã là một thi thể rồi." Tần Minh dựa vào ghế, nhàn nhạt nói. Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, nếu Nhiếp Vân cố chấp không chịu thần phục, vậy hắn cũng chỉ có thể trực tiếp tiến hắn lên đường. Dù sao, tuyệt đối không thể làm chậm trễ tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn, không thể ảnh hưởng đến điểm số thí luyện của hắn. Khu khu khu, Nhiếp Vân khó khăn là mình, trong miệng theo tiếng ho mà phun ra từng làn khói trắng. Mặt hắn đen sạm, kết hợp với một khuôn mặt lớn, vô cơ khiến Tần Minh nhớ đến Trương Phi. "Khu, đại nhân không chấp nhận chuyện ta giết thủ hạ của ngài, không kể hiểm khích trước đây, vẫn nguyện ý đại phát từ bi, giữ lại tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân nguyện ý thần phục." Nhiếp Vân khó khăn là mình, quỳ xuống đất, chậm rãi mở miệng nói. "Đinh, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thu phục thành công đao khách, Nhiếp Vân, khi thí luyện kết toán cuối cùng, hắn sẽ tăng điểm thưởng cho ngươi. Đinh, Nhiếp Vân đã nhận ngươi làm chủ. Nghe từng tiếng nhắc nhở, Tần Minh vô cùng hài lòng. Vút. Tần Minh vung tay, thần vũ chi tâm trên cổ bùng phát ra ánh sáng xanh lục mang theo sinh lực nồng đậm, chiếu lên người Nhiếp Vân. Trong chốc lát, những người có mặt đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và thoải mái. Còn Nhiếp Vân, mục tiêu chính, càng công khai rên rỉ vì dễ chịu. Vài giây sau, ánh sáng xanh lục biến mất, Nhiếp Vân lại khôi phục trạng thái đỉnh phong, mọi vết thương đều biến mất. Thiên hạ lại có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Đa tạ đại nhân đã trị thương cho ta. Nhiếp Vân kinh ngạc, chắp tay cảm ơn. Thích đây là thần tích sao? Vết thương cũ bao năm của ta vậy mà lại đỡ hơn một chút. Ta cảm thấy mình dường như tinh thần hơn rất nhiều, quá lợi hại. Không cần cảm ơn, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi. Còn các ngươi, cũng không cần quỷ mãi ở đây, không ai bắt các ngươi quỷ. À, đúng rồi, đều tản ra đi, ta hy vọng trong thời gian ban ngày, các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Thần Minh khẽ mỉm cười, nói với vẻ thân thiện vô cùng. Dáng vẻ của hắn, giống hệt như một chàng trai hàng xóm, vô hại với người và vật. Mọi người nhìn dáng vẻ của Tần Minh, lại liên tưởng đến cảnh tượng hắn bùng nổ toàn diện đánh bại Nhiếp Vân vừa rồi, từng người đều nội tâm run rẩy. Thành chủ đại nhân, xin yên tâm, hôm nay chúng ta nhất định sẽ an ủi bách tính thật tốt. Đúng đúng đúng, tuyệt đối sẽ không để ngài phải bận tâm về chuyện này. Phải, chúng ta bây giờ sẽ đi làm, bây giờ sẽ đi làm. Được rồi, đều tản ra đi làm việc đi. Nhiếp Vân, ngươi đi theo ta, chúng ta đến thành chủ phủ một chuyến. Tần Minh vẫy tay nói. Có lời của Tần Minh, mọi người như chim sợ cảnh cong, lập tức nhanh chóng rời đi. Thành chủ phủ, Thanh Hà cầm thanh hồng cổ kiếm, xông thẳng vào, thỉnh thoảng nhắm mắt phát động thiên phú lựa chọn một chút. Rất nhanh, nàng đã đến hậu viện thành chủ phủ, nơi đây, lâu đài thủy tạng, mọi thứ đều đầy đủ. Đá lạ san sát, kết hợp với vài cây tùng xanh, một bên dựa tường, có mấy cây trúc xanh. Khiến hậu viện này khá có cảnh trí. Bây giờ phải tìm thế nào đây? Thanh Hà lẩm bẩm. Ngay sau đó, nàng nhắm mắt lại, tiếp tục cảm nhận. Trong việc tìm người tìm vật, thiên phú của Thanh Hà quả thực có chút bụt. Không lâu sau, mắt nàng sáng lên. Thanh hồng cổ kiếm, không chút do dự chém thẳng xuống giả sơn. Bút. Thanh hồng cổ kiếm sắc bén vô cùng, như cắt đậu phụ vậy mà chân chu, chia giả sơn làm đôi. Giả sơn ầm ầm đổ xuống, một địa đạo ẩn dấu xuất hiện trước mặt Thanh Hà. Quả nhiên dấu rất kỹ. Thanh Hà đẩy mặt cười nói. Nói xong, nàng cầm thanh hồng cổ kiếm đi thẳng vào. Không lâu sau, Thanh Hà bước ra khỏi địa đạo, trong tay cầm một viên dạ minh châu lớn bằng quả trứng nõng, tâm trạng vui vẻ trở lại mặt đất. Hì hì, nhiệm vụ của chủ nhân đã hoàn thành, lát nữa chắc chắn sẽ được chủ nhân khen thưởng. Ừ, nhân cơ hội này phải đòi chủ nhân một chút gì đó mới được. Ừ, để chủ nhân thưởng chút rượu uống, rồi thì tối qua chủ nhân đã ở cùng Ly Ngọc và tỷ tỷ, rồi tối nay để chủ nhân ở cùng ta đi toàn nghe Ly Ngọc nghiên cứu tư thế tu luyện mới gì đó, gì mà quan. Liên, gì mà Ngọc gì đó nữ thổi vừa hay, ta cũng biết một chút tư thế tu luyện, gọi là linh xà thôn hì hì, đến lúc đó cho chủ nhân biết sự lợi hại của Thanh Hà ta. Chương 36 thần kỳ Bảo Châu, chương 36 thần kỳ Bảo Châu. Ở một bên khác, Thi Minh tìm đến thủ lĩnh đội quân hộ vệ phủ thành chủ, khẽ thi triển chút thủ đoạn, liền khiến đối phương răm rắp tuân phục. Chẳng mấy chốc, trận sư Mã Lương đã được hắn dễ dàng tìm đến. Tần Minh dẫn Bạch Linh và Nhiếp Vân nên ngang bước vào phủ thành chủ. Sau khi đi vào trong đại sảnh, Thi Minh đã dẫn Mã Lương cùng một số thống lĩnh đội quân hộ vệ phủ thành chủ chờ đợi đã lâu. Tần Minh tự nhiên bước đến vị trí chủ tọa, nơi chỉ có thành chủ mới được ngồi. Thi Minh, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi chứ? Tần Minh hỏi. Hắn không hề nghi ngờ năng lực của Thi Minh. Chủ nhân, người này chính là Mã Lương. Thi Minh chỉ vào người đàn ông trung niên gầy gò đang đứng bên cạnh, rụt rè nói. Tần Minh nhìn theo hướng chỉ thấy Mã Lương trông có vẻ thư sinh, giống một quân sư, lại có vẻ giống một nhu sĩ. Tóm lại, không giống người có khả năng chiến đấu. Thành chủ đại nhân tại hạ chính là Mã Lương. Mã Lương chủ động ôm quyền hành lễ, lắp bắp nói. Tần Minh trong lòng đã rõ, hiển nhiên Thi Minh đã thi triển chút tiểu xảo trước khi hắn đến. Ừ, Mã Lương, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng quy thuận ta không? Tần Minh nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng hỏi. Tại hạ nguyện quy thuận thành chủ đại nhân ngài. Mã Lương nghe vậy vội vàng rụt rè đồng ý. Đinh, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ một, chiêu mộ nhân tài, thành công thu phục trận sư Mã Lương. Khi kết toán cuối cùng của thử thách, hắn sẽ tăng điểm thưởng khi kết toán của ngươi. Đinh, Mã Lương đã nhận ngươi làm chủ. Tốt, ta thích những người biết thời thế là anh kiệt, sau này theo ta làm việc thật tốt. Tần Minh vui vẻ cười nói. Thành chủ đại nhân cứ yên tâm, Mã Lương ta nhất định trung thành với thành chủ đại nhân ngài, dốc hết sức lực vì ngài mà làm việc. Mã Lương nghiêm túc nói. Sau khi thu phục Mã Lương, Tần Minh vừa định đi tìm Thanh Hà, thế nhưng Thanh Hà đã tự mình mang theo nụ cười đắc ý đi đến đại sảnh. Chủ nhân, đây hẳn là bảo bối mà người muốn tìm. Nhìn xem, ta đã tìm được cho người rồi. Hi hi. Thanh Hà vui vẻ vô cùng, mang theo một nụ cười tinh quái nói. Ồ, ta xem đây là bảo bối gì? Tần Minh lộ vẻ mong chờ nói. Có thể được tách riêng ra thành một nhiệm vụ phụ, lại được thành chủ tiền nhiệm Lạc Thiên cất giữ, hẳn phải vô cùng quý giá. Bảo Châu thần kỳ phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, có thể sử dụng cho vật phẩm bạch kim cấp trở xuống, có thể nâng cấp vật phẩm dưới bạch kim cấp lên bạch kim cấp, nếu mục tiêu sử dụng là vật phẩm bạch kim cấp, thì có thể nâng cấp lên kim cương cấp. Hửm, cái này có điểm tương đồng với thăng hoa chi lực của ta, tuyệt diệu. Kết hợp với thăng hoa chi lực của ta sử dụng sẽ có hiệu quả kỳ diệu, xứng đáng với danh hiệu bà bối. Thần Minh suy nghĩ nói. Trong lúc nói chuyện, trong mắt hắn tinh quang chợt lóe. Thanh Hà đứng bên cạnh nhìn, không khỏi mỉm cười. Chủ nhân, bà bối này được chứ? Ừ, mừng mừng, rất tốt. Vậy chủ nhân, hôm qua tỷ tỷ và muội muội Ly Ngọc chỉ khai khẩn đất này, trồng khoai tây mà đã được thưởng, bây giờ chủ nhân có phải cũng nên thưởng cho ta không? Nhất định phải thưởng, nhất định phải thưởng. Hắc hắc, vậy về lãnh địa, tối nay ta sẽ ở bên chủ nhân nhé được, không thành vấn đề. Tần Minh vừa nhìn Bảo Châu phát sáng, bên trong ẩn chứa ngũ sắc bảo quang, vừa trả lời Thanh Hà. Cất Bảo Châu đi, Tần Minh nhìn vào thân hình mềm mại của Thanh Hà, nói, ngươi đúng là tiểu nha đầu, dám gài bẫy ta, thèm thân thể chủ nhân đấy à? Hắc hắc, chủ nhân đã đồng ý rồi, không thể nuốt lời đâu nhé. Tỷ tỷ có thể làm chứng cho ta đó. Thanh Hà ôm lấy một cánh tay của Tần Minh, không ngừng lay động nói. Đồng thời, sự mềm mại và săn chắc kia không ngừng mang lại cảm giác thoải mái vô cùng cho Tần Minh. Nhìn Thanh Hà với khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt như làn nước mùa thu, Tần Minh ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, kéo nàng vào lòng, ngửi mùi hương thanh khiết trên người nàng, nói, đã đồng ý rồi, chắc chắn không nuốt lời. Nhưng mà, tối nay ta nhất định sẽ hành hạ chết người tiểu yêu tinh này, để ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử. Hi hi, chủ nhân, người ta sợ lắm ô ô vậy người ta sẽ chờ người tối nay đến hành hạ chết người ta nhé. Thanh Hà với nụ cười hưng phấn trên mặt, trong lúc nói chuyện giả vờ sợ hãi như một chú thỏ trắng nhỏ, chủ yếu là diễn, một màn đóng vai. Đối với điều này, Tần Minh đè nén ngọn lửa trong lòng, thử thách này sắp kết thúc rồi, có rất nhiều thời gian để chinh phục tiểu yêu tinh này. Đối với cuộc đối thoại giữa Tần Minh và Thanh Hà, mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, chủ yếu là không nhìn thấy, không nghe thấy. Chỉ có Bạch Linh với nụ cười nhạt trên môi, nhìn Tần Minh và Thanh Hà. Đinh, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ 2, tìm kiếm bảo bối. Thành công tìm thấy bảo bối mà thành chủ tiền nhiệm Lạc Thiên cất giữ, khi kết toán cuối cùng của thử thách, nó sẽ tăng điểm thưởng khi kết toán của ngươi. Đinh, thử thách kết thúc, ngươi có thể mang nó ra khỏi thử thách nghe tiếng nhắc nhở. Tần Minh mỉm cười, mặc cho Thanh Hà dính chặt vào lòng hắn. Sau khi cất bảo châu thần kỳ vào túi, tiếng nhắc nhở của ý chí thiên đạo lại vang lên. Nhiệm vụ phụ 3, an ủi bất tính, xin hỏi ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sau khi chuẩn bị xong, có thể chọn tăng tốc thời gian, chờ đợi kết quả sau đó, là có thể biết kết quả nhiệm vụ ngay vậy. Tần Minh cũng gật đầu, hắn đã ở trong thử thách này gần 24 giờ. Mặc dù hắn đoán rằng thời gian ở đây có lẽ khác với bên ngoài, nhưng cứ trì hoãn ở đây cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, dù sao sau khi trở về, còn có nhiều điều thú vị hơn. Vâng, ta chọn tăng tốc thời gian. Tần Minh đồng ý đinh. Cốt truyện đang tải do sự uy hiếp và dụ dỗ của ngươi, các thế lực lớn trong Lạc Diệp Thành đều đồng ý những điều ngươi đã phân phó thời gian đến sáng, các thế lực lớn điều động nhân lực, vật lực, hiếm khi chịu suất huyết lớn, thiết lập các điểm phát vật tư miễn phí ở các ngã tư đường, họ vừa phát trứng, gạo, vừa tuyên truyền về sự tốt đẹp của ngươi, vị thành chủ mới này một ngày sau, phần lớn bách tính trong Lạc Diệp Thành nhận được trứng, gạo miễn phí, lại thấy vị thành chủ này không có động thái nào khác, dưới sự thuyết phục của các thế lực lớn, đều đã được an ủi đinh, nhiệm vụ phụ 3, an ủi bách tính. Theo diễn biến cốt truyện, ngươi đã thành công an ủi bách tính, hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhận được phần thưởng, cuộn giấy chiêu mộ đinh, thử thách trợ lực lãnh địa, cấp độ ác mộng sử thi ngươi đã hoàn thành thành công, bây giờ bắt đầu thống kê, kết toán điểm nhiệm vụ chính tuyến, ngươi đã thành công chiếm đóng Lạc Diệp Thành, nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ phụ 1, chiêu mộ nhân tài, nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ phụ 2, tìm kiếm bảo bối, nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ phụ 3, an ủi bách tính, nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thành công thu phục nhất vân. Nhiệm vụ hoàn thành đinh, do tất cả nhiệm vụ của ngươi đều hoàn thành mỹ mãn, phần thưởng của ngươi sẽ trở nên tốt hơn đinh, bây giờ phát thưởng. Chương 37 các ngươi cũng không muốn chủ nhân khó xử a. Chương 37 các ngươi cũng không muốn chủ nhân khó xử a. Đinh, hiện ban thưởng đang được phát ngươi nhận được quân trận sư, mã lương, đao khách, nhiếp vân ngươi nhận được bảo châu thần kỳ, cuộn giấy chiêu mộ ngươi nhận được tháp dẫn lối xương mù cấp bạch kim, ngươi nhận được 3 gà mái, 1 gà trống, 4 bê con, 3 bị mái, 1 bị trống, 200 cá giống trắng cỏ, 500 hạt giống ngô năng suất cao. Tần Minh đã trở về lãnh địa, lắng nghe từng tiếng nhắc nhở vang lên. Những thứ đầu tiên sớm đã nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là trả lại những gì thuộc về hắn mà thôi. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn không còn giữ được vẻ điểm tĩnh nữa. Tháp dẫn lối xương mù cấp bạch kim. Hiện tại, mọi người đang sử dụng loại tháp dẫn lối nào? Cấp hắc thiết. Điều kiện tốt hơn thì là cấp thanh đồng. Dù hắn có thăng hoa chi lực, cũng chỉ sử dụng được cấp bạch ngân mà thôi. Ở giai đoạn hiện tại, tháp dẫn lối xương mù cấp bạch kim vừa xuất hiện, gần như tạo thành đòn giáng cấp độ đối với tất cả mọi người. Phần thưởng này không thể không nói là quá mức quy định. Nhưng hắn chợt nghĩ, mình đã khiêu chiến thử luyện trợ giúp lãnh địa cấp ác ngộng sử thi, hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc thử luyện, việc ban thưởng quá mức như vậy cũng là điều rất bình thường, rất hợp lý. Sau đó là gà mái, gà trống bị mái, vịt trống cũng là những thứ lãnh địa đang thiếu thốn. Mặc dù những thứ này có thể giao dịch trên kênh thế giới, nhưng từng người đều rất thông minh, biết rằng thụ nhân dĩ ngư, bất năng thụ nhân dĩ ngư, cho cá không bằng dạy cách bắt cá. Khi giao dịch những gia cầm này, tất cả đều chỉ cho những con đã chết, sợ rằng nếu giao dịch cho người khác nuôi sống được bản thân thì sẽ không còn làm ăn được nữa. Thần Minh liếc nhìn bầu trời, thấy trời đã tối. Họ đã trải qua 24 giờ trong thử luyện, nhưng thế giới sinh tồn xương mù chỉ mới trôi qua 12 giờ. Sau khi họ trở về, giọng nói của Ly Ngọc vang lên, "Chủ nhân, các người đã về rồi sao? Đói bụng rồi phải không? Ta đã chuẩn bị cơm nước cho các người. Mọi người đều đang chờ các người về ăn cơm đó." Tần Minh nghe vậy, khóe môi nở nụ cười, trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp. Ở Lam Tinh, hắn luôn cô độc một mình, không ngờ, đến thế giới xương mù đáng lẽ phải sinh tồn này, lại tìm thấy cảm giác của một mái nhà. "Ha ha ha, hôm nay thu hoạch không tồi, sau này chúng ta đều có thể có thịt gà, vịt, cá ổn định mà ăn rồi. Sau này các ngươi có lộc ăn rồi đó. Đặc biệt là ngươi, đợi sau khi lớn lên, ta sẽ dạy ngươi vài món ăn, vịt hầm giấm, gà hầm vàng ngon cực kỳ." Thần Minh cười xoa đầu Ly Ngọc, mở miệng nói. Ly Ngọc nghe vậy, cười đến không ngậm được miệng, đôi mắt đẹp sau khi nghe thấy đồ ăn thì tràn đầy tinh quang. Mọi người ngồi vào chỗ, bắt đầu bữa tối ấm cúng, Thi Minh thì biết điều nhanh chóng rời khỏi đại sảnh phủ lãnh chúa. Và vì Tần Minh chưa nhận thưởng, Đao khách Nhất Vân, quân trận sư Mã Lương vẫn chưa xuất hiện trong lãnh địa. Kể ta nghe tình hình lãnh địa hôm nay đi. Vừa ăn cơm, Tần Minh vừa hỏi: "Chủ nhân, hôm nay không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, mọi thứ đều bình thường." Huyết Lệ trả lời: "Sáng sớm có thể sắp xếp thu hoạch khoai tây rồi, bên này đã nói với Trương Diệp rồi, sáng mai ta sẽ dẫn mọi người đi thu hoạch." Ly Ngọc cười nói: "Được, mọi thứ bình thường là tốt rồi. Hôm nay đã muộn rồi, có chuyện gì thì ngày mai hãy xử lý đi, vừa hay số gia cầm thu hoạch được hôm nay cần Trương Diệp sắp xếp người đến môi dưỡng phụ trách." Tần Minh gật đầu cười nói. Hắn quét mắt nhìn qua, chúng nữ đều xinh đẹp. Thanh Hà thì trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, dường như đang mong chờ nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Đối với điều này, Tần Minh chỉ muốn nói, lời xưa quả nhiên không sai, long tính bản dâm, xà tính bản dâm. Thanh Hà, Bạch Linh hai tỷ muội trước đây chưa từng nếm trái cấm, còn không sao. Bây giờ sau khi nếm trái cấm, càng nếm càng thơm, càng ăn càng muốn ăn. Sau bữa tối, Tần Minh nằm trên ghế tựa, mở danh sách trò chuyện. Ly Ngọc vẫn là người chủ động nhất, như một mỹ nhân xà, cứ thế dán vào lòng hắn. Một bàn tay nhỏ bé, không an phận thỉnh thoảng sờ sờ cơ bụng hắn, thỉnh thoảng lại vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Đinh 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 đinh, danh sách tin nhắn vừa mở ra, lập tức vang lên tiếng nhắc nhở tin nhắn dày đặc. Rõ ràng, lại có rất nhiều mối làm ăn tự tìm đến. Vừa mở ra, quả nhiên toàn là tìm hắn mua vật liệu hiếm. Tần Minh cười mà lần lượt trả lời tin nhắn, rất nhanh, từng giao dịch không ngừng được hoàn thành. Hắn tuân thủ nguyên tắc không mặc cả, không giảm giá, giao dịch nhanh chóng, một khi có người như vậy, hắn liền làm ngơ, trước tiên cứ giao dịch những gì có thể giao dịch đã. Chính vì vậy, hiệu suất của Tần Minh dưới sự hỗ trợ của sự thành thạo đã trở nên nhanh hơn. 20 giây có thể hoàn thành một giao dịch, 1 giờ có thể hoàn thành 180 giao dịch, hiệu suất của hắn nhanh hơn gấp mấy lần so với lúc ban đầu. 2 giờ sau, Tần Minh xoa xoa sống mũi, thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nói, đây chính là vừa mệt vừa vui sao? 2 giờ, 360 giao dịch, mỗi giao dịch kiếm được 75 đơn vị vật liệu, trong thời gian ngắn ngủi hắn đã kiếm được tổng cộng 27.000 đơn vị vật liệu. Dựa vào thăng hoa chi lực gần như là một lối game, khiến hắn kiếm được một tiền. Có thể nói, ở giai đoạn hiện tại, hắn không cần lo lắng về việc thiếu vật liệu cần thiết cho sự phát triển của lãnh địa nữa. Hơn nữa, sau này hắn đều có đường làm ăn, trong thế giới sinh tồn dương mù này, có thể không cần lo lắng về vật liệu cơ bản. Điều hắn cần làm là lăn cầu tuyết để có được nhiều vật phẩm hiếm, bảo bối hơn, để không ngừng tăng cường thực lực của hắn. Giải quyết xong số giao dịch tích lũy cả ngày, Tần Minh cuối cùng cũng được giải thoát. Ly Ngọc chiếm cứ ngực hắn, đã mặt mày có chút ửng hồng, mắt như thơ, nũng nịu nhìn hắn. Bên cạnh, Thanh Hà thấy Tần Minh bận xong, vội vàng nói: "Chủ nhân, Ly Ngọc muội muội chơi xấu, tối nay người phải ngủ với ta mới đúng." Chủ nhân Ly Ngọc bĩu môi, đáng thương gọi. Tần Minh nhìn trái nhìn phải, khẽ ho một tiếng, nói: "Vậy thì hai người cùng nhau đi. Các ngươi cũng không muốn chủ nhân khó xử phải không?" "Chủ nhân tốt nhất." Ly Ngọc nũng nịu đáp lại. Thanh Hà bĩu môi nhỏ, nói: "Vậy thì nghe lời chủ nhân, nhưng chủ nhân ngày mai cẩn thận không dậy nổi đó." Đêm khuya, bên ngoài tĩnh lặng không tiếng động, diễn tả trọn vẹn sự huyền bí của màn đêm. Trong phòng, ánh lửa chập chờn, Tần Minh véo véo má nhỏ của Thanh Hà, nói: "Được rồi, cái miệng nhỏ đừng chu nữa, ta nghe Ly Ngọc nói, ngươi không phải nghiên cứu một thứ gọi là linh xà thôn thổ sao? Mau thử xem." Trong mắt Tần Minh ánh lên tia sáng, hai giờ vừa rồi đều bị Ly Ngọc trêu chọc nửa đời. Nếu không phải bận giao dịch lấy sự phát triển lãnh địa làm trọng, hắn đã sớm muốn tại chỗ chính pháp tiểu yêu tinh này rồi. Bây giờ, trong hạ đan điền đã sớm hỏa khí ngút trời. Chương 38 bí chế bổ dương đan, chương 38 bí chế bổ dương đan. Một đêm trôi qua, hỏa khí trong người Tần Minh tiêu tán hết, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng vô tận lan tràn khắp hai bên thắt lưng. Dù có sự tăng cường và bồi bổ của trầm hương tiên ngọc thang dương sàng, cũng không thể xoa dịu được cảm giác này. Sáng sớm, Tần Minh mới hề bại tỉnh giấc, liền thấy những ánh mắt quét tới. "Hắc hắc, chủ nhân cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nắm chắc thời cơ, đừng để chủ nhân chạy thoát." Tần Minh khẽ miệng giật giật, nói: "Cho ta nghỉ thêm một chút chủ nhân, được là được, không được là không được, người nghỉ thêm một lát là có ý gì chứ?" Thanh Hà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mắt quyến rũ như tơ, nhìn chằm chằm Tần Minh nói: "Đúng đúng đúng, chủ nhân, người đừng quên, người đã nghỉ ngơi cả một đêm rồi, bây giờ đã là buổi sáng đó nha." Tần Minh nghe vậy, chỉ muốn kêu oan. Cái gì mà nghỉ ngơi cả một đêm? Rõ ràng hắn nhớ khi ngủ, bên ngoài trời đã gần sáng rồi cơ mà. Thời gian hắn ngủ cả một đêm cộng lại chưa đầy 2 canh giờ. Cái này con lửa của đội sản xuất cũng không thể bị bắt kiệt như vậy. Tần Minh vừa đau đớn vừa sung sướng nghĩ, trước mắt toàn là yêu tình, loại mê chết người không đền mạng. Đối với điều này, vì hùng phong của một nam nhân, hắn lật người một cái, hét lớn: "Ha ha, nam nhân không thể nói không được. Hôm nay ta liều mạng rồi." 2 canh giờ nữa trôi qua, Tần Minh với hai quầng thâm dưới mắt bước ra khỏi phòng, hắn lấy cớ lãnh địa có việc để thoát thân. Đồng thời, Lệ Ngọc và Thanh Hà theo sau hắn, ngược lại, hai nàng dùng quang rạng rỡ, tinh thần tràn đầy, trông như còn có thể tiếp tục. "A, thật đói, đã lâu rồi không thảm hại như vậy, cảm giác có thể ăn hết cả một con trâu." Tần Minh xoa xoa cái bụng trống rỗng nói. Lúc này hắn thực sự đã trống rỗng, bụng đói cồn cào, đói đến mức mắt hoa lên. "Hắc hắc, chủ nhân, người không nói thì thôi, người vừa nói, thiếp cũng thấy đói rồi nè." Lệ Ngọc quyến rũ liếm liếm đôi môi đỏ mọng mê người, nói: "Cái dáng vẻ đó." Tần Minh nhìn vào chỉ muốn nói: "Ngươi còn nói cái gì, đã ăn no căng rồi còn làm gì?" Nửa canh giờ sau, một đĩa thịt nhím mang theo ánh hà được dọn lên, tiếp theo sau là thịt chim, thịt sói. Thần Minh đã đói đến mắt hoa lên, bắt đầu ăn uống như hổ đói. Đinh, lệ ngọc của ngươi trong quá trình dùng nữa, đã tìm thấy một dương đáo bạch kim cấp, một tiếng loảng xoảng. Một chiếc dương đáo màu bạch kim hoa lệ rơi xuống giữa đại sảnh. Thần Minh liếc mắt một cái, liền biết chắc chắn là kỹ năng tầm bảo mỗi ngày một lần của lệ ngọc đã phát huy tác dụng. Rõ ràng, hôm nay vận khí bùng nổ, nhận được một dương đáo cao hơn thực lực của nàng một cấp. Vừa ăn cơm, vừa suy nghĩ về trận chiến đêm qua. Cứ thế này, dù có trầm hương tiên ngọc thăng dương sàng, cộng thêm tỏa dương công cũng không được. Phải nghĩ cách cho thật tốt mới được, sau này các cô nương chỉ có nhiều hơn, nếu bị gắn cho cái danh không được, hắn làm chủ nhân còn làm sao nữa. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Tần Minh nhìn về phía chiếc dương đáo bạch kim cấp bên cạnh. Lệ Ngọc, dương đáo hôm qua ném ở đâu rồi? Tần Minh hỏi. Lệ Ngọc không thay đổi, mỗi ngày một dương đáo là chắc chắn có được, dù có để nàng ngủ trên giường cả ngày, nàng cũng có thể tìm ra một dương đáo trong mơ cho ngươi. Vì vậy, hắn trực tiếp hỏi. Ô, ném ở góc rồi, tiếp đi lấy cho người. Lệ Ngọc nói xong, liền chạy nhanh đi lấy dương đáo hôm qua. Tần Minh xoa xoa eo, chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng dưới sự bổ sung của thịt quái vật cấp kim cương, nhanh chóng hồi phục. Hắn đi đến trước chiếc dương đáo bạch kim cấp, vung tay lên. Đinh, ngươi đã thăng hoa dương đáo bạch kim cấp, ngươi đã nhận được dương đáo kim cương cấp đỉnh, ngươi đã mở dương đáo kim cương cấp, ngươi đã nhận được bổ dương đan ít 100 viên bổ dương đan phẩm chất hoàng kim cấp. Giới thiệu, được luyện chế từ các loại thảo dược, sau khi nuốt vào, có thể lập tức khiến ngươi hùng phong đại trấn, thương gia như rồng, hùng mãnh vô cùng. Lưu ý, hiệu quả phụ trợ, mỗi lần dùng tăng 20 điểm thể chất, 10 lần đầu có hiệu lực. Ấy, đây là tâm tưởng sự thành sao? Thần Minh nhìn giới thiệu của bộ dương đan, mừng rỡ nói. Cầm một viên lên, cẩn thận quan sát, toàn thân màu nâu đen, mang theo mùi dược liệu có thể khuấy động dương khí trong cơ thể con người. Thăng hoa thăng hoa. Đinh, ngươi đã thăng hoa bộ dương đan ít 100 viên, ngươi đã nhận được mật chế bộ dương đan ít 100 viên, mật chế bộ dương đan phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, được luyện chế từ các loại thảo dược, sau khi nuốt vào, có thể lập tức khiến ngươi hùng phong đại trấn, thương gia như rồng, hung mãnh vô cùng, hóa thân thành hung thú hình người. Lưu ý, hiệu quả phụ trợ, mỗi lần dùng tăng 50 điểm thể chất, 10 lần đầu có hiệu lực. Nếu ngươi có thể dùng 100 lần, một bộ phận nào đó trên cơ thể ngươi sẽ được cường hóa, hình thành phát triển lần hai. Ha ha ha, sau hôm nay, ta sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Thần Minh nhìn mật chế bổ dương đan, cười lớn không ngừng. Chủ nhân, đây là dương đáo tìm được hôm qua, tiếc là chỉ là cấp hoàng kim thôi. Lệ Ngọc bê một chiếc dương đáo đến, nói. Đối với nàng mà nói, dương đáo mỗi ngày đều có thể tìm thấy, không đáng tiền. Cấp hoàng kim cũng rất tốt rồi, ha ha. Để ta xem sẽ có bất ngờ gì nhé. Thần Minh mặt đầy ý cười nói. Đinh, ngươi đã thăng hoa dương đáo hoàng kim cấp, ngươi đã nhận được dương đáo bạch kim cấp. Đinh, ngươi đã mở dương đáo bạch kim cấp, ngươi đã nhận được một cuộn thử thách chiêu mộ nhân khẩu, cuộn thử thách chiêu mộ nhân khẩu phẩm chất bạch kim cấp. Giới thiệu, sử dụng cuộn trục này, ngươi sẽ mở ra một trận thử thách, trong thử thách, ngươi có thể chiêu mộ thành viên trong thử thách gia nhập lãnh địa của mình, tối đa có thể chiêu mộ 200 người. Ôi chao, lại ra được bảo vật tốt như vậy sao? Tân Minh nhìn giới thiệu của cuộn trục, không khỏi cười một tiếng. Giai đoạn hiện tại, thứ thiếu chính là nhân khẩu. Có nhân khẩu mới có sự phát triển của lãnh địa, nếu không cuối cùng cũng chỉ là một người cô độc. Mở xong dương áo, Tần Minh dẫn Lệ Ngọc đi tuần tra lãnh địa, còn Thanh Hà xách thanh hồng cổ kiếm lại bắt đầu nhiệm vụ của nàng, tuần tra lãnh địa, tiêu diệt quái vật lang thang xung quanh. Khu vực trồng khoai tây, lúc này, khoai tây dưới sự dẫn dắt của Huyết Lệ đã đến giai đoạn cuối cùng của việc thu hoạch. Tất cả khoai tây biến dị sắp được thu hoạch xong. Chủ nhân, thiếp đi rút. Lệ Ngọc nhìn thấy sắc mặt bỏ bừng, đây rõ ràng là công việc của nàng, vì ham vui mà đã làm phiền Huyết Lệ. Đi đi. Tần Minh gật đầu đồng ý nhìn những người đang bận rộn. Tần Minh chỉ có thể cảm thán một câu, người vẫn còn quá ít ta. Nếu hắn có thêm nhiều người hơn, rất nhiều thứ, hoàn toàn không cần họ phải lo lắng, có thể tự động vận hành. Nghĩ đến đây, hắn liền chuẩn bị nhận phần thưởng của thử thách trợ lực lãnh địa. Chương 39 tay xoa chữa vật loại trang bị. Chương 39 tay xoa chữa vật loại trang bị. Trương Diệp, lại đây. Tần Minh cất tiếng gọi. Chẳng mấy chốc, Trương Diệp toàn thân dính đầy bùn đất, chạy lon ton đến trước mặt Tần Minh, chắp tay cười nói, lãnh chúa đại nhân, không biết ngài có điều gì phân phó. Ta có hạt giống cá, vài con vịt, vài con gà. À, còn có 4 con ngẻ vàng và 500 hạt giống ngô năng suất cao. Những thứ này đều cần được sắp xếp ổn thỏa. Về việc chăn nuôi, ngươi có ai để tiến cử không? Ta muốn tìm hai người chuyên trách việc này. Thần Minh nói ra ý định của mình. Ừm, lãnh chúa đại nhân, việc này ta thật sự có người thích hợp để tiến cử. Trương Tam, Trương Tứ, Trương Ngũ, ngài còn nhớ chứ? Hôm đó ngài bảo ta đưa cha mẹ bọn họ đến lãnh địa, hôm qua ta đã đưa họ đến rồi. Họ tuổi đã lớn, đối với việc chăn nuôi gia cầm này, họ rất thành thạo. Để hai người họ phụ trách việc này, chắc chắn sẽ khiến lãnh chúa đại nhân kê cao gối mà ngủ. Trương Diệp mở lời. Ừ, vậy tốt lắm, ngươi cứ xem xét mà sắp xếp, cứ để họ phụ trách việc này. Sau đó, những người biết xây dựng, hãy nhanh chóng hoàn thành những việc này, những thứ khác có thể tạm gác lại. Tần Minh gật đầu nói. Lãnh chúa đại nhân, những việc này không khó, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước chiều tối nay. Không biết ao cá sẽ đặt ở đâu? Trương Diệp vừa đảm bảo, vừa hỏi. Ngươi cứ bàn bạc với Huyết Lệ đi, nếu thực sự không quyết định được, đến lúc đó có thể hỏi thêm Thanh Hà. Tần Minh vất tay, trực tiếp để họ tự quyết định. Sau đó, Tần Minh lại quay trở lại đại sảnh phủ lãnh chúa, ngồi trên ghế dài, hắn chống cằm trầm tư. Sau ngày hôm nay, túi hệ thống sẽ bị hủy bỏ. Hắn cũng đã đến lúc nên cân nhắc tìm kiếm một số công cụ chữa vật. Sự tiện lợi của túi hệ thống là không cần quan tâm đến trọng lượng, một ô có thể chứa 9999 vật phẩm cùng loại. Mà một khi túi hệ thống bị hủy bỏ,
Tần Minh ước chừng các công cụ chữa vật khác, cho dù có thuộc tính không gian, cũng sẽ không tiện lợi như vậy. Tuy nhiên, dù sao cũng sẽ tiện lợi hơn gấp vạn lần so với việc tay sách vai mang. Trong kênh trò chuyện thế giới, Tần Minh tìm kiếm các từ khóa, nhẫn không gian chữa vật. Tìm một cái ra cả đống, quả nhiên có rất nhiều người giao bán. Tuy nhiên, tất cả đều là những món đồ có giá trên trời, ai cũng biết túi hệ thống sắp bị hủy bỏ, muốn tiện lợi, chỉ có nhẫn không gian chữa vật trở thành hàng hiếm, từng người đều muốn kiếm một khoản lớn để nghịch thiên cải mệnh. Đối với những cái giá đó, Tần Minh nhìn mà chỉ lắc đầu. Tuy nhiên, thông qua những từ khóa này, Tần Minh phát hiện các vật phẩm không gian chữa vật được giao bán chủ yếu bao gồm vòng tay chữa vật, nhẫn không gian, thắt lưng chữa vật, túi chữa vật, vợ tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Tần Minh lẩm bẩm, biểu thị không muốn làm kẻ ngốc đó. Nếu rẻ hơn một chút, hắn còn có thể chấp nhận, chủ yếu là quá đắt, hơn nữa phẩm chất cũng chưa chắc đã tốt. Với sức mạnh thăng hoa, hắn không tin mình không thể tạo ra trang bị chữa vật. Đóng tên trò chuyện thế giới, mở danh sách bạn bè, thu mua các loại vòng tay, nhẫn, mặt dây chuyền, có phẩm chất, không thuộc tính, loại thuần túy trang trí. Còn cần, bản vẽ kho hàng siêu lớn soạn xong tin nhắn, hắn trực tiếp gửi hàng loạt. Đây là điều Tần Minh đã suy nghĩ kỹ lưỡng, thông thường các vật phẩm có chức năng chữa vật đều không có thuộc tính khác, nên hắn muốn thử mượn những thứ này. Còn về bản vẽ kho hàng siêu lớn, hắn muốn chuẩn bị cho các vật liệu mình đang sở hữu. Hiện tại các vật phẩm đều được cất giữ trên người hắn, một khi túi hệ thống bị hủy bỏ, thì chỉ có thể chất đống vật phẩm ngoài trời, rất dễ khiến vật tư bị hư hại, như vải bóc, gỗ. Tỉnh 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 khi tin nhắn hàng loạt của Tần Minh được gửi đi, rất nhanh, tin nhắn riêng của hắn đã reo lên. Hiện tại, dưới sự kiên trì giao dịch mỗi ngày của hắn, danh sách bạn bè của hắn đã gần đạt đến con số bằng người, có thể nói là một mạng lưới giao dịch nhỏ, không hề quá lời. Mở tin nhắn ra xem, Tần Minh đại lão, thứ này vô dụng, cũng không ai muốn, tuy có phẩm chất cấp thanh đồng, nhưng lại không có chút thuộc tính nào, ngài cứ xem xét mà ra giá đi. Tần Minh liếc nhìn tin nhắn, rồi quét qua các thuộc tính kèm theo. Nhẫn thanh đồng tinh xảo phẩm chất, cấp thanh đồng. Giới thiệu, nó rất đẹp, nhìn rất thích mắt, có lẽ ngươi xứng đáng có được. Theo giá trang bị phẩm chất cấp thanh đồng bình thường, thu mua với 1/5 giá thì sao? Tần Minh trả lời. Vậy thì thật sự quá cảm ơn Tần Minh đại lao ngài rồi. Chỉ vài câu nói ngắn gọn, giao dịch hoàn tất. Một chiếc nhẫn thanh đồng tinh xảo đã xuất hiện trong tay hắn. Thăng hoa. Đinh, ngươi đã thăng hoa nhẫn thanh đồng tinh xảo, ngươi nhận được nhẫn bạch ngân tinh xảo hoa lệ. Nhẫn bạch ngân tinh xảo hoa lệ phẩm chất, cấp bạch ngân. Giới thiệu, nó rất đẹp, nhìn rất thích mắt, có lẽ ngươi xứng đáng có được. Lần đầu tiên, thí nghiệm thất bại. Ngay sau đó, Tần Minh lại mở tin nhắn riêng, tiếp tục giao dịch. Đinh, ngươi đã thăng hoa nhẫn vô dụng, nó biến thành nhẫn hữu dụng. Đinh, ngươi đã thăng hoa nhẫn bạc, nó biến thành nhẫn không gian bạc. Liên tục thử nghiệm hàng trăm lần, cuối cùng, trời không phụ lòng người, Tần Minh cũng đã thành công 6 lần. Nhẫn hữu dụng phẩm chất, cấp thanh đồng. Giới thiệu, cung cấp không gian một ít 1 mét vuông, có thể cất giữ vật phẩm, không thể cất giữ vật sống. Nhẫn không gian bạc phẩm chất, cấp bạch ngân. Giới thiệu, chứa đựng sức mạnh không gian, có không gian 20x20x20 mét vuông, có thể cất giữ vật phẩm, không thể cất giữ vật sống. Mặt dây chuyền đá quý phẩm chất, cấp hoàng kim. Giới thiệu, vừa đẹp đẽ, vừa có khả năng chứa vật nhất định, cung cấp không gian 25x25x25 mét vuông. Vì trong danh sách bạn bè của hắn, thực lực phổ biến không cao, nên những trang sức họ cung cấp cho hắn đều là phẩm chất hắc thiết, thanh đồng. Vì vậy, trong hàng trăm lần thử nghiệm này, chủ yếu là trang bị phẩm chất thấp. Đồng thời, hắn cũng phát hiện ra một số manh mối, trang bị phẩm chất càng cao, càng dễ sinh ra khả năng chứa vật. Ừm, 6 món trang bị chữa vật, tuy không gian chữa vật không lớn, nhưng có thể phát cho các thú nương, đến lúc đó họ đi lại cũng tiện lợi hơn nhiều. Sau này họ sẽ có rất nhiều lúc phải tự mình xoay sở, nên sự tiện lợi cần thiết vẫn phải có. Thần Minh lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn đặt ánh mắt vào chiếc nhẫn cuối cùng trong tay. Tinh huy giới phẩm chất, cấp hoàng kim. Giới thiệu, chiếc nhẫn đẹp mê hồn như ánh sao, nó có sức sát thương cực lớn đối với nữ giới. Tên bá đạo, hay, giới thiệu lại lộn xộn, chỉ là đẹp, chỉ là mê hồn. Đinh, ngươi đã thăng hoa tinh huy giới, ngươi nhận được tinh thần huy diệu giới. Tinh thần huy diệu giới phẩm chất, cấp bạch kim. Giới thiệu, đẹp đẽ mê hồn, mạnh mẽ thần bí, có sức sát thương cực lớn đối với nữ giới và đã nhận được lời chúc phúc của tinh thần, sở hữu chức năng chữa vật. Kỹ năng kèm theo, tinh thần hộ thể.